Chương 57, Nhị Phượng căn cứ tưởng tượng chương 57, Nhị Phượng căn cứ tưởng tượng nhị đệ, chỉ giáo cho. Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu sắc mặt đều trở nên ngưng trọng đứng lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ là Trưởng Tôn Hoàng hậu thân ca ca, là Nhị Phượng bản thân, cũng là Nhị Phượng dưới trướng đệ nhất công thần. Lý Lệ Chất cùng Trưởng Tôn trùng hô nước, đối với Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, đều có vô cùng trọng yếu chính trị ý nghĩa. Ngoại trừ chính trị ý nghĩa, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng có tư tâm, đem lại nữ nhi gả cho chất tử, hiểu rõ, có thể làm cho ái nữ trải qua càng thêm hạnh phúc. Đại Tẩu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ là thân huynh muội, Lệ Chất cùng Trưởng Tôn trùng là họ hàng gần kết hôn. Biểu huynh muội thành hôn, thân càng thêm thân, đây không tốt sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc hỏi, "Nhị đệ, ngươi nói Lệ Chất không thể cùng Trưởng Tôn trùng thành hôn, không biết liền vì cái này à?" Lý Diệu gật đầu, nói, "Đúng, cũng bởi vì cái này." "Ai, dọa ta một hồi." Nhị Phượng thở dài một hơi. Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trong đầu vòng vo vô số vòng, nghĩ đến từng cái âm mưu, không có chút nào nghĩ đến, Lý Diệu lại bởi vì cái này hoang đường lý do, phản đối Lệ Chất cùng Trưởng Tôn trùng hôn sự. Họ hàng gần kết hôn, dễ dàng không dựng, sinh non, sinh hạ hài tử, dị dạng cùng tiểu năng trí tuệ tỷ lệ phi thường lớn. "Đại ca, đại tẩu, đây chính là ta không tán thành Lệ Chất cùng Trưởng Tôn trùng kết hôn nguyên nhân. Quả thật sẽ như thế." Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nửa tin nửa ngờ. "Đại ca không tin nói, có thể phái người đi điều tra họ hàng gần kết hôn nguy hại, nữ hài tử quá nhỏ kết hôn tạo thành khó sinh cùng hài nhi chết yểu, đại ca có thể cùng một chỗ điều tra." "Nhị lang, nhất định phải điều tra rõ ràng." Trưởng Tôn Hoàng hậu phi thường trọng thị, như tình huống là thật, vậy liền không thể không một lần nữa cân nhắc Lệ Chất cùng Trưởng Tôn trùng hôn sự. "Tốt." Nhị Phượng sắc mặt nghiêm túc, "Hai chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Đi qua cuối tùy luận thế, đại đường nhân khẩu số lượng không đủ 2000 bạn người, Nhị Phượng chú trọng dân sinh, cổ vũ bách tính sinh dục, thế nhưng không hy vọng, bởi vì họ hàng gần kết hôn, sinh ra đại lượng vớ va vớ vẩn. Nhị Phượng cũng không hy vọng, bởi vì nữ tử quá sớm thành thân, dẫn đến đại lượng nữ nhân khó sinh cùng hài nhi chết yểu." Lý Diệu thấy mình đề nghị bị Nhị Phượng hai vợ chồng coi trọng, tâm lý cảm thấy rất vui mừng, cải biến đại đường, liền muốn từ các mặt lấy tay tiến hành. Đại nữ nhi sự tình xem như hỏi rõ ràng, cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp. Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi, "Nhị đệ, thủy tử lại là cớ gì?" Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi không nổi nữa. "Đáng thương hủy tử, tuổi nhỏ thì mất đi mẫu thân, mới 12 tuổi liền chết yểu." Ngay cả Nhị Phượng hốc mắt đều đỏ lên. Tại hậu thế, có vô số liên quan tới tiểu hủy tử tiểu thuyết. Tất cả trong tiểu thuyết, đối với tiểu hủy tử chết yểu đều vô cùng tiếc hận cùng tiếc nuối, cũng đều tại đền bù nỗi tiếc nuối này, để cái này tiểu sữa năm có cái tốt đẹp kết cục. Có thể xuyên qua đến đại đường, Lý Diệu tự nhiên cũng là muốn vãn hồi nỗi tiếc nuối này. "Đại ca, đại tẩu, liên quan tới hủy tử mất sớm, không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thuyết pháp, ta suy đoán, nguyên nhân là ở chỗ hủy tử thân thể suy nhược, cùng di truyền bệnh án. Đương nhiên, cũng có thể là đột phát một loại nào đó tật bệnh. Tiểu hủy tử thân thể xác thực không tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ xảy ra bệnh. Nếu không phải hoàng gia có toàn quốc tốt nhất ngựa y đoàn, đặt ở dân chúng tầm thường ra, tiểu hủy tử khả năng đã sớm chết yểu." Nhị Phượng vỗ đùi một cái, kêu lên, "Nhị đệ, ngươi chờ chút trở về, liền đem hủy tử mang đi, hảo hảo kiểm tra thân thể, đem hủy tử trên thân tất cả tật bệnh đều chữa khỏi." Trưởng Tôn Hoàng hậu tuy nói cũng muốn như thế, nhưng còn có lý trí tại, trấn an nói, "Nhị lang, tiểu Kim Sơn tại hậu thế trị liệu, nhị đệ đã bận không qua nổi, thủy tử bệnh không nóng này." "Cũng được, thủy tử trước chậm rãi, ai, nhị đệ bên kia không có đáng tin người, thật đúng là không được." "Đúng, nhị đệ, Kim Sơn thân phận, ngươi là giải quyết như thế nào?" Đây cũng là Nhị Phượng rất quan tâm một vấn đề. Sau này về phía sau đời xem bệnh người, không ngừng một cái Kim Sơn. Tại đại đường, Nhị Phượng là chí cao vô thượng đế hoàng. Dù cho Nhị Phượng cái này đại đường hoàng đế đi hậu thế, cũng là một cái lai lịch không rõ mù lưu, chốc lát xảy ra chuyện, Lý Diệu người bình thường này, căn bản là bảo hộ không được. Là lấy vấn đề an toàn là trọng yếu nhất. Tiểu Kim Sơn xem bệnh vấn đề này dễ giải quyết. Dùng tiền che lấp Tiểu Kim Sơn thân phận, chỉ dùng tại xem bệnh, vấn đề là rất nhỏ. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, lại nói, luôn che che lấp lấp cũng không phải biện pháp, vất vả không nói, cũng không an toàn, nhị đệ tại hậu thế, vẫn là phải có một cái căn cứ, nắm giữ một đám trung thành đáng tin bộ khúc. Lý Diệu đối với cái này rất bất đắc dĩ, buông tay cười khổ, "Đại ca, ta cũng muốn à, nhưng ta chỉ là một người bình thường, không quyền không thế không có tiền, đi nơi nào làm một cái căn cứ, đi cái nào chiêu mộ một đám đáng tin nhân thủ." Đây điểm, Nhị Phượng cũng rất bất đắc dĩ. Nhị Phượng là cái không đạt mục đích không bỏ qua người, nói ra, tiền cùng người ta đến cung cấp, nhị đệ, ta liền hỏi ngươi, cái trụ sở này có thể hay không làm đứng lên. Nhị Phượng nói đến vẫn là rất huyền chuyển, dựa theo hắn tính nết, trực tiếp phái ra thiên quân vạn mã đánh xuống một quốc gia, để Lý Diệu đến làm hoàng đế. Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói, trong nước không có khả năng, đến nước ngoài có khả năng này. Đông Nam Á làm vườn khu, Phi Châu làm khoa khu, Nam Mỹ làm trồng trọt vườn, có vẻ như đều là có thể đi. Đương nhiên, thương thiên hại lý sự tình, Lý Diệu cũng không làm. Mặc dù không hiểu hậu thế cái gì trong nước nước ngoài, Nhị Phượng lập tức đánh nhịp, vậy liền ra ngoại quốc. Tốt. Lý Diệu lên tiếng, tâm lý đánh chủ ý là đi một bước nhìn một bước. Tại hậu thế muốn chế tạo một cái căn cứ, chính là cỡ nào khó khăn, cũng không phải tại những khác thời không cổ đại, có thể tìm Nhị Phượng mượn Lý Tĩnh, Tô Định Vương, Tiết Nhân Quý cùng mấy vạn thiết kỵ. Còn có Lilith, nếu là có thể lượng đầy đi thẳng một mạch, xuyên việt năng lực biến mất, cái kia tất cả mưu đồ đều thành bọt nước. Lý Diệu chỉ là một người bình thường, không đảm đương nổi mạ bẹo anh hùng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhiều cải biến đại đường tiếp nối một chút, để đại đường trở nên cường thịnh hơn, nhiều kiếm lợi một chút gia sản, dù cho Lilith biến mất, cũng có thể thực hiện tài vụ tự do. Những ý nghĩ này, Lý Diệu không có nói cho Nhị Phượng. nhị đệ, trung thành bộ khúc không thành vấn đề, cần bao nhiêu hoàng kim, ngươi thông báo một tiếng, ta cho ngươi gom góp. Chốc lát quyết định làm một chuyện, nhị phượng tính tình liền trở nên rất gấp, thuận không thể Lý Diệu căn cứ trong nháy mắt xây xong, vì đại đường an toàn lại thông thuận mà vận đến đủ loại vật tư. Nói đến hoàng kim, Lý Diệu nghĩ ra đến, nói ra, đại ca, luôn bán ra hoàng kim phi thường đáng chú ý, ngươi cho ta cả một chút ngọc thạch, châu báu, còn có mấy trăm năm phần nhân sâm. Nhị phượng cười nói, lần trước ta cho ngươi một dương đó là châu báu ngọc thạch, quan âm tỷ, ngươi đi thu thập một cái, đem người sâm đều lấy ra để nhị đệ mang đi. Lý Diệu vội nói, đại ca, không nóng nảy, ngày mai ta tới bắt, cũng không cần nhiều, trăm năm nhân sâm lấy trước một gốc thăm dò sâu cạn. Lý Diệu không có địa phương cất giữ, cầm nhiều không tốt đảm bảo, còn không bằng đặt ở đại đường tới an toàn. Nhị phượng minh bạch đây điểm, nói, nhị đệ, quan âm tỷ đã cho ngươi sửa sang lại một tòa cung điện, ngươi cần đồ vật đều có thể đặt ở bên trong, thuận tiện cầm lấy. Đa tạ đại tẩu. Nhị đệ không cần khách khí, đúng nhị đệ, hậu thế loại kia ngọc thạch châu báu giá cao lại tốt bán ra, còn có dư liệu, ngươi liệt một phần danh sách đi ra, chúng ta tốt cho ngươi gom góp. Tốt. Hậu thế sao đứng lên rất nhiều ngọc thạch, đại đường có vẻ như cũng không lưu hành, như thế một cái phát tài tốt đường đi. Xuất binh diệt cao cú lệ, sâm cao ly cũng không tệ. Diệt phiêu quốc, phỉ thúy đảo đến bay lên. Đồ diệt uy quốc, vàng bạc muốn bao nhiêu đảo bao nhiêu. Từng cái ý tưởng xông ra, Lý Diệu càng nghĩ càng đẹp. Chương 58, phụ tử ôn nhu chương 58, phụ tử ôn nhu Lý Thừa Cản chạy đến. Đồng thời đến còn có Lý Uyên. Lý Uyên thịt rắn cùng thịt hổ đều đã sẵn sàng, đợi trái đợi phải, không đợi đến Lý Diệu tiểu tử đến, trong cơn tức giận, mang theo hai món ăn hai vỏ rượu đuổi giết lập chính điện. Tại Thái Cực cung môn, Lý Uyên cùng đội vàng chạy đến Lý Thừa Cản chạm thẳng vào nhau. Ngụy Trinh nhậm chức Bắc Ngô giám sát đại sứ, cây đốt thứ nhất đốt đó là thẳng xuôi xẻo Lý Tĩnh, Lý Thừa Cản thân là tổng lĩnh Bắc Ngô trồng trọt đại sứ, không thể không đi hiệp trợ điều tra. Ngụy Trinh thiết diện vô tư, Lý Thừa Cản có chút chịu không được. Nhị phượng phái người đến gọi đến, Lý Thừa Cản hấp tấp mà chạy tới. Lý Thừa Cản lên Lý Uyên xe ngựa. Bái kiến a ông. Miễn lễ, chân nhanh như vì sao. Tuy nói không chào đón nhị phượng, Lý Uyên đối với đời thứ ba người thừa kế vẫn là rất quan tâm. Có Huyền Vũ môn chi biến thê thảm đau đớn giáo huấn, Lý Uyên không hy vọng đại đường lại trải qua chịu một lần biến cố. Lý Thừa Cản thuận lợi kế vị, là Lý Uyên hy vọng nhất nhìn đến. A ông, tôn nhi chân tật tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Tổ tôn hai người có một câu không có một câu mà đi tới lập chính điện. Biết được lao gia tử đến, nhị phượng phu phụ cùng Lý Diệu nên ra điện bên ngoài. Lý Uyên vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy Lý Diệu, liền không có tức giận nói, tiểu tử ngươi, thật lớn giá đỡ, chờ lấy lao phu tới tìm ngươi đúng không? Lý Diệu tự giác đối lý, bận điệu cười theo, nói, bá phụ thứ tội, vừa cùng đại ca tán gẫu xong, đang muốn đi Đại An cung cho ngài lao thỉnh an. Đi, đừng cả những lý do này, chân trưởng, bồi lao phu uống rượu. Lý Uyên đánh gãy Lý Diệu nói, chắp tay sau lưng đi hướng lập chính điện. A gia, ngài đi chậm một chút. Nhị phượng bước lên phía trước nâng lên láo cha. Hừ. Lý Uyên mũi bệnh lên trời, thật cũng không hất ra nhị phượng tay. A nương. Lý Thừa Cản tức là vị lão nương. Lão già này vẫn rất có tính tình. Lý Diệu nhún nhún vai, theo sau lưng. Mai Cắt Bác dẫn mấy cái thái giám, dẫn theo hộp cơm ôm lấy rượu. Lý Tĩnh xác thực rất oan. Lý Tĩnh bệ bội nhiều việc công vụ, đem bắp ngô hạt giống giao cho đại nhi tử Lý Đức Kiện trồng trọt, còn căn dặn Lý Đức Kiện muốn sống tốt trồng trọt, không được sơ sẩy. Lý Đức Kiện cũng không có lãnh đạo, tự mình mang người xới đất. Làm sao nhất thời chủ quan, bỏ bê đối với Bắc Ngô hạt giống trông giữ, bay tới một đám đói gấp chim sẻ, liều mạng mổ Bắc Ngô hạt giống. Dù cho kịp thời đuổi đi chim sẻ, Bắc Ngô hạt giống cũng bị ăn một nửa. Đường Kiệm vì chơi đổ Lý Tĩnh, tại Lý Tĩnh bên người sắp xếp ánh mắt, cái này có triều hội bên trên mệnh tội. Ngụy Trinh kiểm chứng là thật, ghi chép trong danh sách, Lý Tĩnh xác nhận không sai, ký tên đồng ý Ngụy Trinh dựa theo Lý Thừa Cản cho đăng ký danh sách, từng nhà tiến hành giám thị. Tin tức truyền ra, nhận lấy Bắc Ngô hạt giống quan viên bất tính, không có người nào dám đem Bắc Ngô việc không đáng lo. Tự nhiên mà vậy, nhận lấy Bắc Ngô hạt giống người cũng rất là giảm ít. Vì tranh hai mẫu ruộng phú chọc mầm hai vạn, có chút không đáng khi. Từ Ngụy Trinh đảm nhiệm Bắc Ngô giám thị đại sứ, như là một thanh kiếm hai lưỡi, hữu hiệu giám sát, cũng làm cho người lùi bước. Thái thượng hoàng cùng thái tử đồng thời đến, có mấy lời không tốt ngay trước hai người mặt nói. Nhị phượng thuận miệng hỏi thăm Lý Thừa Cản mấy cái liên quan tới Bắc Ngô vấn đề, liền đem hảo đại nhi cho đuổi đi. Lý Thừa Cản hưng phấn đến, không rõ ràng cho lắm đi. Trưởng tôn hoàng hậu không có lẫn bảo, tiến về công chỗ huyện. Biết Lý Lệ Chất cùng hủy tử kết cục, trưởng tôn hoàng hậu tổng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, rất lo lắng hai cái nữ nhi thân thể. Lý Uyên, nhị phượng cùng Lý Diệu vây quanh một cái bàn dưới trướng. Trên mặt bàn, trưng bày Lý Uyên mang đến hai đạo món ngon cùng hai vỏ rượu. Lý Uyên vô bàn reo lên, hôm nay không say không về. Lý Diệu vội nói, bá phụ, lần này ta liền không uống rượu, ngài cùng đại ca uống, ta dùng nữa. Lý Uyên trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử ngươi không nhìn chúng lao phu rượu. Tại Đại An cung khổ đợi tiểu tử này không đến, Lý Uyên liền đã kìm nén một bụng hỏa, tiểu tử này còn không uống rượu, cái này có chút không thể nhịn. Nhị phượng bận bịu hòa giải, a gia, không phải nhị đệ không uống, là chờ lần sau đi còn cần lái xe. Lý Diệu đáp lời, đúng đúng đúng, bá phụ, hậu thế đối với say rượu lái xe tra được rất nghiêm. Lý Uyên liếc Lý Diệu liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, đúng cái thí, tiểu tử ngươi thế nào lan lộn, ngay cả cái người đánh xe đều không có. Lý Diệu xấu hổ, mở vẫn là chiếc hai tay bị cạ, nào có tư cách xứng tài xế. Nếu không phải có thể xuyên qua, đều phải không có gạo vào nồi rồi. Nhị phượng lại hòa giải, nhị đệ, ngươi rời đi thời gian dài như vậy, bên kia không có sao chứ? Lý Diệu đưa tay, nhìn xuống thời gian, đã 3 giờ chiều, là nên trở về, vận điệu thuận sườn núi xuống lừa địa đạo, Tiểu Kim Sơn tại trong bệnh viện, ta phải trở về nhìn xem. Bá phụ, ngày mai ta đem kính tiên văn mang đến, lại bồi ngài hảo hảo uống vài chén. Đi, cút nhanh lên chờ một chút. Lý Uyên một phát bắt được Lý Diệu cổ tay, hỏi, đây là cái gì? Lý Uyên chỉ là Lý Diệu trên cổ tay đồng hồ. Nhị Phượng trước đó coi là Lý Diệu trên cổ tay đồ vật chỉ là một cái trang trí, liền không có để ý, bị A ra một điểm, định nhãn xem xét, phát giác không đúng, đi theo hỏi, nhị đệ, đây là vật gì? Được, lại được phí miệng lưỡi cùng bị đánh cướp. Bá phụ, đại ca, đây là đồng hồ, dùng để nhìn thời gian. Lý Diệu lấy xuống đồng hồ, giảng giải đứng lên, đây ba cây là thời gian biểu. Lý Diệu giảng giải một phút, Lý Uyên cùng Nhị Phượng có chút thấy rõ, đối thủ biểu như nhặt được trí bảo. Thấy thế, Lý Diệu vứt xuống đồng hồ, vắt chân lên cổ liền chạy. Miễn cho hai cha con tranh đoạt đứng lên, hai họa đến cá trong chậu. Không ra Lý Diệu sở liệu, buông tay. Lý Uyên nhìn hằm hằm Nhị Phượng. Nhị Phượng bồi khuôn mặt tươi cười, làm cuối cùng dãy rủa, "A gia, ngài còn không có xem hiểu như thế nào sử dụng, đợi nhi tử nghiên cứu minh bạch lại đến." Đánh rắm, lão tử sẽ xem không hiểu. Lý Uyên gầm thét, "Ngươi nghịch tử này, còn không buông tay." Nghịch tử vừa ra, Nhị Phượng như bị sét đánh. "A gia, ngài lấy được." Nhị Phượng buông tay ra, thần sắc trở nên lạnh tịch, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia thương cảm. Cùng A gia tranh đoạt, Nhị Phượng cũng không phải là thật muốn chiếc đồng hồ đeo tay này, mà là muốn hưởng thụ loại này đã lâu phụ tử ôn nhu. Làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lão cha không hiểu phong tình. Thấy Nhị Phượng như thế, Lý Uyên có chút hối hận. Lý Diệu trở về Dương Trúc. Lúc này rời đi thời gian có chút dài, cũng may Lý gia câu vốn là vắng vẻ, Dương Trúc vị trí không có gì tài nguyên, cũng sẽ không có người chạy tới nơi này. Điện thoại truyền đến một trận tiếng vang, là Miss Cổn tiếng nhắc nhở cùng tin tức âm thanh. Miss Cổn có cha mẹ, có Lưu Nhã, còn có những người khác. Lý Diệu về trước điện thoại cho Lưu Nhã. Lưu Nhã không có nhận, hẳn là đang bận. Lý Diệu gọi điện thoại cho cha mẹ, cải tạo Lý gia câu sự tình, cuối cùng truyền đến cha mẹ trong hai. Diệu tử, ngươi không phải thi công sao? Làm sao lại dùng tiền cải tạo quê quán phòng ở? Liên nhà ta cái kia rất đạt địa phương, sẽ có người đi chơi. Diệu tử, hiện tại kiếm tiền không dễ dàng, ngươi sao có thể lớn như vậy tay chân to? Cha mẹ ngữ khí là không giảng hòa chỉ trích. Ba, ta chính là tiêu ít tiền hơi sửa sang một cái, chờ ra gian mãi mãi về nhà cũng biết ở đến thoải mái một chút, không tốn bao nhiêu tiền, trong lòng ta có mấy. Ba, yên tâm đi, khẳng định thi công. Mẹ, ta nhất định sẽ thi đậu, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi cái cáo mệnh phu nhân. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho là tại cổ đại a. Lý Diệu một trận lắc lư, cuối cùng lắc lư đi qua. Lại trở về mấy cái điện thoại, xem một cái chưa đọc thư hơi thở, Lý Diệu lái xe tiến về bệnh viện. Chương 59, một cái phục bút chương 59, một cái phục bút bệnh viện luyện. Tiểu Kim Sơn thực sự đáng yêu, dẫn tới bác sĩ y tá tranh nhau đùa. Hòa phủ kẹt đảo vịt. Tiểu Kim Sơn đối mặt tuyệt đại bộ phận vấn đề, chớp manh thật mắt to, đều lấy tiểu hủy tử câu cửa miệng tiến hành hồi phục. Quá manh, thật là đáng yêu. Đây là dụ hoặc ta sinh nữ nhi a. Bác sĩ y tá nhóm bị Tiểu Kim Sơn manh lật ra, từng cái hóa thân mụ mụ fan, càng có người vỗ xuống video chuyển lên, thu hoạch được không ít điểm khen. Lý Diệu đứng tại cửa phòng bệnh, nhìn đến một màn này, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Quá đáng yêu nhân loại con non, luôn có thể dẫn phát mọi người tình thương của mẹ, cũng may mắn là nhân loại con non, lại rất thông minh, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ai sẽ không giải thích được đi hoài nghi một cái tiểu hài tử là xuyên việt giả đâu. Lý Diệu đến, các y tá thức thời rời đi phòng bệnh, bên cạnh Tú Anh khoa tay xuống thủ thế, lại tỉnh ngộ lại, lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức. Tú Anh muốn trở về cho Tiểu Kim Sơn chuẩn bị cơm tối. Vất vả. Lý Diệu hướng Tú Anh nhẹ gật đầu, tại trên ghế ngồi xuống, đối tiếp Tiểu Kim Sơn. Nhị thúc, ta muốn A Nương. Tiểu Kim Sơn con mắt một cái liền đỏ lên. Lý Diệu sờ lên Tiểu Kim Sơn đầu, ôn nhu nói, Kim Sơn ngoan, mấy ngày nữa, chờ khỏi bệnh rồi, liền có thể trở về thấy A Nương. Ấn A. Tại Lý Diệu trấn an dưới, Tiểu Kim Sơn trở nên hoạt bát đứng lên, chỉ vào trên tường TV, kêu lên, nhị thúc, ta phải xem cái kia một lớn, trong hộp có hai cái biết nói chuyện đại hùng gấu, chơi cũng vui. Tiểu Kim Sơn đây là nhìn qua TV. Tốt, nhị thúc cho Tiểu Kim Sơn mở TV. Lý Diệu mở ra TV, nhìn qua 60 giây quảng cáo, tuyển nhi đồng kênh. Không phải Kim Sơn nói đại hùng gấu, là hắn cũng chưa có xem phim hoạt hình. Tiểu Kim Sơn phi thường hiếu kỳ, cũng nhìn rất đầu nhập. Tiểu Kim Sơn không chớp mắt nhìn phim hoạt hình, Lý Diệu làm bạn đứng lên liền dễ dàng, cầm điện thoại lục soát thứ gì bán chạy lại không đáng chú ý ta siết cái đi, trăm năm lão sâm như vậy đáng tiền. Lý Diệu biết trăm năm nhân sâm đáng tiền, không nghĩ tới như vậy đáng tiền, thật sự là không cha không biết, cha một cái giật mình. Khi nhìn đến năm 2023 một gốc nặng 2 cân mới mẻ trăm năm nhân sâm núi đấu giá 1800 vạn giá trên trời, đây để Lý Diệu tắc lưỡi không thôi. Đậu xanh rau má. Đây không phải để đại ca xua binh thẳng hướng cao cú lệ, cướp đoạt nhân sâm núi không thể. Đúng. Lý Diệu nhớ kỹ cây gậy đập qua một bộ phim truyền hình, kịch bên trong đem nhị phượng con mắt bắn mù, còn quy xuống đất cầu xin tha thứ, đây nếu là đưa cho nhị phượng nhìn. Muốn cướp trăm năm nhân sâm, cái này đại sát khí không thể không dùng. Phỉ thúy nguyên thạch cũng rất đáng tiền, hiện tại miến điện tại thời điểm này gọi phiêu quốc. Còn có Vân Nam phần lớn địa khu cũng không có đặt vào đại đường bản đồ, từ Mông Tây chiếu, Việt Tích chiếu, Lãng Cung chiếu, Đàng Đạm chiếu, Thi Lam chiếu, Ngông Xá chiếu chờ 6 cái tiểu quốc chiếm cứ. Đây 6 cái tiểu quốc cũng chính là Nam chiếu tiền thân. Cái này cũng cần diệt, đại đường nhất định phải đại nhất thống. Lý Diệu càng tra, càng cảm thấy muốn đặt vào đại đường bản đồ quốc gia càng nhiều. Lý Diệu cũng biến thành càng hưng phấn. Thằng đến Lưu Nhã đẩy cửa vào. Lưu Nhã không có mặc áo khoác trắng, mà là đổi một thân thường phục. Lưu Nhã xoay người tiến đến Tiểu Kim Sơn trước mặt, cười hỏi, "Tiểu Kim Sơn, có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Di Di, ta muốn suy suy. Ngươi thấy thế nào hộ?"
Lưu Nhã liếc Lý Diệu liếc mắt, nhẹ nhàng mà ôm lấy Tiểu Kim Sơn, đi vào phòng vệ sinh.
Lý Diệu xấu hổ.
Tiểu Kim Sơn không nói, hắn cũng không biết muốn đi tiểu a. Lưu Nhã đem Tiểu Kim Sơn ôm trở về trên giường bệnh, nói ra, "Diệu tử, đi, đi tham gia cái bữa tiệc."
"Cái gì bữa tiệc?"
"Nô nãi Hoa ra hỏa kia áo gấm về quê, mời mọi người họp gặp.
Ta cùng Nô nãi Hoa không có giao tình, không đi.
Tối hôm qua là mời khách, Lý Diệu đến tham dự, loại này thổi bức bữa tiệc, Lý Diệu không hứng thú."
"Đi thôi, đều là đồng học, miễn cho có người nói ngươi nhàn thoại, đến lúc đó muốn đi, thuận tiện mượn cớ là được."
"Vậy được a."
Lý Diệu bị Lưu Nhã thuyết phục.
Không bao lâu, Tú Anh dẫn theo giữ ấm thùng đến.
"Tú Anh tỷ, buổi tối còn phải vất vả ngươi một cái."
Tú Anh dựng lên ra tay thế, lại gửi tin tức cho Lý Diệu, biểu thị không có vấn đề.
Lý Diệu ngồi lên Lưu Nhã xe, cùng một chỗ tiến về bữa tiệc chỗ ở. Lý Diệu hỏi, "Nô nãi Hoa tên này là làm cái gì, làm sao hào phóng như vậy?"
"Chờ đến địa phương, liền biết."
Lưu Nhã cười nói, "Ta cũng rất muốn biết."
Bữa tiệc tại tốt lại đến từ lâu, cấp bậc gần với Lệ Tinh khách sạn lớn.
Một cái ghế lô tiêu phí xuống tới, làm sao cũng muốn ngót nghét một bạn.
Tên này xem ra đích xác là phát tài.
Lý Diệu cùng Lưu Nhã đi vào ghế lô.
Ghế lô rất lớn, bày ba bàn. Đã đứng ngồi một chút mười mấy người.
Lý Diệu không thấy được Nô Nãi Hoa.
Tối hôm qua đồng học cơ bản đều tại, nhiều mấy cái cô ý chạy đến tham gia đồng học, còn có mấy cái Lý Diệu không nhận ra người.
Lưu Nhã rất sinh động, vừa tiến vào ghế lô liền hòa mình.
Lý Diệu cùng mấy người chào hỏi, đi đến Tôn Khải cùng Hồ Chấn Vũ mấy cái tối hôm qua uống rượu với nhau đồng học bên người, cùng một chỗ trò chuyện đánh cái giấm cùng bắt quái.
Mọi người muốn biết nhất là Nô Nãi Hoa làm sao phát tài.
Nô Nãi Hoa tên này không có thi lên đại học làm mấy năm không việc làm, năm trước rời đi huyện thành đi nơi khác sống sáo, trong lúc bất chợt liền phát đạt.
Lái lên đại buôn, mang cho muội tử áo gấm về quê.
Đây kinh lịch, ai không muốn biết, lại có ai không muốn bắt trước.
Dựa vào cái gì Ngô Nãi Hoa có thể phát tài?
Ai mẹ nó so Ngô Nãi Hoa kém?
Lục tục ngao ngoe lại có mười mấy người đi vào ghế lô.
Có cao trung đồng học, có Lý Diệu cảm thấy quen mặt, cũng có không nhận ra.
Thông qua giới thiệu, Lý Diệu biết được những người khác, hoặc là Ngô Nãi Hoa tiểu học cùng sơ trung đồng học, hoặc là bạn thân, hoặc là khách mang khách.
Tại mọi người trong khi chờ đợi, Ngô Nãi Hoa rốt cuộc mang theo một cái vóc người cao gầy trang điểm đậm gợi cảm nữ nhân đi vào ghế lô, nhận lấy người liên can truy phùng cùng định loạn.
Ngô Nãi Hoa mười phần hưởng thụ, đến khai tiệc mười mấy phút đều tại ba hoa trích chòe, giảng lại như thế nào thành công, buôn bán bên ngoài sinh ý như thế nào tốt làm, lại kiếm bao nhiêu tiền, nghe được ở đây không ít người nhiệt huyết sôi trào.
Lý Diệu cảm thấy mười phần phiền chán, phi thường hối hận tới tham gia cái này bữa tiệc, thực sự nhịn không được, lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, liền trốn mất.
Tên này không phải làm bán hàng đa cấp, đó là làm lừa dối.
Lý Diệu phi thường khẳng định dưới mặt đất phán đoán suy luận, muốn phát cái tin tức nhắc nhở một chút Lưu Nhã, lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút, lại nhét túi quần.
Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện.
Quốc gia chống lừa đảo tuyên truyền như vậy đúng chỗ, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, có mình sức phán đoán.
Vạn nhất nhìn nhầm, đoạn người tài lộ, vậy thì đồng nghĩa với giết người cha mẹ.
Lý Diệu đi trên đường, tại một nhà quán cơm nhỏ ăn bát mì, tại trong siêu thị mua chút thức ăn cùng hoa quả, trở về bệnh viện, để Tú Anh sớm đi về nhà nghỉ ngơi.
Lưu Nhã phát tới tin tức, hỏi Lý Diệu có phải hay không đi.
Lý Diệu hồi âm, nói không yên lòng Tiểu Kim Sơn, trở về bệnh viện.
Lưu Nhã trả lời một câu chiếu cố thật tốt Tiểu Kim Sơn, liền không có tái phát tin tức tới.
Lý Diệu cho Tiểu Kim Sơn cho ăn chút hoa quả, lại làm cho nàng nhìn mấy tụ phim hoạt hình, liền để Tiểu Kim Sơn đi ngủ.
Tiểu Kim Sơn thật rất ngoan, không khóc không náo, rất nhanh liền ngủ thiết đi.
Lý Diệu nằm đang ngồi hộ trên giường, soát lấy video.
Một cái video nhảy ra ngoài, đưa tới Lý Diệu chú ý. Video chủ đề là bị Tân Đường Tư đen thảm Cao Dương công chúa.
Đốc tử Cao Dương công chúa tư thông hòa thượng, bày ra mưu phản chờ đen liệu từng cái tiến hành phản bác.
Đốc cuối cùng ra kết luận, đây là trưởng tôn vô kỵ vì Lý Trị củng cố hoàng quyền chế tạo oan án.
Lý Diệu xem hết blog giải thích, kết hợp hắn chỗ quen biết Tiểu Cao Dương, cho rằng blog nói có độ tin cậy khá cao, âm thầm may mắn còn chưa kịp đem Tân Đường Thư đưa đến đại đường.
Nếu là Nhị Phượng tin Tân Đường Thư, như vậy Nhị Phượng liền sẽ chán ghét Cao Dương.
Xem ra sau này đưa đến đại đường tin tức, phải tận lực làm đến chân thật, càng không thể nói bậy.
Nếu không nói, một cái làm không tốt, sẽ tạo thành rất nhiều oan án.
Chương 60, Nhị Phượng trừng phạt chương 60, Nhị Phượng trừng phạt đến giờ hợi.
Nhị Phượng còn tại Hiển Đức Điện phê duyệt tấu chương.
Trương An Nạn thấy Nhị Phượng lông mày co rút nhanh, lại lộ ra vẻ mệt mỏi, cảm thấy đau lòng, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, phải chăng ăn trước ít đồ?
Cái kia thổ lạp dai cho ta một cây.
Là.
Trương An Nạn lấy ra một cây thổ lạp dai, nâng cho Nhị Phượng.
Nhị Phượng ăn hai cái, uống hai chén nước trà, đem nửa cái thổ lạp dai để ở một bên, ánh mắt lại nhìn chăm chú tại Ngụy Trinh bên trên tấu chương bên trên.
Ngụy Trinh không hổ là Ngụy Thiết Đầu, làm việc lôi lệ phong hành lại không sợ đắc tội người, chỉ hơn nửa ngày thời gian, liền đem tất cả đạt được Bắc Nô hạt giống quan viên tra xét cái rõ ràng.
Đáng quan chức đối với Bắc Nô trồng trọt tình huống, ngay tại phần tấu chương này bên trong.
Lý Tĩnh, điều ăn một nửa trồng trọt.
Phong Huyền Linh, thực loại Bắc Nô bảy thành.
Trường Tôn Vô Kỵ, chưa trồng trọt, đã thiếu hai thành.
Sai Thiệu, chưa trồng trọt, đã thiếu một thành nữa.
Lý Tích, chưa theo quy phạm trồng trọt, đã chỉnh đốn và cải cách hoàn thành.
Lưu Chính Hội, thực loại Bắc Nô sáu thành.
Nhìn đến từng cái đại thần đối đãi Bắc Nô thái độ, Nhị Phượng cảm thấy đau đầu vô cùng.
Này làm sao trừng phạt?
Cũng không trừng phạt, lại sẽ thất tín với thiên hạ.
Như thế nào trừng phạt?
Trừng phạt cường độ.
Đường Kiệm đây thất phu.
Nhị Phượng đối với người khởi xướng đường kiệm, không khỏi sinh ra một tia oán trách. 10 điểm, nhìn sao kết thúc, đi ngủ. Lý Uyên nghiên cứu 3 phút đồng hồ, xác định thời gian, thu hồi nhi đồng bản kính tiên văn, trở về tập cung, ôm Liễu Bảo Lâm ngủ say sưa. Từ khi Lý Diệu sau khi đến, Lý Uyên liền ít đi rất nhiều ưu sầu, ngủ khối lượng cũng khá rất nhiều, tâm tính cũng theo đó bình ổn. Dự trương ngủ ở trường nhạc cung, cùng Lý Lệ Chất cùng giường mà ngủ. Hai tỷ muội vai song vai, đầu kề cùng một chỗ. Dự trương nhìn đến mình đặt chiếu, hỏi: "A tỷ, ta muốn một cái máy ảnh, ngươi nói đây máy ảnh đắt không đắt, tại hậu thế hiếm không khan hiếm." Lý Lệ Chất cũng đang nhìn mình đặt chiếu, nghe vậy suy nghĩ một chút, nói: "Máy ảnh thần kỳ như vậy, xem xét liền phi thường khó mà sản xuất, khẳng định rất khan hiếm rồi." "Ai, cũng đúng nha, A tỷ, nhưng ta thật thật mong muốn." "Dự trương, ta cũng tốt muốn, chúng ta ngày mai hỏi một chút nhị thuốc, nhìn có thể hay không mua được." "Liên tính có thể mua được, khẳng định cũng rất đắt, A tỷ, ta sợ không đủ tiền." "Vậy chúng ta liền tập hợp lại cùng nhau bán một cái." "Ấn a." Tại tỷ muội hai người nghĩ đến, đây máy ảnh chính là xảo đoạt tiên công chi thần vật, nhất định giá trị liên thành. Dự trương lại hỏi: "A tỷ, ngươi nói Kim Sơn bây giờ tại làm gì?" "Tại dưỡng bệnh a, bằng không thì còn có thể làm gì?" "A tỷ, ta rất hâm mộ Kim Sơn." "Dự trương, ta cũng là." Đối với hậu thế, Lý Lệ Chất cùng Dự trương càng ngày càng hướng tới, đối với thân ở hậu thế Kim Sơn, đều sinh ra vô cùng hâm mộ chi tâm. Hận không thể lúc ấy sinh bệnh là mình, bị nhị thúc đưa đến hậu thế. Hoa muốn ăn mập trắng mập, hoa muốn ăn A tỷ. Tiểu hủy tử trong giấc mộng, tổng sẽ thỉnh thoảng mà nói một đôi lời chuyện hoang đường. Thật sự là một cái tiểu ăn hàng. Bệ hạ giá lâm, chúng thần cung nên bệ hạ. Các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Nhị Phượng tại ngự tọa ngồi xuống, triều thần phân đội liệt đứng vững. Trương A Nạn không có kéo ra có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều lời nói, triều thần cũng không có thượng tấu quân chính chuyện quan trọng. Mọi người đều biết, bắp nô sự kiện mới là hôm nay triều hội giọng chính. Nhị Phượng cùng triều thần đều có chút trầm mặc. Đường Kiệm buông xuống cao ngạo đầu lâu, trên mặt đỏ thẫm, lộ ra có chút xấu hổ tại gặp người. Lý Tĩnh thần sắc giếng cổ không bận sóng. Nếu như chỉ là Lý Tĩnh một người không xem trọng bắp nô hạt giống, cái kia Lý Tĩnh liền rất lo lắng. Dưới mắt có không ít người đồng dạng không xem trọng bắp nô hạt giống, Lý Tĩnh liền không lo lắng. Chịu phạt cũng liền không phải Lý Tĩnh một người. Phong Huyền Linh chờ thêm sổ đen đại thần, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Việc này nha, lại thế nào trừng phạt, không ngoài đó là phạt chút đồng lộc mà thôi. Không có bên trên sổ đen đại thần, cũng không có đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại thần sắc có chút nghiêm trọng. Bắp nô giám sát đại sứ Ngụy Trinh càng hơn. Ngụy Trinh lo lắng là bệ hạ trừng phạt quá nhẹ, không đạt được răn đe hiệu quả. Lý Tĩnh, Nhị Phượng mở miệng, âm thanh trầm thấp. Thần tại. Lý Tĩnh ra khỏi hàng, âm thanh trầm ổn. Hàng tước cấp 1, phạt đồng nửa năm. Nhị Phượng ngữ khí âm vang hữu lực, không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, triều thần một mảnh xôn xao. Phạt đồng 2 tháng, đã là triều thần cho rằng chỗ cao nhất phạt. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại hàng tước cấp 1. Muốn để thăng tước vị cấp 1, đến dẫn theo đầu đi liều mạng, chỉ là nhất thời chủ quan không xem trọng bắp nô hạt giống, liền được hàng tước cấp 1, đây là mọi người không thể nào tiếp thu được. Ngay tại trước lượng, Hầu quân tập chờ tính tình gấp đại thần muốn dựa vào lý lẽ biện luật thì chỉ thấy Lý Tĩnh bị gối, nói: "Thần Lý Tĩnh, lãnh phạt." Thảo hầu quân tập nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng. Tất cả mọi người đang muốn báo đoàn cố gắng, Lý Tĩnh tên này liền nhận phạt. Đây để mọi người còn thế nào tranh? Phong Tiêu, Nhị Phượng lại mở miệng điểm danh, lúc này trực tiếp điểm tên phòng tướng. Thần tại. Phong Huyền Linh ra khỏi hàng, âm thanh trầm ổn. Hàng tước cấp 1, phạt đồng nửa năm. Thần Phong Tiêu, lãnh phạt. Phong Huyền Linh quỳ gối, cam nguyện chịu phạt. Phong Huyền Linh thông minh, lấy hắn đối với Nhị Phượng hiểu rõ. Biết hàng tức cùng phạt đồng chỉ là nhất thời, chờ Bắc Ngô thành công mở rộng, Nhị Phượng liền sẽ tìm lý do khôi phục tước vị. Phạt rơi bổng lộc, cũng biết lấy ban thưởng danh nghĩa gấp bội hoàn trả. Trưởng Tôn Vô Kỵ, xử phạt Phong Huyền Linh mới đến phiên Trưởng Tôn Vô Kỵ, Nhị Phượng đây là cho anh vợ giữ lại một tia mặt mũi. Thần tại, hàng tước cấp 1, phạt đồng nửa năm. Thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, lãnh phạt. Lý Tĩnh là bị Đường Kiệm bạch tội sản vật, bỏ ra không nói, có Phong Huyền Linh ở phía trước, Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với cái này trừng phạt độ chấp nhận liền cao rất nhiều. Hầu quân tập, thần tại. Đến phiên hầu quân tập, có Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh cam nguyện chịu phạt phía trước, hắn lại có không muốn, cũng không dám khi một cái cùng Nhị Phượng đối nghịch chim đầu đàn. Tiếp đó, lên sổ đen tất cả đại thần đều bị trừng phạt. Khi cái này trừng phạt cường độ truyền ra, triều chính một mảnh xôn xao. Bởi vậy có thể thấy được, bệ hạ đối với Bắc Nô coi trọng trình độ. Bắc Nô nhất định là đồ tốt, có thể được bệ hạ coi trọng như thế, không tiếc trừng phạt khai quốc công thần, liền xem như đồ đần, cũng biết Bắc Nô tuyệt không phải tùy tiện, liên tưởng đến là Trích Tiên Nhân mang đến. Đây chính là tiên nhân ăn a. Ta muốn trồng Bắc Nô. Quan dân bách tính cùng hưởng ứng, liền ngay cả môn phiệt thế gia đều kích động. Thần lai chi bút. Ngụy Trinh yên lòng, đối với Nhị Phượng quyết đoán cùng quả quyết, bội phục đầu giảm xuống đất. Ngụy Trinh đối với Bắc Ngô giám thị sẽ cẩn trọng. Nhị thúc, Nhị thúc. Đang ngủ ngon ly rượu, bị tiểu Kim Sơn đánh thức. Kim Sơn, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Nhị thúc, ta suỵt suỵt trên giường. Tiểu Kim Sơn đái dầm. Cái này cũng quái ly rượu, một đêm đều không chú ý bệnh nhẹ người. Cũng may mắn tiểu Kim Sơn không có loạn động. Lý Diệu xấu hổ, không có làm qua ba, đối mặt tiểu nữ hài đái dầm, tay thuận đủ luôn cũng thì, Tú Anh dẫn theo bữa sáng đi vào phòng bệnh. Lý Diệu như được đại xá, đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho Tú Anh. Chương 61, ấn A chương 61, ấn A ăn bữa sáng, mua thịt món ăn, Lý Diệu trở về Lý Gia Câu. Cửa thôn, ngừng mấy chiếc xe. Có người đang đi trong xe thu thập ngư cụ. là tối hôm qua ban đêm câu hiện tại đi, cũng có là đến bội miệng. Lý Gia Câu câu điểm, xem ra là bị càng ngày càng nhiều người biết được. Lý Diệu đã không có ý định tiếp tục khi câu cá dẫn chương trình, không cần lo lắng bại lộ, hiện tại là muốn điệu thấp, im bị phát tài mới là vương đạo. Lúc này mới kiên trì mấy ngày, Sơ Tâm đã đổi. Lý Diệu xấu hổ. Diệu, Diệu. Là Lý Đại Tráng chạy tới. Lý Đại Tráng trên bờ bay, đứng đây cái kia thất thải giận tình gà. Giận tình gà nhìn thấy Lý Diệu, toàn thân sù lông, giương cổ lên, phát ra xương cục tiếng kêu. Ngươi đây gà, đây là tại hoan nên ta, hay là tại hướng ta thị uy? Lý Diệu đưa tay, sờ về phía thất thải giận tình gà. Không. Lý Đại Tráng kịp thời bên cạnh bước, thất thải giận tình gà mổ không. Ngoa tạo. Lý Diệu mắng một tiếng, lần này nếu là mổ thực, trên tay không phải ra một cái lỗ máu không thể. Côn côn, không cắn, không cắn Diệu tử. Lý Đại Tráng đem trên bờ vai thất thải giận tình gà ôm vào trong ngực, một cái tay vuốt vuốt lông gà, giận tình gà tại Lý Đại Tráng trong tay trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Mẹ nó, đây xuất sinh lông lá. Đại Tráng, ngươi cho đây dẹp lông. Gà, lấy tên gọi côn côn. Ấn a, tên rất hay. Lý Diệu khen một câu, lại nói, Đại Tráng, đem món ăn sách cho nãi mãi, ngươi chờ chút mở xe bà bánh theo ta đi. Ấn a, Lý Đại Tráng một cái thật hưng phấn đứng lên, đem côn côn ném đi, từ tỉ cả thượng tướng hai túi con món ăn sách xuống tới, chạy như bay hướng sân. Côn côn ha 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 mà đuổi theo Lý Đại Tráng. Mẹ nó, đây xuất sinh lông lá, còn nhận chủ. Lý Diệu nhìn một vòng thi công tình huống, cùng bao công đầu Hàn Huyên trò chuyện, lại cùng nhị đại gia, sáu nãi nãi chở lao nhân Hàn Huyên một hồi ngày, liền chào hỏi Lý Đại Tráng rời đi. Lý Đại Tráng mở ra xe ba bánh, côn côn nhảy lên xe. Mẹ nó, đây xuất sinh lông lá, chẳng lẽ lại hoàn thành tinh? Xe ba bánh chạy đến trấn bên trong, tìm một chỗ ngừng tốt. Lý Đại Tráng ôm lấy côn côn lên tỉ cả, Lý Diệu lái xe trở về trong huyện. Súng vật không thể đưa vào phòng bệnh, đem côn côn lưu tại trong xe. Lý Diệu mang theo Lý Đại Tráng đi vào phòng bệnh. Tiểu Kim Sơn treo một chút, đang nhìn phim hoạt hình. Tú Anh ngồi ở một bên đi theo nhìn. Thấy Lý Diệu đến, Tú Anh lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Diệu phát cái tin tức. Ta đi nấu canh. Vất vả. Lý Diệu hướng Tú Anh nhẹ gật đầu, lại cho nàng vòng vo 200 khối tiền. Nhị thúc. Tiểu Kim Sơn trạng thái so hôm qua càng tốt hơn một chút, hướng Lý Diệu lộ ra một cái ngọt ngào đủ cười. Có thể manh đáng yêu. Lý Diệu đưa thay sờ sờ tiểu công chúa đầu, hỏi, Kim Sơn, phim hoạt hình đẹp không? Ân a, Hùng Nhị hảo hảo chơi a. Tiểu Kim Sơn tò mò nhìn về phía Lý Đại Tráng, cảm thấy hắn có điểm giống một người. Tiểu Kim Sơn, vị này là Đại Tráng thúc thúc, hướng Đại Tráng thúc thúc bình an. Đại Tráng thúc thúc tốt. Tiểu Kim Sơn một điểm đều không có công chỗ bệnh, hướng Lý Đại Tráng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tốt tốt. Ngược lại là Lý Đại Tráng cái này đại hán bà mỡ, đối mặt có thể manh đáng yêu Tiểu Kim Sơn, có chút chân tay luống cuống. Đại Tráng, ngươi ngồi bồi Kim Sơn xem TV, nơi này là hoa quả cùng ăn, tùy tiện ăn. Đại Tráng, không cần cho Kim Sơn cho ăn, nhớ kỹ. Ân a. Đại Tráng gật đầu như dã tỏi. Đối với Lý Diệu nói phụng làm khuôn vàng thước ngọc. Đại Tráng bộ dáng đưa tới Kim Sơn chú ý, tiểu công chúa ngạc nhiên nói, Đại Tráng thúc thúc sẽ ân a, ta thích ân a, quỷ tử cũng ngứa thích ân a. Lý Âm, Lý Khắc chờ hoàng tử trong lòng gấp vừa bất đắc dĩ, muốn đi lập chính điện, chỉ là bọn hắn những hoàng tử này còn được khóa. Sáng nay nhị phượng ý chỉ truyền đến tất cả đủ tuổi 6 tuổi hoàng tử trong tay, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều nhất định phải đến Sùng Văn Quán đi học, không có chuyện trọng yếu bất luận kẻ nào không được vắng mặt, ngoại trừ Lý Thừa Cản, ngay cả Sùng Quan Chư Vương Lý Thái đều phải ngoan ngoãn đi học. Hoàng tử khác nào dám làm trái. Buổi trưa tan học, lại được hoàn thành bài tập cùng ăn cơm, Chư Vương làm sao có thời giờ đi lập chính điện. Đợi chút nữa buổi trưa tan học, nhị thúc đã sớm trở về Bạch Ngọc Kinh. Phu hoàng nhất định là cố ý. Chư Vương đều không ngu ngốc, đoán được nguyên nhân, thế nhưng không ai dám có đoán luôn. Không sai, nhị phượng là cố ý vì đó. Mấy cái này tiểu tử thúi mỗi ngày chạy lập chính điện, cho nhị phượng tạo thành rất nhiều không tiện. Tựa như hôm qua cùng Lý Diệu đối thoại, đều phải cẩn thận một chút. Lý Diệu mang đến đồ vật, đến làm cho đám tiểu tử thúi qua một tay. Đây đều để nhị phượng cảm thấy rất khó chịu. Nhị phượng trọng nữ khinh nam, tiểu công chúa nhóm liền không bị hạn chế. Còn thứ đám công chúa bọn họ biết nhị thúc buổi sáng sẽ không tới, chờ đến buổi trưa, lúc này mới giữ lại bụng đi lập chính điện chạy, đánh danh nghĩa, tự nhiên là hướng mẫu hậu thỉnh an. Đám công chúa bọn họ chạy cái không, mẫu hậu không tại lập chính điện. Mẫu hậu không tại, tiểu công chúa nhóm không có thỉnh an danh nghĩa, không tiện tại lập chính điện ở lâu, liền chạy hướng trường nhạc cung. Lý Lệ Chất không tại, Thành Dương không tại, Dự Trương không tại, Thủy Tử không tại, Cao Dương cũng không tại. Lý Lệ Chất mấy người buổi tiếp trưởng tôn hoàng hậu, thân ở một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này là Thần Long Điện, một chỗ thiên điện, nằm ở lập chính điện phía bắc, Phật Quang Tự phía tây. Nơi này chính là nhị phượng hai vợ chồng vì Lý Diệu chuẩn bị chỗ ở trường tôn hoàng hậu bốn phía kiểm tra cung điện, nhìn có cái gì chỗ thiếu sót. Đi ngủ tầm điện, đại khách bên trong điện, thư phòng, nhà kho, nhà vệ sinh, phòng tắm, hạ nhân ở thiên phòng, đủ loại trang trí, vật dụng, cái gì cần có đều có. Trường tôn hoàng hậu cảm thấy hài lòng. Công trình hoàn thiện, tiếp xuống đó là tôi tớ an bài. Trường tôn hoàng hậu tuyển chọn tỉ mỉ bốn cái tiểu cung nữ cùng bốn cái tiểu thái giám. Trong phòng bệnh, Lý Đại Tráng cùng Tiểu Kim Sơn như là đại bảo bảo cùng tiểu bảo bảo, cùng một chỗ tinh tinh có vị xem phim hoạt hình. Đại Tráng thúc thúc, đầu chọc mạnh mẽ đần quá a. Ân a. Đại Tráng thúc thúc, đầu chọc mạnh mẽ tốt suối quẩy a. Ân a. Đại Tráng thúc thúc. Tiểu Kim Sơn thay đổi trước đó hoa phủ kẹt đảo vịt, liễu diễu mà nói đến, Lý Đại Tráng chỉ có thể đáp lại ân a, nhưng cũng là Tiểu Kim Sơn tốt nhất người nghe. Lý Diệu từ Lưu Nhã văn phòng trở về phòng bệnh, nhìn đến một lớn một nhỏ ở chung chẳng cảnh, cảm thấy thật cao hứng. Về sau đại đường người đến, Lý Đại Tráng là tốt nhất làm bạn già cùng Bảo Tiêu. Tú Anh dẫn theo giữ ấm thùng đi vào phòng bệnh, Lý Diệu mang theo Lý Đại Tráng rời đi bệnh viện. Lý Diệu đi siêu thị mua vài thứ, nuôi lớn Tráng tại cảnh cơ cùng huyện một trận, lại gói mấy cái phần món ăn, trở về trấn bên trên, chứa lên xe 10 túi bắp nô. Đi cả cùng xe ba bánh một chiếc một sau tiến về Lý Gia Câu. Lý Diệu quẹo vào thông hướng rừng trúc đường đất, Lý Đại Tráng mở ra xe ba bánh không chút do dự đi theo quẹo vào. Lý Diệu dừng xe, đối với Lý Đại Tráng nói, "Đại Tráng, ngươi lưu tại nơi này chờ ta, xe ba bánh cứ như vậy ngừng lại, ai đến ngươi cũng không muốn để." "Ân a." Lý Đại Tráng nặng nề mà gật đầu. Muốn đi rừng trúc vị trí người, hoặc là cưỡi xe hoặc là lái xe, xe ba bánh thẻ vị trí, xe điện đều không qua được. Lý Đại Tráng chỉ nghe mãi mãi cùng Lý Diệu nói, chắc chắn sẽ không nhường đường. Có Lý Đại Tráng kẹp lấy, Lý Diệu xuyên biệt, lại nhiều một phần bảo hộ. Lý Diệu đem tỉ cả chạy đến rừng trúc dưới, đi xe đạp cổ điện 28 in hóa trang đầy hàng hóa, tay cầm tay lái đang muốn xuyên biệt, trong đầu truyền đến lì lì suy yếu âm thanh. "Lý Diệu, ta muốn rát." Lý Diệu giật nảy cả mình, thất thanh nói, "Lý Lịt, chuyện gì xảy ra?" Chương 62, Lý Lịt đi chương 62, Lý Lịt đi Lý Lịt, ta trong mấy ngày qua đang cố gắng xuyên biệt thời không, năng lượng tại tăng trưởng, ngươi làm sao lại muốn rát? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta nhát gan, không nhịn được dọa. Lý Lịt nói muốn rát, đem Lý Diệu cả kinh tay chân băng lãnh. "Mẹ nó, cũng đừng liên lụy đến ta. Ta còn không có sống đủ đâu." Lý Lịt vui vẻ nói, "Hi hi, chỉ đùa một chút ta, là ta muốn đi rồi." "Đi? Ngươi muốn đi đâu?" "Hồi ra a, trở về bù liệu đa tinh cầu. Năng lượng mới tích lũy một chút xíu, ngươi làm sao về trở lại? Chúng ta trước đó cũng không biết, nguyên lai tại chữ hồn khí bên trong có ẩn tàng năng lượng dự trữ, trời xui đất khiến bị ngươi kích hoạt, cô năng lượng này đầy đủ ta về nhà rồi." "Chúc mừng a." Lý Diệu miệng nói vui, tâm lại lạnh. "Lý Lịt về nhà, vậy ta còn làm sao xuyên việt đại đường?" "Hi hi, cùng vui rồi." Lý Lịt ngữ khí nhảy cẫng hoan hô, phi thường hưng phấn. "Lý Lịt, ngươi chừng nào thì về nhà?" "Liên đi a, ta một khắc cũng không chờ." "Đừng a, Lý Lịt, lại để cho ta xuyên việt một lần, ta đem tiểu Kim Sơn đưa về đường chiều." Còn có một câu Lý Diệu không nói, cái kia chính là đem một dương châu báu cùng 200 đầu cá đủ vàng mang về, tốt nhất lại hướng Nhị Phượng muốn cái mấy ngàn cây trăm năm sâm có tuổi. Không thể xuyên qua, làm sao cũng muốn thực hiện tài vụ tự do a. Mấy ngày nay vất vả, cũng không thể mù bận điệu. "Hi hi, chính ngươi mặc cả rồi. Ngươi đi, ta làm sao xuyên biệt?" "Có môn." Lý Diệu trong lòng vui vẻ. "Lý Diệu, cảm tạ ngươi kích hoạt lên năng lượng dự trữ, ta sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật, có món lễ vật này, ngươi liền có thể tiếp tục xuyên biệt đường chiều, còn có thể thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Tóm lại a, ta trước đó đáp ứng ngươi, đều sẽ giữ lời rồi." "Thật, Bú Liệu Đa người không lừa gạt người địa cầu." "Lý Lịt, cảm ơn a." Phần này kinh hỉ, để Lý Diệu hoan hỉ đến bong bóng nước mũi đều xuất hiện. "Không dùng rồi." "Lý Lịt, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt sao?" "Cái này phải xem ngươi rồi." "Nhìn ta." "Đúng thế, chỉ cần ngươi hoàn toàn kích hoạt lên ta đưa ngươi lễ vật, vậy chúng ta liền có gặp lại cơ hội." "Vậy cái này, lễ vật lúc nào cho ta?" "Hi hi, ta hiện tại liền cho ngươi a, chỉ là có một chút điểm đau, ngươi phải nhẫn nhịn a." "Lý Lịt, ta nhịn được, ngươi chuyển a." "Vì phần lễ vật này, đừng nói một chút xíu đau, đó là ước điểm điểm đau, nhịn không được cũng phải nhịn." "Vậy ta liền bắt đầu à, trước khi bắt đầu, Lý Diệu, ta và ngươi nói lời tạm biệt, gặp lại, ta bằng hữu." "Đừng a, chúng ta ăn giải thể cơm." Lý Diệu lời còn chưa dứt, đầu liền oanh một cái, cả người như là lao thái thái mỏ công tắc điện run rẩy không ngừng, lại như cùng dắt sơn cuồng huyễn vũ trụ bước, còn như là xoay tròn còn quay xoay quanh vòng. Cả người như là mất đi khống chế, không dừng được, căn bản là không dừng được. Đại quốc công phủ, phủ bên trong một bọn người tâm kinh hoàng. Lý Đức Kiện quỳ gối từ đường, từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề. Hồng Phất nữ Trương Xuất Trần không có khuyên giải Hảo Đại Nhi, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bệ hạ đối với trượng phu xử phạt kết quả. "Phu nhân, bệ hạ xử phạt đi ra." Quản gia chạy tới, mang đến trực tiếp tin tức. Hồng Phất nữ thông suốt mở mắt, trầm giọng hỏi, nói: "Bao quát gia chủ ở bên trong, tất cả lên ngụy trinh sổ đen đại thần, toàn bộ hàng tước cấp 1, phạt đồng nửa năm." Quản gia nói chuyện âm thanh đều đang run rẩy. "Hàng tước, thế nhưng là cực lớn trừng phạt, phải làm sao mới ở đây?" Hồng Phất nữ tức là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vỗ tay cười nói: "Đi nói cho Đức Kiện, đừng quỳ, đi thông chi lão trần, đốt một bàn thức ăn ngon, chờ phu quân hồi phủ, đóng cửa lại đến hảo hảo chúc mừng." Quản gia cùng bên người hạ nhân, nhìn đến vui vẻ ra mặt chủ mẫu, đều mở bức. Chẳng lẽ chủ mẫu bị kích thích, mất tâm điên? Ngay tại quản gia cùng hạ nhân không biết làm sao thì, gia chủ Lý Tĩnh trở về phủ bên trong. Vừa về đến nhà, Lý Tĩnh thay đổi giếng cổ không gợn sóng thần sắc, như chút được gánh nặng lộ ra đã lâu đủ cười. Có người hoan hỉ có người sầu. Hầu quân tập cùng Trương Lượng đều là hùng hùng hổ hổ trở về phủ bên trong, trượng trách mấy cái không có mắt đụng đầu thương thẳng xui xẻo, tâm lý vẫn như cũ tức giận bất bình. Bệ hạ vì Bắc Nô trừng phạt công hầu. Bắc Nô đội trọng thị, bị nâng lên trước đó chưa từng có độ cao. Lý Thừa Càn phái ra còn lại, bốn phía tuyên truyền Bắc Nô trồng trọt kỹ thuật. Tất cả nhận lấy Bắc Nô hạt giống máy tính, đều dựa theo Bắc Nô trồng trọt kỹ thuật, cẩn thận đem Bắc Nô hạt giống trồng ở trong đất. Mọi người đối với Bắc Nô thu hoạch cũng đều tràn đầy chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. "A tỷ, nhị thúc làm sao còn chưa tới, ta thật đói a." "Mau tới đi, ta cũng tốt đói." Tụ tập tại lập chính điện tiểu công chúa nhóm, lại tại trống không bụng nhỏ trông mòn con mắt. Chỉ là tiểu hủy tử không có làm ở Mỹ, nằm tại tiểu trên giường ngủ cảm giác. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, trưởng tôn hoàng hậu cũng ngồi không yên. "Nhị đệ làm sao còn chưa tới, nhị đệ sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Trường Tôn Hoàng hậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Hiền Đức điện, nhị vượng khỏe miệng nhếch lên, tâm tình rất tốt. Căn cứ Vương Đức tình báo tập hợp, trừng phạt đại thần lấy được hiệu quả, so dự đoán còn tốt hơn. Những này khai quốc người có công lớn lập xuống công hơn quá lớn, đều đã địa vị cực cao đến phong không thể phong tình trạng, không ít người thậm chí bắt đầu đương ngạnh đứng lên. Như ý chỉ kính đức, lại dám bởi vì số ghế vấn đề, ngay trước nhị phượng mặt, kém chút đem Lý Đạo Tông đánh thành độc nhãn long. Như hầu quân tập, chương lượng đám người, có làm mưa làm gió không coi ai ra gì xu thế. Mượn cơ hội này, trừng trị gõ, cũng vừa đúng. Hàng rơi tất bị, muốn khôi phục, liền phải thành thành thật thật làm người, tiếp tục chịu mệt nhọc vì đại đường lập xuống công hơn. Thấy bệ hạ tâm tình rất tốt, Trương A Nạn cũng rất vui vẻ. Chỉ là Trương A Nạn có chút thèm. Thêm hộp cá trích mỹ vị. Đợi chút nữa Lý Lang Quân đến lặng lẽ hỏi Lý Lang Quân, có thể hay không mang hộ mấy cái hộp cá trích đến. Trương A Nạn cố ý tùy thân mang theo mấy đầu cá đủ vàng. Ta cũng không thể ăn không Lý Lang Quân. Nhị Phượng cảm thấy bụng có chút đói bụng, nghĩ đến Lý Diệu, hỏi, A Nạn, Lý Diệu mau tới đi. Bệ hạ, lại có một phút, Lý Lang Quân liền có thể đến đây. Trương A Nạn đối với mỗi ngày thời gian cụm đổ, nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Nhị Phượng để bút xuống, nói, đi lập chính điện. Nhị Phượng vừa đứng lên đến, một đạo 600 dặm khẩn cấp quân tình đưa đạn, báo, bệ hạ, thủ cấp hồn tiến công tiền thành. Nhị Phượng đống nhiên mà đứng. Thằng nước tặc, phục doãn nhiều lần quay rối ta đại đường biên cảnh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, người đến, chuyển. A Nạn, đi đem Lý Thế Dân chuyện lấy ra, Lý Diệu đến, cũng làm cho hắn tới. Nhị Phượng nhớ mang máng, trong sách từng có đây đoạn ghi chép, chẳng qua là lúc đó chỉ lo lật kết cục, không có nghiêm túc nhìn. Triệu tập quần thần thương lượng, không bằng đọc lịch sử. Tiểu vị tử hôm nay rất yên tĩnh, trở về lập chính điện, liền leo đến tiểu trên giường. Mọi người đều coi là tiểu gia hỏa là chơi mệt rồi. Nhị thúc thế nào còn chưa tới, đói chết ta. Cao Dương nói thầm lấy đi qua, thọc tiểu hủy tử, hỏi, hủy tử, ngươi có đói bụng không? Hủy tử mở mắt, tùy theo nhắm lại. Trong mắt vô thần, cũng không ổn nào và muốn ăn. Hủy tử, ngươi thế nào? Cao Dương thấy hủy tử như thế khắc thường, hô đứng lên, mẫu hậu, hủy tử ngã bệnh. Trường Tôn Hoàng hậu đội bằng tới, vừa sờ hủy tử cái chán, nói, nhanh truyền ngự y đi. Ngự y chạy đến, vì hủy tử chuẩn bệnh. Nương nương, công chúa điện hạ lây nhiễm phong hàn. Hủy tử vốn là thể nhược, lây nhiễm phong hàn. Không sao, ngự y có thể trị hết. Nhưng lúc này đây lần, cuối cùng rồi sẽ tổn thương căn bản, vẫn là muốn nhanh chóng đưa đến hậu thế, triệt để trị tận gốc. Chương 63, mình làm lao bản chương 63, mình làm lao bản Lý Diệu đỉnh chỉ khiêu đại thần một dạng độc tác. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, tản mát ra từng trận hôi chua. Cái này là một chút xíu đau, đây là ước điểm điểm đau ta. Cảm ơn ngươi, Lilith. Đã chịu ước điểm điểm thống khổ, Lý Diệu thành công mà tiếp thu Lilith lưu lại lễ vật. Phần lễ vật này rất quý giá. Lilith cho Lý Diệu một cô năng lượng, cực đại cải thiện Lý Diệu yếu gà thể chất. Một cái thời không xuyên biệt khí, hoàn mỹ dung hợp tiến vào Lý Diệu trong thân thể. Cái thời không này xuyên qua khí, chỉ cần có thể lượng đủ, vật dẫn đem không giới hạn trong xe đạp cổ điện 28 in. Có thể là xe ba bánh, có thể là bì ca, cũng có thể là càng lớn phương tiện chuyên trở. Xuyên qua thời không vẫn như cũ cần năng lượng để duy trì. Năng lượng nguồn gốc vẫn như cũ là từ vượt qua thời không bên trong thu hoạch được. Khởi động xe đạp cổ điện 28 in xuyên việt đến đại đường, cần tiêu hao một năng lượng, mà tại xuyên việt qua trình bên trong, lại sẽ thu hoạch được một năng lượng, đến một lần, lời dòng không. Hai năng lượng. Cứ thế mà suy ra, khởi động xe ba bánh cần tiêu hao 3 năng lượng, như vậy xuyên việt vừa đi vừa về, liền sẽ lời dòng không. 6 năng lượng. Chỗ tốt còn không chỉ chừng này, chỉ cần thân ở nơi nào đó tiêu chú thời không tọa độ, hai cái thời không xuyên việt, đem không nhận địa điểm hạn chế, có thể trực tiếp xuyên việt đến lúc đó không đánh dấu điểm. Khuyết điểm cũng có. Xuyên việt thời không, cần nhất định cường độ thân thể. Vật dẫn càng lớn, trọng lượng càng nặng, cần càng mạnh tiếp nhận thể chất. Trước đó 24 giờ thời gian cùng độ, là Lý Diệu cường độ thân thể, chỉ có thể tiếp nhận tại 24 giờ bên trong. Cưỡi xe đạp cổ điện 28 in xuyên việt một cái vừa đi vừa về, hấp thu lý lịch cho năng lượng, Lý Diệu thể chất đạt được cải thiện, cưỡi xe đạp cổ điện 28 in, thời gian cún đồ rút ngắn đến 6 giờ, thể chất càng mạnh, thời gian cún đầu càng ngắn. Về phần có thể hay không cưỡi xe ba bánh, thậm chí mở tỷ cả tiến hành xuyên việt, đó là không thể. Khi lúc trước không xuyên qua khí bên trong năng lượng, chỉ có một, ba miễn cưỡng khởi động xe đạp cổ điện 28 in, vận tải ngàn cân trong vòng hàng hóa. Xe ba bánh cần càng nhiều khởi động năng lượng, càng mạnh tiếp nhận thể chất tăng cường, ngoại trừ tự thân rèn luyện bên ngoài, còn có thể hấp thu máy xuyên qua thời không bên trong năng lượng. Về phần vượt qua thời không thì chỗ mang theo sinh mạng thể, không cần tiếp nhận bất kỳ áp lực. Liên như là ngự kiếm phi hành, tiêu hao là người ngự kiếm linh lực, chỗ mang theo người, thân ở năng lượng trong vòng, là không cần có bất kỳ nỗ lực. Máy xuyên qua thời không năng lượng đạt đến 100 sẽ khởi động bản thân thăng cấp. Dựa theo lý lịch lưu lại thuyết pháp, hiện tại cái thời không này xuyên qua khí là đẳng cấp thấp nhất phiên bản. Lý lịch thuận buồm xuôi gió, tiêu hóa lý lịch lễ vật, Lý Diệu trầm mặc 3 phút, làm người đẹp tiện tâm bù liệu đà người tiễn biệt. Thời gian đã là 4 giờ chiều. Dù cho toàn thân bốc mùi, Lý Diệu vẫn là quyết định đem hàng hóa đưa đến đại đường. Vội vàng thời gian cùn đồ đi thêm một chuyến, cũng có thể nhiều tích lũy không. Hai năng lượng. Trước tiên là vì Lý Lịch làm công, hiện tại là mình làm lão bản, cũng không thể lười biếng. Lý Diệu một lần nữa cột chắc hàng hóa, cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, đi tới đại đường. Lý Lang còn đến. Theo Lý Diệu ngay cả người mang xe xuất hiện, chờ đợi tại quảng trường Diệp Phàm, gấp đem tin tức này bẩm báo vào điện. Chờ đến lòng nóng như lửa đốt nhị phượng, Trường Tôn Hoàng hậu cùng tiểu công chúa nhóm vội vã mà chạy ra lập chính điện, nhìn thấy Lý Diệu vô cùng bận bộ dáng, không khỏi là giật nảy cả mình. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu tràn đầy lo lắng, những ngày này ở chung, đế hậu đã đem Lý Diệu coi như thân đệ đệ, về công về tư về tình về lý, đều không hy vọng Lý Diệu xảy ra chuyện. Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Lý Lệ Chất, Dự Trương, Cao Dương cùng Thành Dương công chúa, càng là không muốn cái này nhị thúc ngoài ý muốn nổi lên. Mọi người còn muốn từ nhị thúc trong tay mua được càng thật tốt hơn đồ vật, cũng muốn đi theo nhị thúc tới kiến thức thế giới mới. Yên tâm đi, ta không sao. Lý Diệu thói quen sờ lên Cao Dương cái đầu nhỏ. Nhị thúc thối quá. Cao Dương nhanh nói quái ngữ, che cái mũi. Cao Dương không được vô lễ. Nhị Phượng trách cứ Cao Dương một tiếng, hỏi, nhị đệ, làm sao làm thành dạng này? Đại ca, xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá không có việc gì. Lý Diệu nhìn một chút, không thấy được tiểu ăn hàng, hỏi, thủy tử đâu? Trường tôn hoàng hậu nói ra, thủy tử phong hàn phát nhiệt, phục chén thuốc, mới vừa ngủ. Lý Diệu hỏi vội, nghiêm trọng không? Vấn đề không lớn, bất quá, nhị đệ, tốt nhất có thể mang thủy tử đi kiểm tra. Thủy tử cảm mạo nóng sốt là thường có sự tình, ngự y có đơn thuốc, chỉ là trị ngọn không trị gốc, cần đến hậu thế tra ra cụ thể chứng bệnh. Tốt, đợi chút nữa ta trở về an bài thỏa khi, liền mang thủy tử đi xem bệnh. Thủy tử đã không có gì đáng ngại, cũng liền không nhất thời vội vã. Lý Diệu cái dạng này, cũng không thích hợp ôm đi sinh bệnh thủy tử. Có tiểu Kim Sơn, lại mang một cái tiểu thủy tử, khó tránh khỏi sẽ làm cho người sinh nghi. Bị người xem như vạn ác bọn buôn người, xoay đưa đến sở cảnh sát, có một vạn tấm miệng đều nói không rõ. Tốt. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều đồng ý, chờ Lý Diệu an bài xong, liền để Lý Diệu mang đi thủy tử. Nhị thúc, ta đói. Không có thủy tử làm vũ khí sử dụng, Cao Dương đành phải tự thân xuất mã. Nhị thúc mang đến ăn ngon. Lý Diệu đem đóng gói đến cảnh cơ phần món ăn phân cho tiểu công chúa nhóm, cho tiểu hủy tử lưu lại một phần, chỉ nhiều ra một cái hamburger, từ nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu phân ra ăn. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Không ra sao a. Gà rán khối, chân gà, đùi gà cùng cọng khoai tây, các tiểu thí hài ăn đến say sưa ngon lành, chỉ là đối với hamburger, liền có khác nhau. Hamburger cái đồ chơi này, có ít người lần đầu tiên ăn, cũng không cho rằng hương vị tốt bao nhiêu. Lý Diệu khi còn bé lần đầu tiên ăn hamburger, chỉ cảm thấy ở giữa khối thịt hương vị lạ lạ, liền ăn hai khối bánh mì. Nhị phượng cũng cảm thấy khối thịt vị không đúng, chỉ là không nghĩ quá nhiều, dù sao có hộp cá trích tiền lệ, làm dâu trong họ, chỉ có thể cho rằng là mình nguyên nhân. Đại ca, đây là kính thiên văn, còn có 5 cái phổ thông kính viễn vọng, kính thiên văn ngươi giúp ta cho bá phụ đưa đi, những vật khác đại tẩu nhận lấy, ta phải trở về. Thời gian không còn sớm, còn phải đi bệnh viện, Lý Diệu không thể ở lâu, cũng không có xuất ra những vật khác, trực tiếp ném cho trưởng tôn hoàng hậu. Về phần ra lý lịch cái này biến cố, Lý Diệu cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào, bao quát nhị phượng. Có chút bí mật, vẫn là tự mình biết cho thỏa đáng. Tốt. Nhị phượng gật đầu. Đi. Lý Diệu cưỡi lên xe đạp cổ điện 28 in, trở về tại chỗ. Đem xe đạp cổ điện 28 in ném giao lộ đấu, Lý Diệu mở ra tỷ cả, lái rời rừng trúc. Mấy giờ trôi qua, Lý Đại Tráng thủ vững cương vị, xe ba bánh không động mảy may. Chỉ có côn côn tại bốn phía mổ. Đại Tráng, trở về thôn. Ấn A. Đại Tráng khởi động xe ba bánh, côn côn nhảy vọt đến trên xe. Trở về Lý Gia Câu, đã 5 giờ, thi công đội đang tại kết thúc công việc. Diệu tử, ngươi làm sao? Nhìn thấy Lý Diệu vô cùng bận rộn gió, nhị đại gia trở lão nhân đều rất quan tâm. Không có việc gì, rơi vào danh bên trong, nhị đại gia, sáu nãi mãi, ta đi tắm. Lý Diệu hiện tại nói bậy nói là thư miệng nhặt ra. Ân, tắm rửa xong tới dùng cơm. Tốt. Lý Diệu về đến trong nhà, tiến vào phòng vệ sinh, dùng sức mà xoa đứng lên. Toàn thân dơ bẩn, nhất trà sát một đầu, trọn vẹn xoa rửa hơn nửa giờ, lúc này mới thần thanh khí sảng toàn thân thông thái. Thể chất đích sắc mạnh hơn rất nhiều, Lý Diệu cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Thị lực thay đổi tốt hơn, thính lực cũng khá, ngay cả khứu giác đều bén nhạy. Cả người như là thoát thai hoàn cốt. Chân gà thật là ăn ngon. Gà khối cũng tốt ăn ngon a. Mềm cơ gà luộc khối cùng chân gà, hoàn toàn chinh phục đại đường tiểu công chúa nhóm, từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu công chúa nhóm lại vây quanh Lý Diệu mang đến đồ vật. Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đang tại kiểm kê. Năm túi bắp ngô hạt giống, vẫn như cũ kéo cho Lý Thừa Cản phụ trách cấp cho. Một cái dương bên trong, trang là chuyên nghiệp cấp kính thiên văn, nhị phượng quyết định buổi tối chơi qua về sau, ngày mai lại cho A gia đưa đi. Năm cái phổ thông kính viễn vọng. Nhị phượng sau khi xem, khiến Trương A Nạn thu hồi. Đây là muốn dùng tại chiến trường bên trên. Liệu địch tiên cơ, trước thắng một bậc. Chương 64, vòng vòng công dụng chương 64, vòng vòng công dụng đây là cái gì? Nhị phượng từ một cái trong túi nhựa, cầm ra một bao hoa hoa lục lục đồ vật. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận, mở ra, nắm một cái đi ra. Đủ loại màu sắc mảnh vòng vòng. Lý Lệ Chất, Dự Trương chờ công chúa đều cầm một cây, kéo kéo, lôi kéo. Mềm mại, rất có giãn. Hảo hảo chơi. Cao Dương dùng sức do dự, ba một tiếng, gây mất. Gây mất vòng vòng đàn hồi đến trên tay, có đau một chút, Cao Dương tiểu công chúa chép miệng, chịu đựng không có khóc. Dự Trương nắm kéo một cây vòng vòng, nghi ngờ hỏi, làm cái gì vậy dùng? Lý Lệ Chất cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nói, ta cũng không biết. Trường tôn hoàng hậu đốn ngộ, kêu lên Thành Dương, dùng cái vòng tròn này vòng đâm mấy cái bím tóc. Lý Lệ Chất bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo vừa nghi ngờ địa đạo, nguyên lai là cái này công dụng, có thể chúng ta không lược cái này tiểu tóc ca, a đương, hẳn là còn có cách dùng khác. Suy nghĩ vòng tròn vòng công dụng nhị vượng nhãn tỉnh sáng lên, nói, là có cách dùng khác, a nạ, lấy một cây trường mâu đến. Là, một cây trường mâu mang tới, giao cho nhị vượng trong tay. Nhị Phượng đem từng cây vòng vòng bộ vào cán mâu. Một vòng núi lỏng chút, cuốn một vòng, một cây coi như hai cây dùng. Co giãn rất tốt, rất căng gây nên. Nhị Phượng tại cán mâu tiền trung hậu cắt chụp vào 10cm rộng vòng tròn, vung vẩy lên trường mâu. Rất tốt, không trượt tay, còn có thể cắt huyết. Nhị Phượng thu hồi trường mâu, cảm thán nói, ta liền nói nhị đệ không thể lại đưa chút vô dụng đồ vật, cái đồ chơi này công dụng không tệ. Phổ thông binh lính dùng trường mâu, không có quá nhiều trình tự làm việc. Tay mồ hôi, nước mưa cùng máu tươi, đều sẽ để cán mâu trượt tay. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, tay trượt nói, sẽ tạo thành dùng sức không đủ, thậm chí tuột tay. Vốn có thể một mâu xuyên thủng địch nhân một kích mất mạng, tay trượt dẫn đến dùng sức không đủ, dễ dàng bị địch nhân phản sát. Mà cán mâu lại không thể điều khắc phòng hỏa hỏa tiết, tốn thời gian không nói, còn dễ dàng sinh mục nát bẻ gãy. Đây vòng vòng nắm chặt cán mâu, phòng hỏa hiệu quả rất không tệ. Bộ đi vào dễ dàng, lấy ra cũng dễ dàng, là cái thứ tốt. Nhị Phượng đã đem cái này vòng vòng, định là trọng yếu vật tư chiến lược. Tiếp xuống mấy túi đồ vật, trước đó Lý Diệu đều lấy ra qua, không phải quả bài, đó là bánh kẹo, một cái dương bên trong chứa một cái mọc đầy u cục đồ chơi. Ăn ngon. Cao Dương hưng phấn mà nhào tới, giang hai tay ra chăm chú mà ôm lấy cái dương. Tiện tiện. Dự Trương cùng Thành Dương vô ý thức bịt lại miệng mũi liên tiếp lui về phía sau. Lần trước bị Cao Dương đống nhiên dán đầy miệng, Dự Trương cùng Thành Dương ruột đều nhanh phun ra. Ăn ngon. Lý Lệ Chất hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước bị Tiểu Hủy Tử dán lượm miệng, Lý Lệ Chất đập đi, càng đập đi càng thơm ngọt. Lấy đi. Vị hộp cá trích độc hại, lần trước người được ngật đáp này đồ chơi vị liền ôn, Nhị Phượng hai vợ chồng đối với cái này u cục đồ chơi e sợ cho tránh không kịp. Thủ cấp hồn tiến công thiện thành. Nhị Phượng không có triệu tập văn võ đại thần quân nghị, đây đạo tin tức, Nhị Phượng phái người cáo chi trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức chờ trọng thần. Từ võ đức 5 năm lên, thủ cấp hồn khả hãn mộ dung phục doãn liền không ngừng mà xâm phạm đại đường Tây Bộ Châu huyện. Nhị Phượng thượng vị, đối nội củng cố quyền lực, đối ngoại trọng tâm đặt ở phía bắc người đổi quyết trên thần, một mực đẳng không xuất thủ tới thu thập thủ cấp hồn. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh và chúng văn thần biết rõ đại đường tình huống. Đại đường không có chuẩn bị sẵn sàng, thủ cấp hồn lại chỗ Tây Hải cao nguyên, trước mắt vô pháp đối với thủ cấp hồn đại quy mô dùng binh. Bệ hạ không có triệu tập đại thần tiến hành quân nghị, cũng nói đây điểm. Trường Tôn Vô Kỵ và chúng văn thần đều cho rằng, bệ hạ muốn tiếp tục trước đó mấy năm lệ cũ, đối với thủ cấp hồn tiến hành bị động phòng ngự. Đợi đại đường rảnh tay, lại đối với thủ cấp hồn triển khai lôi đỉnh thế công. Cầu thủ cấp hồn. Trinh Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức chờ võ tướng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có hướng Nhị Phượng gào gào xin chiến. Đám võ tướng đều không phải là nhóc con. Mắng thì mắng, đám võ tướng tâm lý đều là có bước đến, hiện tại còn không phải tiến đánh thủ cấp hồn cơ hội. Tất cả mọi người cũng liền nhấn xuống kiến công lập nghiệp mãnh liệt tâm tư, nên làm gì làm cái đó. Chỉ có Lý Tĩnh thu được Nhị Phượng mật chỉ, nhiệt huyết sục sôi. Mật chỉ liền một câu, chấm muốn tiêu diệt thủ cấp hồn, ngươi đến làm Tây Hải đạo hạnh quân đại tổng quản, mô phỏng cái phương án đi lên. Lịch sử bên trên, đại đường hướng thủ cấp hồn dùng binh là tại Trinh Quan 8 năm. Nhị Phượng từ Lý Thế Dân chuyện bên trong nhìn đến đây điểm, cũng nhìn thấy thống soái là Lý Tĩnh, đại tướng có Hầu Quân Tập, Lý Đạo Tông, Lý Đại Lượng, Lý Đạo Ngạn, Cao Thắng Sinh cùng Khế Bật Hà Lực. Trận chiến này, Đường quân đại hoạch toàn thắng. Nhị Phượng đi qua đắn đo suy nghĩ làm ra quyết đoán, trước thời gian 2 năm, công diệt thủ cấp hồn. Ít 2 năm chuẩn bị thời gian, Nhị Phượng cho rằng, vượt qua một cái khó khăn, vẫn là không có vấn đề. Diệt thủ cấp hồn Đường quân đoàn hát, Nhị Phượng quyết định dựa theo trên sách ghi chép những người này, để Lý Tĩnh trước phương án, là khảo nghiệm một cái Lý Tĩnh. Đại An Cung. Lý Uyên bốn phía dạ bước, thần sắc có chút lo lắng. Lý Diệu tiểu tử còn chưa tới sao? Lý Uyên không biết lần thứ mấy hỏi ra vấn đề này. Hồi Thái Thượng Hoàng, Lý Lang Quân còn chưa tới đến. Tiểu tử thúi này, như vậy lằng nhà lằng nhằng, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi, chờ được, nhìn lão phu không phun hăng cái mặt đầy nước bọn. Lý Uyên thật sự là tâm thần có chút không tập trung, e sợ cho Lý Diệu xảy ra ngoài ý muốn. Thay cái thế rồi mới dưỡng lão, đã trở thành Lý Uyên chấp nhiệm. Lý Diệu an nguy, một cách tự nhiên liền được Lý Uyên coi trọng. Khải bẩm Thái Thượng Hoàng, Lý Lang Quân đến lập chính điện. Tiểu tử thúi này, cuối cùng là đến. Lý Uyên thật dài mà thở dài một hơi, nói, đi để Lý Diệu tiểu tử tới, đi thông chi đầu bếp, bên trên một đạo thiêu đốt hiệu sao thịt. Đầu bếp nhận được mệnh lệnh, còn tại mài đao thì Lý Diệu đi tin tức, lại đưa đến Lý Uyên chỗ. Tiểu tử thúi này, thật sẽ không ra chuyện gì a. Biết được Lý Diệu xuất hiện thì khá chật vật, Lý Uyên lại lo lắng không thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là đi Thái Cực cùng tìm Nhị Phượng hỏi thăm rõ ràng, nếu không buổi tối khỏi phải nghĩ đến ngủ. Lý Diệu tắm rửa, ăn cơm, lái xe chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, thần thanh khí sảng tinh lực dồi dào, lại không trước đó á khỏe mạnh thì mang đến không còn chút sức lực nào cảm giác. Cường kiện thân thể, hai tính mắt tinh. Loại cảm giác này, coi như không tệ. Đến bệnh viện, Tiểu Kim Sơn không có ở nhìn phim hoạt hình. Tú Anh nắm Tiểu Kim Sơn tại hoạt động lấy đi đường, Lưu Nhã ở một bên cổ vũ, Tiểu Kim Sơn thật động. Tiểu Kim Sơn cái thứ nhất nhìn đến đứng tại cửa phòng bệnh Lý Diệu, ngọt ngào kêu lên, nhị thúc. Lý Diệu đi qua, tại Tiểu Kim Sơn trước mặt ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, có chỗ nào không thoải mái sao, bụng nhỏ bụng còn đau nhức đau không? Tiểu Kim Sơn sờ sờ mình bụng nhỏ bụng, nói, nhị thúc, không đau đau nhức rồi. Lý Diệu sờ sờ Tiểu Kim Sơn cái đầu nhỏ, đối với Lưu Nhã hỏi, tình huống thế nào? Lưu Nhã cười nói, khôi phục được so trong dự liệu còn tốt hơn, ngày mai quan sát một chút không có vấn đề nói, hậu thiên liền có thể xuất viện. Tốt. Chiếu cố một bệnh nhân là rất mệt mỏi. Còn tốt Tiểu Kim Sơn đầy đủ hiểu chuyện, đổi thành một con gấu con, Lý Diệu đã sớm bể đầu sức chán. Lý Diệu hỏi, các ngươi đều ăn cơm chưa? Kim Sơn lại sờ sờ bụng nhỏ bụng, nói, nhị thúc, ta nếm qua, no no. Lưu Nhã tức là cười hỏi, làm sao, muốn mời ta ăn cơm?
Không có vấn đề.
Lý Diệu rất thẳng thắn. Ta đến qua, trực ban đâu, đúng, Diệu tử, đến phòng làm việc của ta, chúng ta phiếm vài câu.
Chương 65, bán phòng nhỏ chương 65, bán phòng nhỏ vừa đến văn phòng.
Lưu Nhã liền không kịp chờ đợi hỏi, Diệu tử, Nô Nãi Hoa có liên lạc qua người sao?
Không có, thế nào?
Lý Diệu xác thực không có nhận qua Nô Nãi Hoa điện thoại.
Đương nhiên, cũng không bài trừ mấy cái chưa tiếp lạ lẫm điện thoại mà, có một cái là Nô Nãi Hoa đánh tới.
Đêm đó tụ hội, có mấy người sẽ đi Nô Nãi Hoa chỗ buôn bán bên ngoài công ty đi làm, nghe nói đãi ngộ rất không tệ, còn thường xuyên bay nước ngoài.
Lý Diệu cười hỏi, người tin không?
Cắt. Lưu Nhã đối với cái này thịt mũi coi thường, lại nói, ta chính là sợ ngươi hiện tại thất nghiệp, sẽ đầu não nóng lên đi theo, đến lúc đó, bị lừa đến nước ngoài móc tim móc phổi, ta cũng không muốn mất đi người bạn này.
Lý Diệu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hơi cảm động, nói, ngươi là lúc nào nhìn ra có vấn đề?
Nô Nãi Hoa mở ra đại buôn mang theo Nữu trở về muốn mời khách, ta liền đoán được có vấn đề.
Lưu Nhã tràn đầy trào phúng, nói, Nô Nãi Hoa tốt nghiệp trung học lăn lộn mấy năm là cái gì điều dạng, ngươi không biết, ta còn có thể không rõ ràng.
Loại này người, nếu có thể đường đường chính chính mà phát tài, quỷ đều không tin.
Lợi hại.
Lý Diệu hướng Lưu Nhã điểm cái khen, lại hỏi, đã ngươi đã nhìn ra, làm sao không nhắc nhở những người khác?
Cắt.
Lưu Nhã hướng Lý Diệu lật ra cái liếc mắt, cười như không cười hỏi lại, vậy sao ngươi không nhắc nhở, mà lại là, ngay cả ta đều không nhắc tỉnh.
Đằng sau mấy chữ, Lưu Nhã cắn đến rất nặng.
Lý Diệu lúng túng.
Cái này, ta là muốn nhìn lại một chút, ngươi nếu là bị lừa, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lời này cũng là không giả.
Lưu Nhã nếu là bị lừa, không có khuyên nhủ, bị lừa đến nước ngoài, cần tiền chuộc, Lý Diệu tuyệt đối sẽ ra bên trên một phần.
Ta tin ngươi.
Lưu Nhã lại cảm thán, Diệu tử, chúng ta ý nghĩ là đồng dạng, người khác nhân quả, tận lực đừng đi can thiệp, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ.
Lý Diệu nhẹ gật đầu, nói, không nói cái này, Lưu Nhã, ta muốn tại huyện thành bán phòng nhỏ, ngươi có cái gì tốt phòng nguyên giới thiệu?
Trong huyện thành không có một bộ phòng ở rất không tiện.
Nông thôn cùng thành bên trong chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian, cũng rất mệt mỏi.
Tại trong huyện thành, mua sắm cũng thuận tiện.
Người muốn mua phòng?
Đúng vậy a, huyện thành bán phòng nhỏ, về sau cha mẹ ta trở về, ở cũng thuận tiện.
Lý Diệu cho lý do rất hợp lý, Lưu Nhã gật đầu nói, cũng thế, lý ra câu quá vắng vẻ, huyện thành có phòng nhỏ, về sau thúc thúc cá gì mua sắm cùng xem bệnh đều thuận tiện.
Diệu tử, chúng ta nơi này tuy là huyện thành, có thể giá phòng cũng không thấp, ngươi muốn cái gì dạng phòng nguyên, cái dạng gì giá vị?
Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói, hoàn cảnh tốt, quản lý tốt, tốt nhất là trùng tu sạch sẽ có thể dọn sạch vào ở, tổng giá trị tại 150 cái V khoảng.
Lưu Nhã cười hỏi, Diệu tử, ngươi phát tài?
Lý Diệu nhịn không được cười lên, nói, phát cái gì tài à, làm việc 3 năm, bị sao trợ cấp, cũng chỉ có thể giao cái tiền đặt cọc.
Lý Diệu lời giải thích này hợp tình hợp lý.
Lưu Nhã biết, Lý Diệu tiền lương thêm trích phần trăm, có hơn 2 V đút, tích lũy xuống, phụ mẫu tài trợ một chút, đích xác có thể giao cái tiền đặt cọc.
Lưu Nhã vô bộ ngực, nói, lao công ta cô câu ngay tại bất động sản cục đi làm, việc này bọc tại ta trên thân, bảo đảm cho ngươi tìm một bộ vừa lòng đẹp ý phòng ở.
Huyện thành mạng lưới quan hệ chỉ cần đúng chỗ, làm việc sinh hoạt vẫn là vô cùng tiện lợi.
Có Lưu Nhã mạng lưới quan hệ, tìm phòng nguyên liền mất đi nhiều sự tình, cũng không cần lo lắng sẽ bị hố.
Cảm ơn, cần đi lại quan hệ, ngươi thông báo một tiếng.
Khách khí với ta cái gì, chờ ta tin tức.
Tiền điện bên trong, một mảnh bận rộn.
Lý Lệ chất cầm trong tay một tấm sách thuyết minh, phóng khoáng tự do, như là quân sư.
Nhị Phượng, trưởng tôn hoàng hậu, Dự Trương, Thành Dương đám người, tựa như làm việc châu ngựa.
Lệ chất, là như thế này chăng sao?
A gia, ngài trang phản rồi.
A tỷ, đây là trang nơi này a?
Đúng, Dự Trương, ngươi đây là giả bộ như vậy.
A nương, không đúng, ngài đây là trang nơi này.
A gia, lần này sẽ không sai, cùng bản vẽ bên trong đồng dạng.
Ha ha, cuối cùng là lắp đặt tốt.
Nhị Phượng cả nhà tại lắp đặt chuyên nghiệp bản kính thiên văn.
Cái này linh kiện nhiều, lắp đặt có chút phức tạp.
Cái gì cũng không hiểu Nhị Phượng cả nhà, quả thực là nương tựa theo thông minh tài trí cùng phân công phối hợp, lắp ráp tốt kính viễn vọng.
Hào hào chơi.
Thật tốt.
To to nhỏ nhỏ trên mặt, đều tràn đầy khoái hoạt cùng ấm áp.
Trường tôn hoàng hậu tâm lý ấm áp, hốc mắt có chút nóng, dạng này trợ phù, dạng này nhi nữ, đây không khí, cảm giác này, thật tốt.
Nhị đệ, cảm ơn.
Trường tôn hoàng hậu đối với Lý Diệu xuất hiện tràn ngập cảm kích, nàng tin tưởng, tại Lý Diệu trợ giúp dưới, người một nhà nhất định sẽ kiện kiện khang khang, mỹ mãn.
A gia, ta nhìn xem, ta nhìn xem.
Đừng động hỏng.
Nhị Phượng tay mắt lanh lẹ, một thanh cơ lấy nào về phía kính viễn vọng Cao Dương, thuận tay đánh hai lần Cao Dương mông đít nhỏ, để qua một bên.
A gia làm xấu.
Cao Dương hóa thân tiểu hủy tử, chu miệng nhỏ.
Người cái tiểu cơ linh quỷ.
Trường tôn hoàng hậu sờ sờ Cao Dương cái đầu nhỏ, nàng đối với cái này tứ nữ cũng rất là ưa thích.
Nhị Phượng đem kính viễn vọng cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến cửa điện bên ngoài rộng rãi chỗ, duỗi lưng một cái, đem tròng mắt tiến đến màn ảnh, lập tức một tiếng cả giận nói, thằng nương tặc, đổi phong bại tủ, lẽ nào lại như vậy?
Nhị lang, thế nào?
A gia, ngài thấy cái gì?
Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ chất đám người đều rất không minh bạch, cũng rất tò mò.
Nhị Phượng trên mặt nộ khí càng thịnh, không để ý sau lưng thế nữ, ánh mắt bốn phía quét qua, nhìn đến một người, nói, đi đem Triệu Vô Địch kêu đến.
Triệu Vô Địch, Nhị Phượng thị vệ đoàn thống lĩnh.
Chút thời gian trước, Triệu Vô Địch xin nghỉ trở về quê hương, lúc này mới từ Trường Sĩ Quý Lâm thời tiếp nhận bảo hộ Nhị Phượng gánh nặng. Tối hôm qua Triệu Vô Địch mới trở lại kinh thành.
Trích tiên nhân truyền thuyết, càng truyền càng xa.
Triệu Vô Địch tại gia tộc thì liền nghe đến Trích Tiên Nhân truyền thuyết. Ta mới rời khỏi bên cạnh bệ hạ không có mấy ngày, làm sao lại xuất hiện một cái Trích Tiên Nhân? Nhất định là giả thần giả quỷ phương sĩ. Triệu Vô Địch ý niệm đầu tiên, đây chính là cái lừa gạt. Ngay nghỉ phải kết thúc, Triệu Vô Địch ly hương trở về kinh, càng đến gần kinh sư, liên quan tới Trích Tiên Nhân Lý Diệu truyền thuyết cũng càng nhiều. Đây chết lừa đảo. Triệu Vô Địch giận mắng không thôi. Bệ hạ như thế anh minh thần võ, nếu là bị mê hoặc thành tần thủy hoàng như vậy say mê tại truy cầu trường sinh, phải làm sao mới ở đây? Triệu Vô Địch lo lắng. Đây chính là Bắc Nô hạt giống. Bên ngoài kinh thành, Triệu Vô Địch thấy được bách tính đang trồng Bắc Nô, lại nghe thấy bệ hạ trừng phạt trọng thần. Có vật thật xuất hiện. Ngay cả quốc cứu gia, phong tướng đám người đều cam nguyện hàng tức chịu phạt. Lý Diệu lừa đảo hình tượng, tại Triệu Vô Địch tâm lý có bưng lòng. Tiến vào thành, Triệu Vô Địch tìm tới phụ tá Ân Vô Thương. Càng hiểu rõ, càng kinh ngạc. Đây Lý Diệu, thế mà thật sự là Trích Tiên Nhân. Sáng nay, Triệu Vô Cực tiến cung phục trước, nhìn đến vương gia đám công chúa bọn họ đồ vật, từng loại đều là như vậy không thể tưởng tượng. Lý Diệu chống rông xuất hiện, cùng bệ hạ nương nương công chúa thân như một nhà, sau đó lại biến mất, lưu lại một đống đồ vật. Triệu Vô Địch thế giới quan sụp đổ. Triệu thống lĩnh, bệ hạ cho ngươi đi qua. Một mực có chút hoảng hốt Triệu Vô Địch đi vào nhị phượng trước mặt, thi lễ miệng nói, bệ hạ, ngài có gì phân phó? Vô Địch, ngươi đến xem bên dưới. Là. Tại nhị phượng chỉ điểm xuống, Triệu Vô Địch đem tròng mắt tiến đến màn ảnh. Đây xem xét, Triệu Vô Địch trong lòng gia tăng mãnh liệt, lập tức mặt đỏ lên. Thấy rõ ràng vị trí, ngươi lập tức đi đem những người này bắt lấy, trả rõ. Thần lĩnh chỉ. Chương 66, kính viễn vọng bên trong hư thực. Chương 66, kính viễn vọng bên trong hư thực. Nhị phượng đối kính viễn vọng, không chấp mắt nhìn đến. Đợi Triệu Vô Địch xuất đội xuất hiện, lệnh cưỡng chế thuyền hoa cập bờ, nhị phượng lúc này mới đem tròng mắt từ màn ảnh rời. Nhìn đến kính viễn vọng, nhị phượng rơi vào trầm tư. Cái đồ chơi này, liền như là một thanh kiếm hai lưỡi, ở trong tay chính mình, như hổ thêm cánh. Nếu là rơi vào địch quân hoặc là lòng dạ khó lường nhân thủ bên trong, tất trở thành tổn thương mình lợi khí. Quan trọng hơn một điểm, hoàng gia tư ẩn. Nếu là có người cầm kính viễn vọng mỗi ngày đối hoàng cung. Nghĩ tới đây, nhị phượng liền cảm thấy không rét mà run. Nhất định phải chặt chẽ quản khống. Mỗi một cái kính viễn vọng sử dụng tình huống, đều phải đăng ký trong danh sách. Như lần này Tây Trinh thủ cấp hồn, ban thưởng kính viễn vọng, đều phải nghiêm ngặt đăng ký, chiến hậu thu hồi. Bệ hạ, thái thượng hoàng đến. Trương A Nạn nhắc nhở, để nhị phượng lấy lại tinh thần. Nhị phượng bận bịu vượt dưới bậc thang, nên đón đi lên, liếm lắp mặt, cười lấy lòng, a gia, ngài sao lại tới đây? Lão tử làm sao tới, trong lòng ngươi không có đếm sao? Lý Diệu không biết tình huống, để Lý Uyên không có gì tốt tâm tình, còn có đó là nhìn đến cái này hảo nhi tử, Lý Uyên không tốt cảm xúc, tổng sẽ không hiểu bực bội. A gia, ngài còn không có ăn cơm đi, nhi tử bồi ngài hảo hảo uống vài chén. Nhị phượng nói sang chuyện khác, nhìn trái phải mà nói hắn, nhanh chóng chuẩn bị tốt thì rượu. Lý Uyên lần này tới mục đích, vốn là phải hướng nhị phượng hỏi rõ ràng Lý Diệu tình huống. Nếu là tình huống không hợp ý, uống chút rượu hướng cái này hảo nhi tử hùng hùng hổ hổ, cũng có thể thư giãn trong lòng tích tụ. A gia, ngài mời, ngài chậm một chút. Thấy A gia đáp ứng, nhị phượng lập tức hóa thân chó săn, ân cần mà đỡ lấy lao trà. A ông, ngài chậm một chút, chậm một chút. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương chờ tiểu công chúa, hóa thân tiểu chân chó con, vây quanh ở Lý Uyên cùng nhị phượng bên người, liễu dĩu, xung làm nhóm khí quyển. Tiểu hài tử hoan thanh tiểu ngữ, là chữa trị tâm linh người thuốc hay. Lý Uyên tâm tình thư giãn không ít, cất bước đi đến bậc thang. Lý Uyên bước chân dừng lại. Nhị phượng thuận theo lão cha ánh mắt nhìn qua, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Chuyên nghiệp bản kính thiên văn, nhìn qua, so nhi đồng bản kính thiên văn cao đại thượng nhiều. Lý Uyên liếc mắt si mê, trong lòng hỏa cũng không hiểu bay lên. Lý Lệ Chất kịp thời kéo lại Lý Uyên một đầu cánh tay, cười nói: "A ông, nhị thúc không có thời gian, để cho chúng ta trước tổ sắp xếp gọn, lại cho ngài đưa đi." Dự Trương đuổi theo: "A ông, chúng ta cũng không biết, giả thành đến có thể khó rồi." Cao Dương giơ ngón tay kêu lên: a ông, ta tay đều bị quẹt làm bị thương a, có thể đau nhức đau đớn." Cao Dương trắng loáng trên đầu ngón tay có đạo nhàn nhạt vết đỏ, một hồi sẽ qua nhi, liền muốn biến mất. Bị dễ thương đáng yêu tiểu tôn nữ nhóm như vậy một lẫn vào, Lý Uyên vừa dâng lên lửa giận trong nháy mắt liền dập tắt, Trừng Nhị Phượng liếc mắt, đi đến kính viễn vọng bên cạnh, đem tròng mắt tiến đến màn ảnh. "A gia, đừng." Nhị Phượng nghĩ đến màn ảnh nhắm ngay địa phương, đội vàng ngăn cản, có thể đã không còn kịp rồi. Lý Uyên mặt mo, một cái liền trở nên xanh đen. Một đám hoàn cố cùng quan viên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ bất qua ứng mấy cái phiên thương mở tiệc chiêu đãi, tại trong sông thuyền hoa bên trong thổi tiêu lộng ngọc, sẽ bị hoàng thượng cùng thái thượng hoàng tuần tự nhìn đến. Triệu Vô Địch dẫn đầu cấm quân như thần binh trên trời rơi xuống, đem thuyền hoa bên trong tất cả mọi người một lưỡi thành cầm. Nếu như chỉ là uống hoa tiểu đi dạo ký viện, đó cũng không phải cái đại sự gì, dù cho bị tấu lên một bản mệnh tội, nhiều lắm là bị nhị phượng răn dạy vài câu phạt chút đồng lộc, rơi không được đầu cũng không mất được quan. Nhưng lần này ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Đến một lần bị hoàng thượng cùng thái thượng hoàng tận mắt nhìn thấy, thứ hai cùng người phiên cùng một chỗ, trở thành người trong đồng đạo. Đây là muốn làm gì? Cho người phiên cung cấp tiện lợi, bán cơm mà sao? Bán nước sao? Không tra cái tra ra manh mối, cái này không nói được. Nhị phượng cũng không yên lòng. Một đám người bị giải vào nội thị bớt, từ Vương Đức tự mình thẩm vấn. Thẩm vấn chưa tới một canh giờ, kết quả là đi ra. Người phiên là Cao Xương Quốc người. Cao Xương Quốc không muốn hướng đại đường tiến cống, phái người đến Trường An tìm hiểu hư thực. Thật vất vả mời tới mấy cái hoàn khố cùng bên trong tiểu quan viên, liền được bắt gọn, cũng đúng là suối quẩy. Trong cung có Trích Tiên Nhân lưu lại thiên lý nhãn. Đây đạo tin tức rất nhanh tại Trường An thành bên trong lan ra. Dẫn đến hậu quả là sau này Trường An thành trị an, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tốt. "Hoa, Nhi thúc, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ." "Nhi thúc, tiểu thư này tỷ là đầu chọc mạnh mẽ tiểu nương tử sao?" Nạp Nhã vừa xuất hiện, dẫn tới Tiểu Kim Sơn kinh thán không thôi, thật sự là quá đẹp. Hoa phù kẹt đạo vị. Lý Diệu chưa có xem cái này ạ nìm đại điện ảnh, tự nhiên cũng không biết kịch bản đi hướng, trích dẫn một câu tiểu hủy tử câu cửa miệng. "Nhi thúc, chúng ta đem đại TV chuyển về đi, để hủy tử cũng nhìn hết đầu mạnh mẽ, còn có hùng đại hùng nhị." "Tốt, chờ ngươi trở về, liền cùng hủy tử cùng một chỗ nhìn." Lý Diệu bồi tiếp Tiểu Kim Sơn xem hết Gấu Ẩn Hiện Đại điện ảnh, chờ Tiểu Kim Sơn ngủ thiếp đi, soát video đến 10 điểm, liền ra phòng bệnh. Lý Diệu xin nhờ trực ban y tá lưu ý một cái, nếu là Kim Sơn khóc giống, liền điện thoại thông chi. Lý Diệu rời đi bệnh viện, điều khiển tỷ cạ lái rời về thành. Đây là 6 giờ thời gian cùn đầu qua, Lý Diệu muốn đi kiếm lời không? Hai năng lượng. Đến chỗ hẻo lánh, chuyển xuống xe đạp cổ điện 20 tamin, xếp lên xe đấu bên trong còn sót lại 3 bọc bắp ngô hạt giống, cưới đến chỗ hắc ám, một tiếng đi ngươi đến lập chính điện trước quảng trường. 10 giờ hơn đại đường hoàng cung, im ắng. Từng chiếc khí tử phong đăng, phát ra yếu ớt quang mang. Lý Diệu không làm kinh động bất luận kẻ nào, đem 3 túi bắp ngô vén đến trên mặt đất, đặt một cái xe đạp cổ điện 28 in rời đi. Ai? Bắp ngô rơi xuống trên mặt đất âm thanh, kinh động trong cung túc vệ. Ai? Túc vệ môn đao xuất vỏ, thương đứng thẳng, tên đã trên dây. Đều đừng vọng động, là Lý Lang Quân. Ân Vô Thương nhìn đến rõ ràng, cưới xe đạp cổ điện 28 in hư không tiêu thất người, trên đời này chỉ có Trích Tiên Nhân Lý Diệu. Túc vệ môn vây quanh ở bắp ngô xung quanh. Là bắp ngô. Lý Lang Quân làm sao lại đi? Phó soái, muốn hay không hướng bệ hạ bẩm báo? Phó soái, xưng hô là thị vệ đoàn phó thống lĩnh Ân Vô Thương. Ân Vô Thương trầm giọng nói, Lý Lang Quân lần đầu tiên tại trong đêm xuất hiện, vứt xuống bắp ngô liền đi, bậc này khác thường, há có thể không bẩm báo bệ hạ? Nhị Phượng tại cùng trưởng tôn hoàng hậu tại tạo ra con người, đây là chuẩn bị đem tân thành cho tạo ra đến. Từ trong sách biết được, còn có một cái tiểu nữ nhi, căn cứ một cái cũng không thể thiếu nguyên tắc, nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu vô luận như thế nào, cũng phải làm cho tân thành xuất thế. Quan âm thì, ta có phải hay không hoàn toàn như trước đây địa long tinh hổ mãnh? Nhị Phượng trong giọng nói tràn đầy một cái nam nhân đắc chí. Nhị Lang, dù cho thành hôn nhiều năm, hai tử đều sinh mấy cái, trưởng tôn hoàng hậu đang hưởng thụ khuê phòng chi nhạc thì vẫn như cũ có thiếu nữ thẹn thùng. Ha ha, nhị Phượng liền nữa thích quan âm tỷ loại này tự nhiên mà thành thẹn thùng, đây là cái khắc tần phi tận lực định đoạt không thể so. Đế hậu tại anh em cầu nghe góc tường phòng thủ thái giám không thể không gõ vang cửa phòng. Hàn Lập lấy đế hậu nghe được âm thanh, nói, khải bẩm bệ hạ, nương nương, ân phó thống linh đến báo, nói Lý Lang Quân xuất hiện, lưu lại 3 túi bắp ngô, lại đi. Cái gì? Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu kinh ngạc. Không phải là nhị đệ biến cố đột phát đi? Chẳng lẽ đây là nhị đệ một lần cuối cùng đến tặng đồ? Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu càng nghĩ, càng cảm thấy tất cả đều có khả năng. Đêm nay chú định lại là một cái đêm không ngủ. Chương 67, An Điểm Tâm chương 67, An Điểm Tâm dạng sáng 4 giờ. Tú Anh liền đến. Lý Diệu tối hôm qua gửi tin tức cho Tú Anh, để nàng cái giờ này tới. Vì nhiều thu hoạch được năng lượng, Lý Diệu phải nắm chắc thời gian. Mình làm lão bản, cũng không thể lười biếng. Một lần không, hai năng lượng, đây không tâm sao? Lý Diệu muốn đem năm đó chơi game online đánh quái thăng cấp tinh thần phát huy đầy đủ đi ra. Lý Diệu rời đi bệnh viện, đi chợ bán thức ăn, đây là muốn bán sớm một chút, cho mọi người mang phần bữa sáng, cũng là phải. Tuy nói đại đường điểm tâm không ít, có thể không có gia vị, càng không có khoa kỹ hung ác sống, nào có hậu thế sớm một chút hương. Một cái nóng hầm hập bánh bao thịt lớn, là có thể đem một đám công chúa hoàng tử cho hương mơ hồ. Lão bản, bánh bao 100 cái, bánh bao nhân rau 100 cái, sữa đậu nành bao nhiêu ít trang bao nhiêu. Lão bản, những này bánh quẩy, chả bò, sợi củ cải bánh ta muốn lấy hết. Lão bản, sinh rán cùng rán sủi cạo đều gói. Hòa tốc lấy lòng bữa sáng, Lý Diệu lái xe lái về phía Lý Gia Câu. Đến rừng trúc dưới, đã hơn 5 giờ. Lý Diệu đến đại đường. Nhị thúc, mỗi ngày thần hôn định bớt, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều sẽ tới đến lập chính điện hướng mâu hậu thỉnh an. Nhìn thấy trống rông xuất hiện Lý Diệu, hơi giật mình chạy tới. Lệ Chất, đại ca đại tẩu rời giường sao? Nhị thúc, A Gia đã sớm đi vào chiều, A Nương cũng đã sớm đã dậy rồi. Khá lắm, đây là thực nhu ngựa a. Lệ Chất, đi gọi một cái đại tẩu. Tốt, nhị thúc. Lý Lệ Chất chạy về phía lập chính điện. Dự Trương, thủy tử bệnh thế nào? Nhị thúc, thủy tử tối hôm qua liền hạ sốt, vừa rồi ta cùng A tỷ đi xem thủy tử còn đang ngủ, không có việc gì liền tốt. Lý Diệu tùng thở ra một hơi, nếu là hủy tử còn tại phát sốt, vậy làm sao đều phải mang đi. Dự Trương ngửi ngửi cái mũi, nhìn đến xe đạp cổ điện 28 in bên trên treo đầy cái túi, hỏi, thương quá à, nhị thúc, ngươi mang là cái gì tốt ăn? Chỉ là một chút sớm một chút, Dự Trương, đến, xét đi bảo. Lý Diệu từ xe đạp cổ điện 28 in bên trên lấy xuống hai đại túi bánh bao, Dự Trương vừa tiếp nhận, Diệp Phạm liền chạy tới. Đây như thế nào khiến cho, điện hạ, Lý Lang Quân, để nô tỳ đến. Diệp Phàm đang muốn từ Dự Trương trong tay tiếp nhận hai đại túi bánh bao, trong tay liền được Lý Diệu nhét một cái bọt biển cái dương, trong dương là tràn đầy sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất nặng, Diệp Phàm kém chút không có ôm lấy. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Lý Lang Quân mang đến đều là đồ tốt, đây nếu là quăng xuống đất, chỉ sợ muốn ăn dưa rơi xuống. Tân Tân khổ khổ leo đến lập chính điện thái giám phó tổng quản cao vị, cũng không thể bởi vì sơ sẩy làm hỏng. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phàm không ngừng mà ở trong lòng căn dặn mình. Lại chạy tới hai cái thái giám, sớm một chút đều nâng lên tiền điện. Trường tôn hoàng hậu cũng vừa tạm biệt đến tiền điện, một đôi đen vòng tròn rất là rõ ràng. Lý Diệu thấy không khỏi trêu ghẹo, đại tẩu, việc vui gì, để ngươi cao hứng một đêm không ngủ. Lo lắng một đêm, nghe được Lý Diệu đến, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi cực kỳ mà thở dài một hơi, đi vào tiền điện, liền nghe đến Lý Diệu trêu chọc mình, đầu tiên là sức sở. Đây là bao lâu, không ai dùng loại này nhẹ nhõm tự tại ngữ khí, đến hoạt động tán gẫu mình. Khỏi phải nói, loại cảm giác này, vẫn là rất không tệ. Bất quá, nghĩ đến một đêm trằn trọc, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi tức giận nói, còn không phải ngươi hại. Lý Diệu gọi lớn quất, điều này cùng ta có quan hệ gì? Trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt, nói, nếu như không phải ngươi tối hôm qua bước xuống Bắc Ngô liền chạy, ta và ngươi đại ca lại bởi vậy lo lắng một đêm. Thì ra là thế. Ta sai, ta sai, ta nghĩ đến đám các ngươi đều ngủ lấy, liền không có đã quấy dậy. Lý Diệu nâm chán, đây ô long cho náo. Trưởng tôn hoàng hậu không có tiếp tục cái này không quan trọng gì chủ đề, mang theo lo lắng ngựa khí hỏi, nhị đệ, có phải hay không phát sinh biến hóa gì? Lý Diệu gật đầu nói, là. Trưởng tôn hoàng hậu không hỏi nguyên nhân, bởi vì một đám công chúa cùng hoàng tử đến. Nhi thần cho mẫu hậu thỉnh an, mẫu hậu cắt tường an khang. Hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng là đến thần hôn định bớt, để mọi người kinh hỉ, là thấy được nhị thúc, cũng nhìn thấy trên mặt bàn từng túi lộ vận, đủ loại sớm một chút mùi thơm tràn ngập. Chất nhi cho nhị thúc thỉnh an. Hoàng tử công chúa cho Lý Diệu hành lễ, trong mắt lại đang trên mặt bàn túi túi sớm một chút bên trên xoay tít chuyển động. Nhị thúc tới rồi. Một cái mập mạp thân ảnh chạy tới, một thanh liền ôm lấy Lý Diệu. Lý Thái đây thân thể, đây phân lượng, đây ba trọng lực, nếu không phải Lý Diệu thân thể đạt được cải thiện, vẫn là trước kia yếu gà dạng, tuyệt đối sẽ bị đụng ngã. Nhị thúc, chất nhi đói bụng. Lý Thái tại Lý Diệu trước mặt bộ dáng, đại đội trưởng tôn hoàng hậu đều không đành lòng nhìn thẳng. Cao Dương thọc Thành Dương, nói, a tỷ, đây là ta quen biết tứ ca sao? Thành Dương gật đầu phụ họa, ta cũng không nhận ra tứ ca. Lý Diệu ôm Lý Thái bả vai, cười nói, đói bụng, ta liền ăn. Nhị thúc thật tốt. Lý Thái cùng Lý Diệu kề vai sát cánh. Nhị thúc, ngươi tới rồi. Là thái tử Lý Thừa Càn, cũng là đến cho lão nương thần hôn định bớt. Thừa Càn đến rất đúng lúc, mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, không biết có hợp hay không các ngươi khẩu vị. A, khẳng định hợp dạ dày rồi. Nhị thúc tốt nhất rồi. Hoàng tử đám công chúa bọn họ nhảy cẫng hoan hô, vây ở bên cạnh bàn. Từ lúc Lý Diệu đến về sau, những này bàn ăn vẫn bày ra phía trước điện bên trong. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vây quanh trưởng tôn hoàng hậu, đứng ở chủ tọa bên trên. Cũng không ăn điểm tâm Lý Diệu, cũng cảm thấy đói bụng, khởi ra từng cái túi, giới thiệu đến, đây là bánh bao, đây là bánh bao nhân rau, đây là chả bò, đây là sinh rắn bọc. Muốn ăn cái gì mình cầm. A nương, ngài ăn cái gì? Hoàng tử đám công chúa bọn họ nghe mùi thơm, nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu, đây là muốn chờ lao nương ăn trước. Thịt này bọc trắng trắng mập mập, nhìn đến không tệ. Trưởng tôn hoàng hậu cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái. Đại tẩu, đây là sữa đậu nành. Lý Diệu cầm lấy một ly sữa đậu nành, cắm vào một cây ống hút, uống một ngụm, lại cầm lấy một cái bánh bao gặm đứng lên. Hai cái trưởng bối bắt đầu ăn, hoàng tử công chúa cùng nhau tiến lên, đối đủ loại sớm một chút ra tay. Ăn ngon. Lý Thái hai cái một cái bánh bao, mở miệng một tiếng rán sủi cảo, một mạch uống sạch một ly sữa đậu nành. Ai nha. Cao Dương bỗng nhiên cắn một cái sinh rán bọc, bên trong nước văng khắp nơi, phun một mặt đều là, ngay tiếp theo liên lụy bên cạnh Thành Dương. Hai cái tiểu công chúa sau lưng thị nữ, bận bịu cầm khăn làm chủ con lau sạch sẽ. Bát tỷ, bánh quẩy ăn thật ngon. Thập tam muội, vẫn là sợi củ cải bánh ăn ngon. Nhị thúc, ta muốn uống sữa đậu nành. Tam ca, giúp ta cầm cái chả bò. Hoàng tử đám công chúa bọn họ ăn đến quên cả trời đất. Thái tử ca ca, ngươi làm sao không ăn, là không muốn ăn sao? Ta trước khi đến ăn no rồi. Lý Thừa càng khổ khuôn mặt. Ha ha. Hi hi. To to nhỏ nhỏ người đều cười. Một bộ vui vẻ hòa thuận tràn diện. Thật tốt. Trường tôn hoàng hậu hốc mắt lại có chút phát nhiệt, hiện tại nàng càng hưởng thụ ra không khí. Thân ở loại này bầu không khí bên trong, Lý Diệu cũng cảm thấy rất ấm áp. Lý Diệu cũng không cho rằng hậu thế dân chúng tầm thường bữa sáng liền so đại đường hoàng gia mỹ thực mạnh mẽ. Thân là hoàng tử công chúa, có là sơn chân hải vị, nhưng đối với đồ ăn, có đôi khi không khí quan trọng hơn, đặc biệt là tiểu hải tử. Lý Diệu nhớ kỹ rất rõ ràng, khi còn bé nhà cô điều kiện rất tốt, hắn đi làm khách thời điểm ngừng lại ăn đến bụng tròn vo, mà biểu ca biểu tỷ lại có chút bệnh cần ăn, mà biểu ca biểu tỷ đến Lý Gia Câu mãi mãi nấu nông thôn món ăn, biểu ca biểu tỷ ngừng lại hai ba chén, một khối thịt mỡ đều phải cùng đường ca đường tỷ đoạn. A nương, tề cao lương, a tỷ, thái tử quắc quắc, là tiểu hủy tử đến. Tiểu bánh bao nhìn đến mọi người đều tại ăn uống thả cửa, mà đem mình đem quên đi. Thiên đại ủy khuất cảm giác sông lên đầu, tiểu bánh bao hốc mắt một cái liền đỏ lên, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Chương 68, ăn no chương 68, ăn no tiểu hủy tử rất dễ dụ. Hào hào ăn, một cái sinh rắn bọc, liền để tiểu bánh bao nín khóc mỉm cười. Tiểu hủy tử trạng thái rất tốt. Thật sự là tiểu hải tử, đúng bệnh hút thuốc, bệnh tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh. Rất nhiều chứng bệnh, ngự y y thuật cũng là rất không tệ. Nếu như không có lý lịch năng lượng cải thiện thân thể, Lý Diệu đều muốn tìm ngự y chẩn bệnh một cái. Nhị Phượng lưu xoa như vậy, hậu cung tần phi nhiều như vậy, hải tử chỉnh ra hơn mấy chục cái, khẳng định cũng có ngự y thủ đoạn. Lý Diệu trước đó rất ý động, chỉ là kéo không xuống mặt mũi. Đại tẩu, Tôn Tư Mạc Tôn thần y liền không có cho mọi người chẩn bệnh một chút không? Lý Diệu trước kia liền rất kỳ quái, có Tôn Tư Mạc dạng này thần y liễu, làm sao Nhị Phượng cả nhà bệnh, cứ như vậy nhìn không tốt. Từng cái đều chịu đủ ốm đau tra tấn, hoặc là bệnh tiểu đường, hoặc là mập mạp, hoặc là chết yểu. Lý Trị cũng là tật bệnh quân thân. Nhìn như vậy đứng lên, không phải Nhị Phượng, đó là trưởng tôn hoàng hậu ghen không tốt lắm. Tôn thần y chẩn bệnh qua, cùng ngự y phán đoán cũng không có chênh lệch quá lớn. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài, thần y cũng là người, cũng không phải là bệnh gì đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Điều này cũng đúng. Hậu thế y học phát đạt như vậy, không phải cũng là rất nhiều bệnh đều trị không hết. Đại tẩu, cái kia Tôn thần y người tại kinh sư sao? Lý Diệu vẫn là muốn cho Tôn Tư Mạc chẩn bệnh một cái mình, có bệnh chữa bệnh, đề phòng cẩn thận sao? Tôn thần y Vân Du tứ phương, thần long tiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp một mặt, có chút khó. Trường Tôn hoàng hậu vừa cười nói, bất quá, nhị đệ Trích Tiên nhân chi danh truyền ra, nghĩ đến Tôn thần y sẽ chủ động tìm tới cửa. Kim Sơn mắc cấp tính viêm ruột thừa rời đi, lại nhảy nhót tương mừng mà trả lại, Tôn Tư Mạc nếu là có thể ngồi được vững, vậy thì không phải là cả đời đều tại truy cầu y thuật tiến bộ Tôn thần y, vậy ta an vị chờ Tôn thần y. Lý Diệu quyết định đưa Tôn Tư Mạc một quyển sách. Quyển sách này, thế nhưng là được vinh dự xuyên biệt giả ba đại thần thư. Tôn thần y tới rồi sao? Là nhị phượng dậm trận tại chỗ mà đến. Biết được Lý Diệu đến, nhị phượng qua loa mà kết thúc tảo triều. A gia, hoàng tử đám công chúa bọn họ hướng nhị phượng hành lễ. Nhị phượng ánh mắt liếc nhìn một vòng, rơi vào tràn đầy bữa bộn đại trên bàn cơm, hỏi: các ngươi đều ăn no chưa? A gia, ăn no rồi. Hoàng tử đám công chúa bọn họ nhao nhao nói ra, đặc biệt là Lý Thái, không chỗ ở mà đánh lấy ở một cái. Nhị phượng tay bãi xuống, nói: ăn no rồi, nên làm gì làm cái đó đi. Nhị phượng còn có việc gấp muốn hỏi Lý Diệu đâu, không thể để cho những này tiểu thí hại ở chỗ này trước mắt. A gia, nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mang theo các đệ đệ muội muội rút đi. Tiểu Hỷ Tử đôi tay nắm lấy bánh bao lớn, reo lên: hoa không đi, hoa còn muốn ăn, đại bạch mập mạp thật tốt ăn. Hỷ Tử không đi, Hỷ Tử từ từ ăn. Trường Tôn hoàng hậu đem Tiểu Hỷ Tử ôm vào trong ngực, nói: Tiêu Viêm, sửa sang một chút, còn lại các ngươi phân ăn. Tạ nương nương ban thưởng. Tiêu Viêm mang theo mấy cái thái giám cung nữ, nhanh chóng đem bàn ăn quét sạch sẽ. Còn thừa lại một chút sớm một chút, mấy người cao hứng bừng bừng mà phân ăn. Ăn có không ngon hay không ăn không nói trước, tranh đó là nhiễm một điểm Trích Tiên nhân tiên khí. Còn lại sớm một chút bị đánh quét sạch sẽ, nhị phượng mặt có chút tiêu nhịu xuống, trong giọng nói hơi mang theo vài phần ủy khuất, nói: quan âm tỷ, ta còn không có ăn đâu, có thể nào ít ngươi một phần. Trường Tôn hoàng hậu vẫy tay một cái, nữ quan tri ý bưng tới một bàn sớm một chút. Bánh bao, sinh rán, bánh quẩy, sữa đậu nành, chờ cái gì cần có đều có, đây là Trường Tôn hoàng hậu đặc biệt vì nhị phượng lưu. Trường Tôn hoàng hậu còn phái người cho Lý Uyên đưa đi một phần. Vẫn là quan âm tỷ đau lòng ta. Nhị phượng ngồi xuống ăn như gió cuốn. Đây cũng là nhị phượng lần đầu tiên ăn hậu thế bách tính thường ngày bữa sáng. Nhị phượng đối với cái này đánh giá rất không tệ. Trường Tôn hoàng hậu khẩu vị luôn luôn không lớn, tại không khí lôi kéo dưới, ăn một cái bánh bao lớn, một cái sinh rán bọc, một cái chả bò, uống một ly sữa đậu nành. Có thể nói là khẩu vị mở rộng. Trường Tôn hoàng hậu rút ra khăn tay lau lau rồi chạy tới Tiểu Hỷ Tử trên tay nước canh, hỏi: nhị đệ, hậu thế bách tính có thể thường xuyên ăn vào những này sao? Vậy khẳng định không thể. Nhị phượng đem nửa cái bánh bao nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt mấy ngụm nuốt vào trong bụng, lại nói: hậu thế bách tính có thể ăn no bụng, nhưng ta không tin có thể thường xuyên ăn vào những này. Lý Diệu cười nói: những này đó là hậu thế bách tính mỗi ngày ăn bình thường bữa sáng, người bình thường chỉ cần nỗ lực mỗi ngày chưa tới một thành tiền công liền có thể ăn rất ngon. Cái này sao có thể? Nhị phượng cùng Trưởng Tôn hoàng hậu trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Đại đường bình lặng chiến loạn không lâu, thiên hai không ngừng, bách tính thường thường bụng ăn không no. Tại nhị phượng tâm lý, để đại đường bách tính ăn no mà cấm là hắn suốt đời truy cầu mộng tưởng. Đối với nhị phượng mà nói, bách tính có thể suốt ngày không đói bụng, đây chính là ăn no. Về phần ăn là cái gì, cái này cũng không trọng yếu. Đương nhiên, không bao gồm dưới mắt ăn bữa sáng. Những này là có nhất định thân phận và địa vị người mới có thể hưởng thụ. Không sai, là hưởng thụ mà không phải ăn no. Khi nghe được Lý Diệu nói, những này bữa sáng chỉ là hậu thế bách tính bình thường một trận. Đây quả thực sụp đổ nhị phượng cùng Trưởng Tôn hoàng hậu tam quan, lật đổ đế hậu đối với ăn no cứng nhắc ấn tượng. Không thể so sánh, cái này thật không so được. Hậu thế thế giới kia, tại nhị phượng trong mắt, đã như cùng người ở giữa tiên cảnh, điều này cũng làm cho hắn rất bất lực, đối với hắn hùng tầm tráng trí tạo thành nhất định tiến công. Biết phu chi bằng vợ, có thể Trưởng Tôn hoàng hậu một cái cũng không biết khuyên như thế nào an ủi, hướng Lý Diệu trừng mắt nhìn. Lý Diệu hiểu trong vài giây, cười nói: đại ca, hơn 1000 năm sau thế giới, sở dĩ phát triển rất nhanh, là đứng tại lịch sử người khổng lồ này trên bờ bay. Đại ca chớ có nhu trí, không có nhiều đời người đánh xuống nền móng vững chắc, như thế nào sẽ có hậu thế phát triển. Trường Tôn hoàng hậu đạt được bán địa, đôi mắt sáng sáng lên, nói: nhị lang, bây giờ chúng ta có nhị đệ trợ giúp, cũng tương đương đứng ở phía sau đời trên bờ bay. Không sai, có nhị đệ tại, ta đại đường phát triển chắc chắn biến chuyển từng ngày tiến triển cực nhanh, ha ha. Nhị phượng vỗ tay cười to, lập tức tiếng cười lại im bặt mà dừng, như là cặc cặc gọi con vịt bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Đây là nhị phượng bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua vì sao mất ngủ. Cái kia chính là Lý Diệu xuyên biệt thời gian khác thường. Nhị phượng khác thường hành vi, Lý Diệu cùng Trưởng Tôn hoàng hậu cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả chui bánh bao thịt lớn Tiểu Hỷ Tử đều ngẩng đầu lên, chớp cả lan mắt to tò mò nhìn A gia. Nhị phượng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng hắn là ai à, thuận thế hỏi: nhị đệ, ngươi tối hôm qua vội vàng vừa đi vừa về, với lại không còn là một ngày một cái vừa đi vừa về, đây là đã xảy ra biến cố gì? Đây đích xác là nhất là lo lắng vấn đề. Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn đến Lý Diệu. Lý Diệu thần sắc tự nhiên cười nói: đại ca, đại tẩu, xe đạp cổ điện 28 in thời gian cụ độ từ 12 canh giờ rút ngắn đến 3 canh giờ. Đây điểm không cần đối với nhị phượng bảo thủ. Lý Diệu nói thẳng cáo chi. Lại có việc này, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhị phượng cùng Trưởng Tôn hoàng hậu đều cao hứng phi thường. Như vậy, Lý Diệu vận đến đại đường vật tư liền có thêm. tiến đánh thổ cấp hồn sắp đến, nhị phượng cấp bách cần một chút vật tư. Bật lửa, dạng đơn giản lửa nhỏ nổi, mì ăn liền, vòng tròn vòng, kính viễn vọng, nước khoáng chờ nhị phượng biết rõ đồ vật, đối với hành quân tác chiến tác dụng, thật sự là quá lớn. Thổ cấp hồn vị trí chỗ Tây Hải cao nguyên, có những vật tư này, sẽ cực đại giảm ít tướng sĩ không phải chiến đấu giảm quân số. Chương 69, nhị phượng muốn mở ra diệt quốc chi chiến. Chương 69, nhị phượng muốn mở ra diệt quốc chi chiến nhị đệ. Tiếp đó, Bắc Nô trước thả thả, ngươi nhiều vận bật lửa, mì ăn liền chờ vật tư chiến lược. Năm nay Bắc Nô là thử trồng, trước mắt những này số lượng đã đủ. Khi trước hàng đầu là diệt thổ cấp hồn. Lý Diệu hỏi, đại ca, ngươi muốn đánh trận? Ta muốn tiêu diệt thổ cấp hồn, đem Tây Hải địa khu đặt vào đại đường bản đồ. Thổ cấp hồn tại nhị phượng danh giới cuối cùng bên trên nhảy nhót rất nhiều năm, nhị phượng đã sớm chịu đủ. Nghe được đại đường muốn mở ra diệt quốc chi chiến, Lý Diệu hứng thú lập tức tăng vọt đứng lên, kêu lên, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi vận đến một nhóm vừa lòng đẹp ý vật tư chiến lược. Tốt, chờ diệt thổ cấp hồn, ta cho ngươi phong cái hầu. Phong hầu cũng không cần, chỉ cần đại ca phát động diệt quốc chi chiến, ta đều sẽ nghĩa bất dung tử mà giúp cái này bãi. Lý Diệu lời nói này đến chân tâm thật ý, mặt trời không lặn đại đường đế quốc, ngẫm lại liền kích động. Lý Diệu như thế trưởng nghĩa, nhị phượng cái gì cũng không nói, thật sâu nhìn chăm chú lên Lý Diệu, nặng nề mà gật đầu một cái. Nhị phượng cái giờ này đầu, là khẳng định, cũng là một cái cam đoan, tuyệt đối so với Chu Trọng bắt miễn tử kim bài đều hữu hiệu hơn cỡ nào. Lý Diệu hỏi, đại ca, đại quân lúc nào xuất phát? Tiến đánh thổ cấp hồn, nhị phượng chỉ mật chỉ Lý Tĩnh cầm phương án, không có nói cho những đại thần khác. Nhị phượng đánh ra tính toán một cái tiến lên tiến độ, nói ra, không có nhanh như vậy, đại khái trung tuần tháng 7 xuất chinh. Hiện tại là đầu tháng 5, còn có hơn 2 tháng, thời gian rất dư dả, không ảnh hưởng làm ăn. Lý Diệu nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu, nói, đại tẩu, mua bán sự tình, phải nắm chặt. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói, yên tâm đi, trong 3 ngày, cửa hàng liền sẽ rửa sạch đi ra. Tốt, đến lúc đó ta đến thiết kế sửa sang, chúng ta tranh thủ tại trong nửa tháng khai trương. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tốt. Lý Diệu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng, đều không kịp chờ đợi muốn vung đao bổ về phía thân sĩ phú thương, càng là muốn đem môn phiệt thế gia coi như tất làm thịt dê béo. Đối với hiện tại Lý Diệu mà nói, tích lũy năng lượng cùng thăng cấp xuyên qua khí là trọng yếu nhất. Về phần kiếm tiền, cũng không phải là rất trọng yếu, càng nhiều là không thể gặp môn phiệt thế gia tốt. Hậu thế đây phiệt cái kia phiệt lũng đoạn hành vi, Lý Diệu là căm thù đến tận xương thủy, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể lên mặt đường môn phiệt thế gia xuất khí. Thiên cổ nhất đế đặt ở nhị phượng trên vai, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng đang chịu đựng thiên cổ hiển hậu áp lực. Trưởng Tôn Hoàng hậu không kịp chờ đợi muốn cấp phú tế bẩn, từ người giàu có trên thân kiếm tiền đến khởi đầu các loại phúc lợi cơ cấu, vì mẹ đóa con tôi dưỡng lao, nuôi dưỡng cô nhì, trợ cấp tàn tật tướng sĩ chờ chút. Nhìn đến ái thê trong đôi mắt lóng lánh đối với tiền tài khát vọng, nhị phượng không khỏi nâng chán, đây là cái kia dịu dàng hiền thục hoàng hậu a. Hiển nhiên gian tướng a. Đồng hồ quên bán, Lý Diệu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian, gần 9 điểm, phải trở về, đang muốn mở miệng, tay chợt nhẹ, điện thoại đã đến nhị phượng điện thoại. Lần đầu tiên tại bờ sông nhìn đến cái này, một mực quên hỏi, nhị đệ, đây là cái gì? Điện thoại sáng lên, lộ ra màn hình. Trường Tôn Hoàng hậu lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi một mặt ngạc nhiên. Tiểu hỷ tử vứt xuống gặm một nửa đại bạch mập mạp, hai cái tay nhỏ hướng nhị phượng vung đẩy, reo lên, a da, hoa yêu yêu, hoa yêu yêu. Đại ca, đại tẩu, đây là điện thoại, ta hiện tại cũng giới thiệu không rõ ràng, đợi chút nữa buổi trưa ta đến thời điểm, cho các ngươi mang một cái này ta phải lấy đi. Tốt. Nhị phượng đưa điện thoại di động đưa cho Lý Diệu. Trường Tôn Hoàng hậu đem nửa cái bánh bao nhét về đến hủy tử trong tay, trấn an vài câu tiểu bánh bao, hỏi, nhị đệ, Kim Sơn lúc nào khỏi hẳn? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể xuất viện. Tốt. Nhị phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là đối với hậu thế y thuật tán thưởng cùng hâm mộ. Đại ca, đại tẩu, ta phải đi. Nhị đệ, ta đưa ngươi. Nhị phượng đem Lý Diệu đưa ra lập chính điện, nhìn đến Lý Diệu cưỡi xe đạp cổ điện 28 in biến mất, trở về điện bên trong, ngồi tại chỗ bên trên im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ giọng nói ra, nhị lang, nhị đệ có chỗ che giấu, cũng là nhân chi thường tình, chỉ cần biết nhị đệ đối với chúng ta tốt, đây liền đầy đủ. Nhị phượng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, quan âm tỷ, ngươi lại đem ta muốn bẩn thỉu, ta là như vậy lòng dạ nhỏ mọn được một tức lại muốn tiến một thước người à? Trường Tôn Hoàng hậu nghiêm nghị nói, nhị lang, ngươi tự nhiên không phải như vậy tiểu nhân, chỉ là ngươi tính tình gốc, có đôi khi sẽ không lựa lời nói, đám đại thần cũng là không sao, chỉ là nhị đệ khác biệt, là sẽ thất vọng đau khổ. Đám đại thần bị mắng, nhiều lắm là cũng chính là lúc ấy sợ hãi, qua đi chờ nhị phượng hết giận, lại trấn an vài câu, đám đại thần còn sẽ cảm kích thế linh. Lý Diệu khác biệt, chốc lát buồn lòng, nhiều lắm là không tiếp xúc là được. Thiên hạ lớn như vậy, chuyển sang nơi khác vừa đi vừa về xuyên, dù cho nhị phượng là đại đường thống trị giả, cũng sẽ không biết. Lý Diệu nếu là lòng dạ khó lường, còn sẽ cho đại đường tạo thành không thể dự đoán phiền phức. Quan âm thì, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi, ta biết có chừng có mực. Không phải sao, còn có ngươi cái này hiền nội trợ tại, chắc chắn sẽ không để nhị đệ thất vọng đau khổ. Nhị phượng tự tin, lại giảo hoạt. Trường Tôn Hoàng hậu bị nâng đứng lên. Trở về rừng trúc, bầu trời chẳng biết lúc nào, đã rơi ra mưa rào. Vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Diệu, trở về trong xe thì, trên thân đã dính ướt một nửa. Trong điện thoại di động lại vang lên một trận âm thanh. Lý Diệu vừa lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại liền đến. Là một cái lạ lẫm số điện thoại di động. Kết nối là cao trung đồng học Đường Đại Long đánh tới. Điện báo mục đích là mời Lý Diệu cùng đi Ngôn Mãi Hoa Châu công ty mậu dịch đi làm. Lý Diệu khéo lời từ chối, xuất phát từ hảo tâm, còn mịt mờ nhắc nhở hai câu. Cúp điện thoại, Lý Diệu cũng không có bảo tồn Đường Đại Long điện thoại. Khuyên cũng khuyên, thân là đồng học cũng tận một phần nghĩa vụ, kết quả như thế nào, liền nhìn Đường Đại Long tạo hóa. Lý Diệu đứng tại này sinh kỳ, còn không có trưởng thành đến yến song ứng trình độ. Tự thân còn cần cụ đôi làm việc, không cần thiết vì người khác nhân quả, tổn hại đến mình lợi ích. Lý Diệu đi vào Lý Gia Câu. Câu cá lao xe, nhiều đến 8 chiếc. Tới đây câu cá lao là càng ngày càng nhiều. Bởi vì trời mưa, thi công không tiện, các công nhân top 5 top 3 mà ngồi xuống trò chuyện. Trong sân ôm tuổi lửa nhị đại gia thấy Lý Diệu đến, vội vàng chào hỏi, "Diệu tử, đến ăn bánh." "Nhị đại gia, ta đến qua." Lý Diệu đi vào phòng bếp, nhị mãi mãi đang tại bánh nướng. Trong mâm xếp mười mấy tấm. Mùi thơm này xông vào mũi, Lý Diệu nhịn không được cầm lấy một tấm bánh rán hành gặm đứng lên, hỏi, "Nhị mãi mãi, đây là công nhân ăn sao?" Nhị mãi mãi cười nói, "Không phải, là đến câu cá người dự định, tiền đã thanh toán, 20 tấm bánh bột ngô, 50 đồng tiền." Nhóm lửa nhị đại gia đi theo vui vẻ nói, "Diệu tử, câu cá lao nói chúng ta bánh bột ngô ăn ngon, rất nhiều người đều biết, chỉ cần đến chúng ta nơi này câu cá, đều sẽ tới bán bánh bột ngô." Nhị mãi mãi có chút ngượng ngùng nói, "Diệu tử, đây một cái bánh bột ngô 2,5 khối, có thể hay không đắt một chút? Không tính nhân công cùng nhiên liệu, chỉ tính vật liệu, chi phí rất thấp." Giản dị lao nhân cảm thấy kiếm lời nhiều, băn khoăn. 2,5 khối một cái bánh rán hành giá cả, cũng không phải là Lý Gia Câu người định ra, mà là cái thứ nhất bán bánh bột ngô câu cá lao. Không biết, cái giá tiền này không đắt. Tại Thâm Sơn cùng cốc có thể ăn đến ăn ngon như vậy bánh rán hành, Lý Diệu không cho rằng cái giá tiền này đắt. Có chút tiền, nên kiếm lời liền kiếm lời, không tất yếu có gánh vác. Chương 70, bán biệt thự chương 70, bán biệt thự nhị mãi mãi, buổi sáng ngày mai ta muốn 200 cái bánh rán hành, 6 điểm trước có thể in dấu được không? Câu cá lao đến mua bánh rán hành, cũng để tỉnh Lý Diệu. Buổi sáng đi đại đường, đã muốn dẫn sớm một chút, số tiền này, làm gì không cho lão nhân kiếm lời. Nhị mãi mãi đánh giá một cái, nói, có Lục Muội Tử hòa Trần Muội Tử cùng một chỗ in dấu, có thể. Nghĩ đến mấy cái lao nhân thân thể, Lý Diệu nói bổ sung, nhị mãi mãi, có thể in dấu bao nhiêu liền bao nhiêu, theo 2,5 khối một tấm tính. Cái này sao có thể được, một khối ngày mồng 1 tháng 5 cái là được rồi. Đúng Diệu tử, ngươi muốn nhiều như vậy bánh rán hành làm cái gì? Yên tâm đi, có người muốn, liền theo 2,5 khối tính. Lý Diệu không có quá nhiều giải thích, lại hàn huyên vài câu, liền rời đi sân, phân biệt cùng Lục đại gia cùng Trần mãi mãi trò chuyện chút, thấy đại tráng muốn đi theo, cũng liền mang tới. Đi vào bệnh viện. Y lý sĩ trưởng vừa vặn làm kiểm tra, nói Tiểu Kim Sơn khôi phục được rất tốt, buổi chiều muốn xuất viện nói cũng là có thể, sau đó đến phúc tra 1-2 lần là có thể. Lý Diệu hướng y sĩ trưởng nói cảm ơn, bồi Tiểu Kim Sơn chơi một hồi, liền để đại tráng ngồi tiếp Tiểu Kim Sơn nhìn phim hoạt hình, Tú Anh cũng trở về đi cho Tiểu Kim Sơn chuẩn bị cơm trưa. Trước đó dự định thuê Tú Anh, là muốn tại Lý Gia Câu mở dân túc, hiện tại không có ý định làm dân túc. Chờ chút, có thể thuê Tú Anh làm bảo mẫu a. Mua phòng, cũng không liền cần một cái bảo mẫu a. Nhìn Tú Anh cho Kim Sơn nấu bữa ăn dinh dưỡng, liền biết chủ nghệ rất tốt, mặc dù một mạng, nhưng cũng sạch sẽ, đem Tiểu Kim Sơn cũng chiếu cố phi thường tốt. Buồn phận, trung thực, chịu khó, không lại nhải, không tin đồn. Cũng không đó là tốt nhất bảo mẫu a. Đang nghĩ ngợi thông báo tuyển dụng bảo mẫu, Lưu Nhã gọi điện thoại tới, nói đã tìm tới 2 bộ phòng nguyên, phát địa chỉ, để Lý Diệu hiện tại liền đi qua. Lý Diệu căn dặn đại tráng cùng Tiểu Kim Sơn vài câu, liền ra bệnh viện, đi vào Lưu Nhã cho địa chỉ. Ngự cảnh tiên bên dưới. Đây là một cái khác thự khu. Những năm này kinh tế đình trệ, giá phòng liên tục hạ xuống, huyện thành biệt thự càng là trọng thái khu. Ngự cảnh thiên bên dưới biệt thự, từ bắt đầu phiên giao dịch thì đồng đều tòa nhà 300 cái, hạ xuống hiện tại đồng đều tòa nhà 150 cái trên dưới. Đúng lúc là Lý Diệu mua phòng dự đoán giá. Lưu Nhã cùng lão công cô Vương Như nhất nói. Vương Như không nói hai lời mà liền giới thiệu ngự cảnh thiên bên dưới biệt thự, cùng một chỗ cấp cao tiểu khu phòng nguyên. Bất động sản môi giới mang theo Lý Diệu cùng Lưu Nhã, trước nhìn ngự cảnh thiên bên dưới biệt thự. 36 ngôi biệt thự, có 12 tòa nhà muốn bán ra. Liên nhà này. Lý Diệu chỉ vòng vo một vòng, liền định ra biệt thự này. Biệt thự này nằm ở hàng cuối cùng bên trái nhất, bên trái là tường rào, đằng sau là một đầu rộng 450m thất tinh sông, bên phải lượng ngôi biệt thự quanh năm không ai cư trú. Nguyên chủ phòng ở cạnh tường vị trí, còn VIP xây dựng một cái phong bế nhà để xe. Vắng vẻ, dựa vào tường, gần sông, phong bế xe ngựa kho. Đây là vì Lý Diệu chế tạo riêng lý tưởng ra biên. Lưu Nha bốn phía xem đi xem lại, khuyên đủ, Diệu tử, mua nhà thế nhưng là đại sự không qua loa được, chúng ta vẫn là lại nhiều nhìn xem. Ta liền nữa thích nhà này, yên tĩnh. Lý Diệu xác định liền muốn nhà này. Môi rồi vui vẻ ra mặt. Sáu sắp xếp một tòa nhà, trung tu sạch sẽ, chứa nguyên vi quy hiện hợp quy nhà để xe, tổng giá bán 166 cái, tiền đặt cọc 36 cái, 130 cái theo giai đoạn 30 năm. Không phải Lý Diệu không được đầy đủ khoản, mà là theo giai đoạn càng có hợp lý tính. Phòng nguyên đã định, buổi chiều làm thủ tục. Giữa trưa Lý Diệu mời khách, mở tiệc chiêu đãi Lưu Nhã cùng Vương Như, còn có Lưu Nhã lao công Vương Xuyên, cùng Lưu Nhã đệ Lưu Cẩm cùng hắn bạn gái Triệu Yến. Lưu Cẩm hai bạn tốt nghiệp đại học, vừa lên làm giữ trật tự đô thị. Triệu Yến tức là thi công lên mở, tại hộ tịch khoa đi làm. Một bữa cơm, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Trở về bệnh viện, Tú Anh đốt thêm Lý Đại Tráng một phần. Ăn no Lý Đại Tráng cùng Tiểu Kim Sơn, phân biệt nằm đang ngồi hộ giường cùng trên giường bệnh đang ngủ say. Tú Anh thì tại một bên ngồi. Lý Diệu lấy điện thoại di động ra, cùng Tú Anh giao lưu. Giao lưu hoàn tất. Lý Diệu lấy tiền lương 6.000, chứa một ngày 3 bữa, sớm 8-1 năm, đơn hưu, thuê Tú Anh làm bảo mẫu. Tại huyện thành, đây coi là lương cao. Cùng Tú Anh thỏa đảm thuê làm quan hệ, làm bất động sản thủ tục cùng Kim Sơn xuất viện trước đó không đổi, thời gian cũ đồ đã qua, Lý Diệu muốn đi trước kiếm lấy không. Hai năng lượng, có Tú Anh chăm sóc kích cỡ hai cái cục cưng, Lý Diệu rất yên tâm. Rời đi bệnh viện, ngay tại Lý Diệu nghĩ đến mang thứ gì đi đại đường thời điểm, thấy được một nhà bảo hiểm lao động vật dụng cửa hàng đang tại dỡ hàng. Đúng a, đây chính là phi thường tốt vật tư chiến lược. Lý Diệu đi vào bảo hiểm lao động vật dụng cửa hàng, mua lượng dương bao tay, một dương giày cởi ra, một dương nón bảo hộ. Lái xe ra huyện thành, đi vào chỗ hẻo lánh. Lý Diệu đem bốn dương hàng hóa cột vào xe đạp cổ điển 28 in bên trên, cưỡi xe rời đi. Đến đại đường, dỡ xuống bốn dương hàng hóa. Lý Diệu hướng chạy tới Diệp Phàm nói ra, "Diệp công công, chuyển cáo đại ca đại tẩu, sau 3 canh giờ, ta sẽ mang theo Kim Sơn trở về, để đại tẩu chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, ta cùng đại ca uống vài chén." Không đợi Diệp Phàm đáp lời, Lý Diệu cưỡi xe rời đi. Trở về hậu thế, trước sau vừa vặn 1 phút đồng hồ. Không hai năng lượng nhập kho, luôn có thể lượng đạt đến 2.12. Một không biết có thể sử dụng cái gì vật dẫn, đợi chút nữa tìm chiếc tiểu xe điện thử một lần. Xe đạp cổ điển 28 in là cưới đến đầy đủ. Trình Giảo Kim hẹn lên Tần Bình, tiến về kinh hà câu cá. Không có Lý Diệu cho con ngồi, hai người sử dụng là vạn năng ngồi. Trình Giảo Kim ngồi tại bàn ghế bên trên, phụ lên run, ngồi ném 7m2 dễ dàng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ném ra ngoài lòng tin tràn đầy đệ nhất cần. Kết quả, không đợi được đen trôi, chờ được ra tướng. Gia chủ, bệ hạ truyền triệu. Ai u ta? Trình Giảo Kim nói tục kém chút liền phát nổ đi ra. Đi ra câu cá, sợ nhất đó là điện thoại tới. Là bệ hạ truyền triệu, đây mẹ nó, quá mất hứng. Nghĩa Trinh cứ việc trở về, cần câu cho ta mượn đùa giỡn một chút. Tần Quỳnh dùng là cây trúc treo dây tổ, đối với Trình Giảo Kim đại vật cần thèm nhỏ dãi. Nhị ca, ngươi muốn tìm ta mượn mã sóc cùng sắt chân táo lưu ngựa, ta tuyệt đối mày cũng không nhăn một cái, có thể đây đại vật cần, xin thứ cho tiểu đệ hẹp hỏi. Trình Giảo Kim thu hồi đại vật cần, cưới lên sắt chân táo lưu ngựa, chuẩn mất. Tên này là e sợ cho Tần Nhị ca tiếp tục đòi hỏi, sẽ ngượng nhịu mặt mũi. Đây a xỉu. Tần Quỳnh cười lắc đầu, tiếp tục câu cá. Trình Giảo Kim đến bên ngoài cung thái cực, đem ngư cụ giao cho gia tướng, tên này nghĩ đến gặp qua bệ hạ về sau, tiếp tục đi tìm Tần Nhị ca cùng một chỗ câu cá. Trình Giảo Kim một đường đi vào hiện đức điện. Quân thần chào hỏi. Không có người bên cạnh, Trình Giảo Kim đĩnh đạc đặt mông ngồi tại ghế gấm dài bên trên, không có bất kỳ cái gì câu nệ. Trình Giảo Kim đợi một hồi, thấy bệ hạ vùi đầu nhóm tấu chương không có phản ứng mình, nhịn không được chủ động ưỡn như mặt, nói: "Bệ hạ, thần trong nhà lại có con trâu muốn gặp trở ngại, muốn bệnh chết. Đây đen tư, là lại muốn ăn thịt bò." Nhị Phượng không hề tức giận, ngược lại thản nhiên nói: "Uy củ cũ." Đế liệt. Trình Giảo Kim nét miệng mừng rỡ. Nhị Phượng để bút xuống, nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói: "Nghĩa Trinh, sử mặc võ nghệ như thế nào?" Bệ hạ chủ động vấn an con trai cả võ nghệ. "Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là muốn để bạn trọng dụng hảo đại nhi a." Trình Giảo Kim mừng rỡ, vỗ bộ ngực kêu la: "Bệ hạ, khác không dám nói, luận võ nghệ, thần cái kia quyền tử, tuyệt đối vượt qua đỉnh phong thị thần." Trình Giảo Kim lời này cũng không có phóng đại. Chỉ luận võ nghệ, Trình Sử Mặc đích sắc mạnh hơn Trình Giảo Kim, thiếu sót chỉ là kinh nghiệm đối địch. Chương 71, Nhị Phượng chọn người. Chương 71, Nhị Phượng chọn người. Nghĩa Trinh, để Sử Mặc đi theo Lý Diệu bên người một đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không? Nhị Phượng đi qua đắn đo suy nghĩ, cho rằng Lý Diệu bên kia tương lai có lẽ cần giúp đỡ. Đám này tay liền phải sớm chuẩn bị tốt. Những này vì Lý Diệu dự trữ giúp đỡ, muốn trung tâm, phải có nỗi lo về sau, muốn võ nghệ cao cường, còn muốn nghe lời. Từ Vân Quý đại thần tử đệ bên trong chọn lựa giúp đỡ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Sau lưng có một cái gia tộc, không có người nào dám lỗ mãng. Nhị Phượng nghĩ đến người đầu tiên chọn, đó là Trình Giảo Kim trưởng tử Trình Sử Mặc. Trình Giảo Kim nghe xong, thẳng lưng tặc, đây không phải cùng bệ hạ nước tiểu đến cùng một cái trong âm đến sao? Đây đen tư rõng rạc mà reo lên, Sử Mặc đó là bệ hạ đi tiểu, chỗ nào lửa cháy chỗ nào vung. Trình Giảo Kim cái thí dụ này, để Nhị Phượng bật cười, máng, có ngươi như vậy hình dung sao? Thân là đường đường quốc công, có thể nào như thế thô bỉ? Sau này đi học cho giỏi. Trình Giảo Kim lại vỗ bộ ngực reo lên, thần tuân chỉ, thần sau này mỗi ngày khêu đèn ban đêm đọc, không đến ba canh không ngủ được. Đi, không sao, trở về để Sử Mặc ở nhà chờ lệnh. Vâng, thần cáo lui. Trình Giảo Kim mừng khấp khởi mà ra thái cực cung, cưỡi ngựa mang theo ngư cụ, đi kinh hà bên cạnh đuổi, tên này là muốn tại Tần Nhị ca trước mặt đắc chí. Trình Giảo Kim lòng dạ kỳ thực rất sâu, cũng chỉ có tại Tần Nhị ca trước mặt, đây đen tư mới có thể toát ra tính tình thật. Chờ đến bờ sông xem xét, đâu còn có Tần Nhị ca thân ảnh. Trình Giảo Kim vừa đi một phút, Tần Quỳnh cũng thu được Nhị Phượng truyền triệu. Trình Giảo Kim là cưỡi ngựa thẳng đến thái cực cung tới lui vội vàng, Tần Quỳnh cưỡi xe ngựa trả về một chuyến phủ, là lấy hai người tại trên đường bỏ qua. Tần Quỳnh đi vào hiện đức điện. Quân thần chào hỏi. Tần Quỳnh tại ghế gấm dài thượng tọa nửa cái mông. Nhị Phượng hỏi, hoài đạo bài tập như thế nào? Tần Quỳnh không ngờ tới, bệ hạ truyền triệu, mới nhất hỏi là hảo đại nhi, đây để hắn tâm lý máy động. Không biết bệ hạ dụ ý, Tần Quỳnh cũng không dám né tránh, ngoan ngoãn mà nói, khuyển tử tập võ đọc sách, cũng chưa từng rơi xuống. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, nói, hoài đạo cho chi nô khi thư đồng, mỗi ngày ban ngày đến trong cung, thúc bảo, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Quỳnh thất kinh, hắn lão niên có con, đối với 7 tuổi trưởng tử Tần Hoài đạo là vô cùng bà bối, giáo dục cũng tóm đến phi thường nghiêm, như thế nào bỏ được để nhi tử vào cung hầu hạ người? Tần Vương là đích con út, bệ hạ độc sủng Việt Vương, mà thái tử, thấy thế nào, đều có năm đó bệ hạ cùng ẩn thái tử cái bóng. Cẩn thận chặt chẽ Tần Bình, như thế nào dám cuốn vào vòng xoáy này bên trong? Có thể bệ hạ mở miệng, lại không thể cự tuyệt, Tần Bình âm thầm kêu khổ, lại cũng chỉ có thể nói, thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Tần Hoài Đạo từ 3 tuổi lên, Tần Quỳnh liền bắt đầu văn võ cũng dạy. Tần Hoài Đạo bây giờ tuy chỉ 7 tuổi, văn võ toàn tài hình thức ban đầu đã lộ ra, lại là Tần Quỳnh lao niên được đến trưởng tử, thích hợp nhất làm bạn tiểu điện hạ về phía sau đời. Hủy tử nếu là đi hậu thế, mang cho Tần Hoài Đạo, đây là nhị phượng đánh chủ ý ý chỉ kính đức trưởng tử ý chỉ bảo lâm, cùng với các công hân đích tử đích nữ, đều tại nhị phượng khảo sát bên trong. Những người này có dự trữ đứng lên cho Lý Diệu làm tay chân, cũng giống như Tần Hoài Đạo cho tiểu điện hạ nhóm khi kèm khi. Nhị phượng an bài là ám đâm đâm, cũng là rõ ràng. Tần Quỳnh sau khi đi, nhị phượng đang muốn phái người đi chuyển triệu ý chỉ cùng Trương A Nạn đến báo, vậy hạ Lý Lang Quân đến, thả xuống tứ đại cái dương hàng, lại đi. Lý Lang Quân trước khi đi bàn giao, sau 3 canh giờ sẽ mang theo Kim Sơn công chúa điện hạ trở về, còn để nương nương chuẩn bị thịt rượu, muốn cùng bệ hạ uống rượu. Dù cho Trương A Nạn biết rõ Lý Diệu lai lịch, truyền lời này sự tình, tâm lý vẫn như cũ không khỏi thật lưỡi. Cái này Lý Lang Quân thật sự là không có đem nương nương làm hoàng hậu. Ha ha, chính hợp ý ta. Lý Diệu đều là tới lui vội vàng, dừng lại lại có quan âm tỷ ở đây, nhị phượng vẫn muốn cùng Lý Diệu độc trò chuyện, hỏi một chút tư mật sự tình. Đi, đi lập chính điện. Nhị phượng không có truyền triệu ý chỉ kính đức, dậm trận tại chỗ tiến về lập chính điện. Muốn xem một chút, Lý Diệu sẽ mang đến cỡ nào vật tư chiến lược. 4 cái dương lớn, chất đống tại điện trước quảng trường. Thành Dương cùng Cao Dương nghe hỏi mà đến, vây quanh cái dương xoay quanh vòng. Này lại là cái gì đâu? Đại thùng giấy con phong đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra bên trong là cái gì. Cao Dương biết chữ lại không có mấy cái, không nhận ra thùng giấy con bên trên tự, gấp đến độ xoay quanh. Thành Dương vui vẻ nói, Cao Dương, ngươi gấp cái gì? Chờ A gia cùng A nương đến, mở ra chẳng phải sẽ biết à? Sao có thể không nóng này đâu? Cao Dương reo lên, mẫu hậu làm sao vẫn chưa trở lại? A nương cùng A tỷ vừa mới đi sửa soạn cửa hàng, làm sao sớm như vậy trở về? Cao Dương, ngươi còn không bằng chờ A gia đến đâu? A gia, A gia tới rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhị phượng dậm trận tại chỗ mà đến, đứng tại 4 cái dương lớn bên cạnh, nhìn chăm chú lên đây chưa thấy qua dương lớn. Mũ giáp, bao tay, giày. Từ thùng giấy con phía trên tự, nhị phượng biết 4 cái trong dương trang là cái gì. Nghĩ đến thê nữ không rời chân thoải mái giày, nhị phượng mở ra trang giày cởi ra cái dương. Đây không dễ nhìn a. Giày cởi ra đích sắc không dễ nhìn, giản dị tự nhiên. A, rất rắn chắc, đế giày vừa cứng lại có giãn. Xoa nắn lấy giày nhị phượng, rất nhanh liền phát hiện giày này chỗ khác biệt, lúc này mặc vào một đôi, suy nghĩ buộc lại dây giày, giật này mình. Cao Dương thọc Thành Dương, nhỏ giọng cô, A tỷ, ngươi nhìn A gia giống hay không một con khỉ lớn? Hi hi, là có chút. Thành Dương bịt miệng lại. Vô Địch, lấy chút đá vụn đến. Là. Triệu Vô Địch rất nhanh đem tới một bao đá vụn, ngã trên mặt đất. Nhị phượng dẫm tại đá vụn bên trên. Nhị phượng cái lớn, tốt giày, quả nhiên là tốt giày. Giày mặt vải vóc rất rắn chắc, đế giày dày đặc không cân chân, còn phong hoạt. Các tướng sĩ nếu là đều mặc bên trên giày này, hành quân cùng chiến trường chém giết, đều đem như hổ thêm cánh. Tốt, tốt giày. Giản dị tự nhiên giày cởi ra, một cái liền trở thành nhị phượng bảo bối quý giá. Có giải phóng giày phía trước, nhị phượng đối thủ bộ cùng mũ giáp tràn đầy chờ mong. Nhị phượng mở ra trang bao tay cái dương xuất ra một bao mở ra, rút ra một cái. Một mặt trắng, một mặt lam. Lam một mặt, còn có từng cái nô lên mụn nhỏ. Nhị phượng mặc lên bao tay, bóp thành quyền. Vô Địch, mâu cho ta. Là. Triệu Vô Địch nâng lên một cây trường mâu. Nhị phượng bắt lấy trường mâu, tư thế triển khai, một mâu đâm ra, run lắc một cái, thương hoa từng đóa, vạn eo bẻ thân, lại là một gọi trở về súng kỵ binh. Nhị phượng võ nghệ là không thể chê, thương cũng đùa bất tốt. A gia, A gia. Cao Dương cùng Thành Dương vỗ tay nhỏ cho láo cha trợ uy. Bệ hạ bắn rất hay. Triệu Vô Địch chờ thị vệ ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Tốt. Nhị phượng gọi tốt, không phải đối với mình thương pháp, mà là tán dương bao tay. Cái bao tay này, bao tay, phòng hoạt, còn tấm tay. Nếu là các tướng sĩ nhân thủ một đôi, chiến trường chém giết như hổ thêm cánh. Bảo bối tốt. Bảo hiểm lao động bao tay cũng đã trở thành nhị phượng bảo bối quý giá. Nhị phượng đối đầu khôi tràn đầy chờ mong. Chương 72, Tiểu Kim Sơn xuất viện. Chương 72, Tiểu Kim Sơn xuất viện là xe chạy bằng điện mũ giáp, không phải nón bảo hộ. Cảnh sát giao thông tra được nghiêm, xe chạy bằng điện mũ giáp bán chạy. Phiên phong vật dụng cửa hàng lão bản bị người lắc lư đến muốn kiếm một bút, tiến vào một nhóm mũ giáp, lại bởi vì chất lượng tốt giá cả cao mà hàng đế vừa bản tiện nghi Lý Diệu, hắn liền cần chất lượng tốt. Nếu là khối lượng cũng tốt, đâm một cái lỗ thủng. Chẳng những hại người tính mạng, còn mất đi Lý Diệu cái này trích tiền nhân mặt. Nhị phượng cầm lấy một cái mũ giáp, cẩn thận xem xét. Vẻ ngoài rất xinh đẹp. Gõ gõ, ước lượng, nghe thanh âm cùng trọng lượng, không phải đúc bằng sắt, không biết là tài liệu gì. Nhị phượng đưa mũ giáp để dưới đất, cầm trường mâu gõ mấy lần, lại chọc lấy mấy lần. Không có phá, lưu lại một chút dấu. Cũng không tệ lắm, rất rắn chắc. Nhị phượng cầm lấy mũ giáp, đội ở trên đầu, lại lấy xuống, suy nghĩ một chút, một lần nữa mang quay đầu bên trên, buộc lại dây lưng. Bên trong có giảm sóc tầng cùng đồ vật bên trong, đội ở trên đầu, không cấn đầu, rất căng thực. Còn có cái này trong suốt đồ vật, có thể che gió cản các không mê mắt. Kỵ binh đeo lên cái này mũ giáp, xung phong thì không sợ báo cát, rớt xuống ngựa có thể bảo hộ đầu. Đầu này khôi rất nhẹ, không giống tiết đầu khôi như vậy mang lâu sẽ đau đầu cổ chua. Đồ tốt. Nhị phượng không chỗ ở tán dương. Lý Diệu lần này mang đến bao tay, giày cùng mũ giáp, nhị phượng phi thường hài lòng. Trường Tôn hoàng hậu chọn cửa hàng, không tại Tây thị, cũng không tại Đông thị, tại Chu Tức môn đối diện, thiện cùng phường trước khi Chu Tức đường phố. Không gian rất lớn, trên dưới 2 tầng. Quét dọn đến sạch sẽ. Nơi này, Trường Tôn hoàng hậu là rất hài lòng. liền chờ Lý Diệu đến xem qua về sau, làm sao trang hoàng. Lý Lệ Chất nói ra, a nương, hôm qua đại tỷ đến, trong lúc nói chuyện với nhau, biết được nhà quyền quý, đối với nhị thúc mang đến đồ vật đều rất khao khát. Ta đây biết, Lệ Chất, ngươi muốn nói cái gì? A nương, nghe nói Lư Quốc công giá trên trời bán chai rượu, chúng ta có thể bắt trước, vật hiếm thì quý, mới có thể bán ra giá trên trời. Nếu là cửa hàng mở, cuối cùng không bán được cao như vậy. Trường Tôn Hoàng hậu nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay, chỉ là chúng ta đều không nên ra mặt, không biết ai bỏ ra mặt, tương đối phù hợp. A nương, tam tỷ phù hợp. Lý Lệ Chất nói tam tỷ, là gả cho Vương Kính Trực Nam Bình công chúa. Nam Bình xác thực phù hợp. Trường Tôn Hoàng hậu lập tức phái người đi gọi Nam Bình công chúa đến lập chính điện. Lúc này, Diệp Phàm đến báo, khải bẩm nương nương, Lý Lang Quân đến, thả xuống bốn cái dương lớn lại đi. Lý Lang Quân nói sau ba canh giờ sẽ mang về Kim Sơn công chúa điện hạ, xin mời nương nương chuẩn bị tốt thịt rượu. Cây cao lương đến, lại nghe được thịt rượu. Tiểu Hủy Tử giòn tan kêu lên, a nương, hoa muốn ăn đại bạch mập mạp, hoa muốn ăn hoàng thủy nước. Tốt, chúng ta đi xem một chút, các ngươi nhị thúc mang đến vật gì tốt. Trường Tôn Hoàng hậu ôm lấy Tiểu Hủy Tử, dẫn Lý Lệ Chất cùng dự trường, rời đi cửa hàng trở về lập chính điện, cũng chưa quên phái người thông chi Nam Bình, để nàng trực tiếp đi lập chính điện. Lý Diệu trở về hậu thế. Lý Diệu lấy điện thoại di động ra cho Tú Anh phát cái tin tức, rất nhanh đến mức về đến phủ, biết được Lý Đại Tráng cùng Kim Sơn đang nhìn phim hoạt hình, liền chạy tới bất động sản môi giới. Chủ phòng đã đợi hơn một giờ, Lý Diệu biểu thị ra ấy nấy. Có Vương Như ra mặt, làm thủ tục tốc độ rất nhanh. Chìa khóa sớm nắm bắt tới tay, bất động sản chứng còn cần hơn nửa tháng. Vật nghiệp thông thủy điện. Trước chủ phòng lưu lại là trùng tu sạch sẽ, chỉ cần bán giường chăn mền liền có thể ngủ. Lý Diệu mời ra chính, tăng thêm tiền, gia tăng nhân thủ, để các nàng tại 7 giờ trước quét dọn tốt vệ sinh. Lý Diệu đổi tới bệnh viện, đã nhanh 5 giờ. Hỏi thăm chủ trị y sư, Lý Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là làm xuất viện. Lý Diệu để Tú Anh nghỉ ngơi 2 ngày, lại đi ngự cảnh thiên bên dưới biệt thự đi làm. Tú Anh sờ lên Tiểu Kim Sơn đầu, lưu luyến không rời mà rời đi. Lý Đại Tráng ôm lấy Tiểu Kim Sơn, đi theo Lý Diệu sau lưng, đi vào bãi đỗ xe. Lý Đại Tráng cùng Tiểu Kim Sơn ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Đi cả lái rời bệnh viện, đi xuyên qua huyện thành đường phố bên trên. Đèn hoa mới lên, ngựa xe như nước. Phố lớn ngõ nhỏ bận rộn náo nhiệt. Nhị thúc, đó là cái gì a? Nhị thúc, thơm quá a. Nhị thúc, cái kia hảo hảo chơi a. Lần đầu tiên đi ra bệnh viện Tiểu Kim Sơn, nhìn đến cái này khác lạ thế giới, lưu giữ vô cùng hiếu kỳ. Đi cả dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Ba người đi vào phố bên trên. Đầu này phúc địa đường dành riêng cho người đi bộ, là núi Thanh huyện phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Một kiện 180, hai kiện 99, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Bắt bắt gà, nhất nguyên một chuỗi bắt bắt gà. Ba 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 gọi ra ra, ba ba mụ mụ kêu bà nội. Đủ loại âm thanh tràn ngập bên tai màng. Nhị thúc, nhị thúc. Bị Lý Đại Tráng ôm lấy Kim Sơn, đôi tay thẳng hướng một chỗ bắt. Một nhà cửa hàng cổng, trưng bày mấy chiếc ba 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 gọi ra ra xe thủ nhún. Mấy cái tiểu hài ngồi ở phía trên riêu a riêu. Lý Diệu ôm qua Tiểu Kim Sơn, đi đến một cỗ xe thú nhún một bên, để Tiểu Kim Sơn ngồi ở phía trên, lấy ra tiền xu đầu đi vào. Xe thú nhún lắc lư đứng lên, ba 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 gọi ra ra cũng theo đó văng lên. Lý Diệu quan sát đến Tiểu Kim Sơn biểu lộ. Tiểu Kim Sơn đều rất vui sướng, không có khó chịu, Lý Diệu lúc này mới yên lòng lại. Xe thú nhún ngừng lại. Nhị thúc, ta còn muốn giao động. Kim Sơn ngoan, về sau chúng ta lại đến ngồi. Lý Diệu lại chuyển di ánh mắt, chỉ hướng đối diện có túi sách bán cửa hàng, nói, Kim Sơn, cái kia có thích hay không? Hoa hoa lục lục đủ loại đồ án túi sách, Tiểu Kim Sơn xem xét, lập tức kêu lên, ưa thích, nhị thúc, ta muốn. Tiểu Kim Sơn chọn lấy một cái màu lam cặp sách nhỏ, lại chỉ hướng một cái phấn hồng túi sách, nói, nhị thúc, cái này cho hủy tử. Tốt, cho hủy tử. Lý Diệu mua 10 cái đủ loại loại hình túi sách, đều là tiểu công chúa, khi nhị thúc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhị thúc, ta muốn cái kia cho hủy tử. Nhị thúc, những này là ta, những này là hủy tử. Nhị thúc, cái này cho a nương. Tiểu Kim Sơn thấy cái gì đều muốn mua, mỗi bán một vật, đều không quên cho tiểu hủy tử cô muội muội này cũng mang một phần, còn cho mẫu phi Dương Tiệp Dư mang theo 2 phần lễ vật. Hùng tráng đại tráng trên thân, treo đầy đủ loại cái túi. Chúng ta đi ăn cơm. Trở về nhà để xe, đem đồ vật đều đặt ở tỉ cả bên trên. Tiểu Kim Sơn toàn thân rực rỡ hẳn lên, còn nhất định phải con cặp sách nhỏ. Cặp sách nhỏ bên trong còn chứa Tiểu Kim Sơn nữa thích đồ chơi nhỏ. Lý Diệu mang theo một lớn một nhỏ 2 cái cục ưng, đi vào một nhà tiệc đứng sảnh. Tiểu Kim Sơn có rất nhiều đồ vật còn không thể ăn, Lý Diệu muốn giám sát. Lý Đại Tráng không có bất kỳ cái gì lo lắng, ăn như gió cuốn, ăn uống đến bên cả trời đất. Ăn uống no đủ. Tiểu Kim Sơn còn náo muốn đi chơi. Lý Diệu mang theo Tiểu Kim Sơn cùng Đại Tráng đi dạo đại mại tràng. Bao lớn bao nhỏ lại mua rất nhiều thứ. Lý Diệu mua 2 bộ trên giường vật dụng cùng đồ rửa mặt, buổi tối cùng Đại Tráng liền vào ở biệt thự. Trọng yếu nhất là Lý Diệu muốn lợi dụng nhà để xe khi xuyên biển sân bãi. Chứa đầy chỗ mua thương phẩm, đi cả lái vào khu biệt thự, dừng ở trong gara. Lý Diệu ngủ phòng ngủ chính, cho Đại Tráng chọn lấy khách nằm. Vì Đại Tráng trải tốt giường, Lý Diệu nói ra, "Đại Tráng, ngươi trước đi ngủ, ta đem Tiểu Kim Sơn đưa về nhà." "Ân a." Đại Tráng nhẹ gật đầu. Tiểu Kim Sơn cùng Đại Tráng thúc thúc nói tạm biệt. "Đại Tráng thúc thúc, gặp lại, ta còn sẽ trở về." "Ân a." Lý Đại Tráng bàn tay lớn sờ tại Kim Sơn cái đầu nhỏ bên trên. "Đại Tráng, sớm đi đi ngủ." Lý Diệu vô vô Đại Tráng bà bay, ôm lấy Tiểu Kim Sơn đi vào nhà để xe. Nhà để xe chiều dài đầy đủ xe đạp cổ điển 28 in kỵ hành xuyên biệt. Kiểm tra một chút không có nguyên chủ giám sát, Lý Diệu bắt đầu chứa lên xe. Cả chiếc xe đạp cổ điển 28 in bên trên, chất đầy tiểu kim sơn bán đồ vật. Lý Diệu đem tiểu kim sơn bọc vào trong ngực, cưỡi lên xe đạp cổ điển 28 in, đến đại đường. Chương 73, nên đón Kim Sơn khỏi hẳn trở về. Chương 73, nên đón Kim Sơn khỏi hẳn trở về. Biết được gái nữ sẽ khỏi hẳn trở về, Dương Tiệp Dư sớm mà liền chờ tại điện trước quảng trường. Trường Tôn Hoàng hậu nói cho Dương Tiệp Dư, thời gian còn sớm, Dương Tiệp Dư lúc này mới đến tiền điện bên trong, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm điện bên ngoài. Trường Tôn Hoàng hậu thấy thế, không tiếp tục quên. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là thành Dương hủy tử như thế, Trường Tôn Hoàng hậu chỉ có thể càng thêm sốt ruột. Biết được nhị thuốc sẽ mang về khỏi hẳn tiểu Kim Sơn, hoàng tử đám công chúa bọn họ như ong vỡ tổ mà chạy tới. Trường Tôn Hoàng hậu đem phần lớn người đều đuổi đi, chỉ để lại Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Cao Dương cùng Chi Nô, tự nhiên không thể thiếu dễ thương đáng yêu tiểu hủy tử. Mọi người trở đến trông mòn con mắt. Lập Chính Điện trở thành nhi đồng nhạc viên, nhị phượng liền không có lại đem quân chính sự vụ cầm tới Lập Chính Điện xử lý. Hiền Đức Điện trở thành danh phủ kỳ thực ngự thư phòng. Nhị phượng xử lý một phần tấu chương, lông mày càng nhăn càng chặt. Đại đường tiên thai phong phú. Tiến vào tháng 5, lũ xuân sau đó là hạ tấn, còn có khô hạn, sâu bệnh, thiên thai do mưa đá, rét tháng 3 trở chút hai hại, thay nhau tại đại đường các nơi trình diễn. Tương đạo thỉnh cầu cứu viện số gấp, bay đến nhị phượng trên bàn. Cứu tế, không ngoài tiền lương. Hết lần này tới lần khác nhị phượng cái này đế hoàng, thiếu đó là tiền lương. Tiền, không có cách nào chống rông biến ra. Lương, vô pháp trong vòng một đêm chồng ra đến. Nghĩ đến Lý Diệu, nhị phượng cười khổ lắc đầu. Một cỗ xe đạp cổ điện 28 in, một ngày ba chuyến, cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhị phượng cũng biết, đại đường có tiền, có lương, có thể tiền này lương đều nắm giữ tại môn phiệt thế gia trong tay. Cái kia đem cửa phiệt thế gia đổ sát hầu như không còn nhu nhân, là ta liền tốt. Nhị phượng hận không thể hóa thân cái kia không biết nhu nhân, cầm ra phả, lần lượt điểm danh, đem cửa phiệt thế gia triệt để diệt trừ sạch sẽ. Ai? Nhị phượng thở dài một hơi, cũng biết đây là vọng tưởng. Môn phiệt thế gia mạnh mẽ và nội tình, không ai có thể so nhị phượng càng tin tưởng. Nếu là nhị phượng dám cửa trước phiệt thế gia động đao, đại đường trong nháy mắt liền sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. Đột quyết, thủ quốc hồn, thủ phồn, khiết đan chờ dị tộc cũng biết nghe tin lập tức hành động, hướng đại đường lộ ra răng nanh. Nhị phượng tuy nói có năm chắc lần nữa bình định phản loạn, có thể cái này đại giới quá lớn, nhị phượng không chịu được nổi, thiên hạ bách tính cũng chịu đựng không nổi. Ta lại khổ một khổ, bách tính cũng lại khổ một khổ, chờ cao sản thu hoạch mở rộng, bách tính không nói bụng bụng, ta thời gian cũng liền tốt hơn. Nhị phượng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Bệ hạ, Lý Lang quân nên đến. Trương An Nạn biết bệ hạ tình cảnh gian nan, thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều, liền nhắc nhở bệ hạ, muốn cho bệ hạ nặng nề tâm tình đạt được làm dịu. Đi, cùng nhị đệ hảo hảo uống vài chén. Nhị phượng để bút xuống, đứng lên đến, ra Hiền Đức điện, tiến về Lập Chính điện. Lập Chính điện, tiền điện. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương sử dụng bút mực sao chép luận ngữ. Có bút lông tự bản lĩnh, trải qua mấy ngày nữa khổ luyện, bút mực chữ viết cực kỳ xinh đẹp. Cao Dương liếm láp kẹo que, dành đến nhằm chán, thọc buồn ngủ Thành Dương, nói, a tỷ, làm sao nhị thúc còn chưa tới à? Ta nào biết được a? Thành Dương rủi rủi con mắt, tinh thần một điểm. Ai, chờ đến tiền quả. Vậy ngươi có thể đi đi ngủ a? Cao Dương kêu lên, nhị thúc mang Kim Sơn trở về, khẳng định sẽ mang rất thật tốt chơi, ăn ngon, ta lại không có ngu như vậy, ta mới không đi ngủ cảm giác đâu. Ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. A tỷ, ngươi cũng không ngu ngốc, đều không đi đi ngủ. Ta đương nhiên không ngu ngốc rồi. Thành Dương cùng Cao Dương hai cái này cùng tuổi tỷ bội lẫn nhau chơi ghẹo, chỉ nô tiểu hài tử này đang chơi xe hơi nhỏ, tin không có điện, chỉ có thể đợi chơi. Hoa muốn ăn tiểu đàn đàn, hoa muốn ăn a tỷ. Hủy tử tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trong ngực ngủ thiết đi, miệng bên trong thỉnh thoảng mà lẩm bẩm, đem một cái tiểu ăn hàng bản tính hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chứng kiến kỳ tích thời điểm cũng nhanh đến. Trường Tôn Hoàng hậu tâm tình rất kích động. Tiểu Kim Sơn mắc viêm ruột thừa bệnh nan y đều có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn, như vậy Lệ Chất, Thủy Tử, Thừa Cản, cùng Thanh Tước mập mạp, còn có Minh Bệnh, đều có cơ hội chữa khỏi. Bọn nhỏ đều kiện kiện khang khang mà lớn lên, mỹ mỹ tràn đầy mà qua cả đời. Đây là Trường Tôn Hoàng hậu tâm nguyện. Kích động nhất người, còn phải là Dương Tiệp Dư. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Sung mãn mong đợi, cũng đầy là dày vò. Vì nên đón Tiểu Kim Sơn khỏi hẳn trở về, điện trước quảng trường dâng lên hai đống đống lửa. Nhị phượng dậm trận tại chỗ mà đến, qua điện trước quảng trường thì thấy hoa mắt, nếu không phải kịp thời dừng bước, liền muốn đụng vào. Nhị phượng phản ứng cũng phi thường thần tốc, đưa tay đỡ lấy xe đạp cổ điện 28 in. Lý Diệu nhảy xuống xe đạp cổ điện 28 in. A ra. Lý Diệu trong ngực Tiểu Kim Sơn, hướng nhị phượng đưa tay ra. Nhị phượng đưa tay ôm qua Tiểu Kim Sơn, dò xét một phen, Tiểu Kim Sơn khí sắc rất không tệ, toàn thân trên dưới cách ăn mặc, một loại khác thường, nhưng cũng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Niết niết, bụng còn đau không? Nhị phượng ngữ khí phi thường nhu hòa, cái này giết minh đổ đệ thiên khả hãn. Đối với nữ nhi là tương đương tốt. Lịch sử bên trên, Trường Tôn Thuận Đức nữ nhi chết rồi, Trường Tôn Thuận Đức cực kỳ bi thương, khóc đến thương tâm đến cực điểm, nhị phượng còn cho rằng Trường Tôn Thuận Đức không đến mức như thế. Kết quả hủy tử chết yểu, nhị phượng mỗi ngày đều phải khóc mấy chục lần, hơn một tháng đều lên không được hướng ăn không ngon. A da, không đau đau đớn. Tiểu Kim Sơn sờ lấy bụng nhỏ bụng, thật một điểm đều không đau đau đớn. Thật tốt. Nhị phượng tại Tiểu Kim Sơn trên mặt hôn một cái, đáng yêu như thế nữ nhi, cuối cùng là gặp dự hóa lạnh. Nghiêm nghiêm, là Dương Tiệp Dư chạy mà đến. Thân thiếp bái kiến bệ hạ. Xa xa, Dương Tiệp Dư liền thấy Bình An trở về Tiểu Kim Sơn, một trái tim trở xuống chỗ cũ, hướng nhị phượng hành lễ. miễn lễ, nghiếp nghiếp vô sự, cứ việc yên tâm. Nhị Phượng đem Tiểu Kim Sơn đưa cho Dương Tiệp Dư, người sau tiếp nhận hài nữ, trên dưới dò xét. A nương. Tiểu Kim Sơn ôm thật chặt ở Dương Tiệp Dư cổ. Nhị thúc. 18 muội. Tây Cao Lương, Tiểu A tỷ. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Hương, Cao Dương cùng Chí Nô chạy tới. Cuối cùng là ôm lấy Tiểu Hủy Tử trưởng tôn hoàng hậu. A tỷ, A huynh, Hủy Tử. Ta có đẹp hay không? Tiểu Kim Sơn dãy rủa lấy theo mẹ phi xuống tới, hướng bọn tỷ muội đi lòng vòng vòng. Tiểu Kim Sơn bím tóc là bán trang phục trẻ em không không sau thời thượng chủ cửa hàng biên, phối hợp nơ con bướm. Trên thân trang phục trẻ em đồng hải cũng là chủ cửa hàng phối hợp. Trên cổ tay mang theo nhi đồng đồng hồ, có màu lam cặp sách nhỏ, túi sách bên trên còn mang theo tiểu hoa nhi. Tiểu Kim Sơn mặc đồ này, tại hậu thế, quay đầu dẫn đều phi thường cao. Tại đại đường, đại đội trưởng tôn hoàng hậu đều là hai mắt tỏa sáng, huống chi là Thành Dương Cao Dương chờ tiểu thí hải. Hoa, thật xinh đẹp. Thành Dương nhìn chằm chằm Kim Sơn trên đầu nơ con bướm. Ta xuyên cũng đẹp mắt. Cao Dương nhìn chúng là Kim Sơn trên thân trang phục trẻ em. Hoa muốn lưng, hoa cũng muốn lưng. Tiểu Hủy Tử cơ đôi tay, chụp vào là Kim Sơn con cặp sách nhỏ. Thật xem thật kỹ. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương rất là hâm mộ, cũng đều rất muốn như Kim Sơn như vậy cách ăn mặc. Hủy Tử, có túi sách, có túi sách. Tiểu Kim Sơn lôi kéo Lý Diệu, muốn hắn cầm túi sách cho Hủy Tử. Nhị thúc, đây đều là cái gì a? Các tiểu thí hải vây quanh xe đạp cổ điển 28 in, từng đôi mắt đều sáng long lánh. Liền ngay cả Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu, nhìn đến tràn đầy đương đương xe đạp cổ điển 28 in, ánh mắt bên trong đều mang mấy phần chờ đợi. Nơi này gió lớn, chúng ta đi điện bên trong, Tiểu Kim Sơn cho các ngươi đều mang theo lễ vật. Lý Diệu chỉ huy Tiêu Viêm, đem xe đạp cổ điển 28 in bên trên đồ vật, toàn bộ chuyển vào tiền điện. Chương 74, không cần thượng đảng nhân xâm chương 74, không cần thượng đảng nhân xâm trong đại điện, chất đống lấy mấy cái dương, cùng to to nhỏ nhỏ cái túi. Lý Diệu nói rõ, những này là Tiểu Kim Sơn mang đến lễ vật. Đế hậu hoàng tử công chúa, vây quanh lễ vật, đều chờ đợi Tiểu Kim Sơn đến phân lễ vật. Thật đúng là đừng nói, đây cả nhà tố chất đều rất không tệ. Đại hài tử không đoạt tiểu hài tử. Nhị Phượng tại áo đông nhỏ nhóm trước mặt, cũng không có xuất gia phụ huynh uy nghiêm. Đương nhiên, nếu là đem áo đông nhỏ đổi thành đám danh con, Nhị Phượng vẫn sẽ hay không như thế ôn nhu, vậy liền không được biết rồi. Nhị thúc, túi sách. Tại Tiểu Kim Sơn chỉ huy dưới, Lý Diệu xung làm một cái ông già Noel thân phận, mở ra một cái thùng giấy con, bên trong đều là cặp sách nhỏ. Tiểu Kim Sơn xuất ra một cái màu hồng phấn túi sách, nói: "Hủy Tử, đây là ngươi." "Hoa, hoa." Tiểu Hủy Tử cong lên cặp sách nhỏ, cao hứng rồi rào sức sống. "Tiểu A tỷ, Ni hảo hảo." Tiểu Hủy Tử ôm lấy Tiểu Kim Sơn. "Hủy Tử, hoa hệ là Ni." Tiểu Kim Sơn trở về ôm lấy Tiểu Hủy Tử, ngay cả ngữ điệu đều bị Hủy Tử mang sai lệch. Hai cái chênh lệch 3 tháng tiểu công chúa, đồng dạng vấn nộn chạm ngọc, tốt liền cùng song bào thai giống như. Mọi người đều bị đây tỷ muội tình cảm động thì, nhảy ra một cái kẻ quấy rối. Cao Dương nhịn không được giơ ra ngón tay đầu, thọc Tiểu Kim Sơn: "Kim Sơn, ta đâu?" Tiểu Kim Sơn lấy ra một cái, đưa cho Cao Dương, 17 A tỷ, đây là ngươi. Là ta thích màu sắc, cảm ơn 18 muội. Cao Dương cao hứng cong đứng lên. 16 A tỷ, cái này cho ngươi. 6 A tỷ, 5 A tỷ, A huynh. Những này là cho cái khác A tỷ. Phân túi sách, Tiểu Kim Sơn lại phân lên những vật khác. Hủy Tử, đây là. Nhị thúc, đây là gọi cái gì? Ngày nó cậu. Hủy Tử, con chó nhỏ này cậu sẽ tự mình đi đường. Nhị thúc, tiểu cậu cậu làm sao không đi? Lý Diệu cầm lấy tiểu cậu, đè xuống công tắc, để dưới đất. Tiểu cầu vông 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 mà trên mặt đất đi lại. Vông vông vông. Tiểu Hủy Tử ngồi xổm xuống đi theo tiểu cầu cầu cùng đi. Ta cũng muốn. Chí Nô nhìn đến trong tay không đi xe hơi nhỏ, cảm thấy không thơm. Nhị thúc, cái kia sẽ xoay cái mông tiểu mã ở đâu? Ở chỗ này đây. Hiện tại là buổi tối, xuyên biệt địa điểm lại tại an toàn nhà để xe. Lý Diệu không thời gian đang gấp, vui tươi hớn hở mà phối hợp với Tiểu Kim Sơn, đem từng kiện lễ vật lấy ra, giảng giải lên làm sao sử dụng. Tiểu Hủy Tử, Thành Dương, Cao Dương, Chí Nô, Dự Trương cùng Lý Lệ Chất cầm tới từng kiện lễ vật, cười đến mặt mày cong cong, vui vô cùng. Nhị Phượng nhìn đến đỏ mắt, xoa xoa đôi tay, nhếch môi sừng, lộ ra nụ cười, nói: "Cái này à, Kim Sơn." Đòi hỏi nói còn chưa nói ra miệng. Nhị Phượng liền được trưởng tôn hoàng hậu kéo một cái, người sau giận trách: "Nhị lang, đừng ngắt lời, lao đại người, còn cùng tiểu hài tử đòi hỏi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Thật sự là biết phù chi bằng vợ a." Trưởng tôn hoàng hậu cũng là không muốn để cho Nhị Phượng phá hủy tỷ muội tình thâm ấm áp chẳng diện, nàng trong tay đã cầm đập lập đến, vỗ xuống từng tấm hình. "A nương, có đẹp hay không?" Tiểu Kim Sơn đưa cho mẫu phi lễ vật là mũ cùng vòng tay. Đây là Tiểu Kim Sơn thấy trang phục trẻ em cửa hàng mốt lao bản mang theo để mắt, nghĩ đến A Nương mang theo cũng biết để mắt, năn nỉ Lý Diệu ra mua, đưa cho A Nương. "Hảo hài tử, lễ vật có được hay không không trọng yếu, trọng yếu là ái nữ tuổi nhỏ, giống như này có hiếu tâm." Dương Tiệp Dư cảm động đến rơi lệ không ngừng. "Mẫu hậu, ngài." Tiểu Kim Sơn cho trưởng tôn hoàng hậu lễ vật là đề bàn. Phần lễ vật này là Lý Diệu dẫn đạo, cố ý gây nên. Ấn vào liền phát sáng tỏa sáng đề bàn, cả kinh đế hậu công chúa trong mắt đều phải rơi một chỗ. Đèn bàn tác dụng rõ ràng, tia sáng sáng tỏ, nhu hòa, ổn định, không phải ánh nến có khả năng so. Mỗi đêm đều phải đọc sách trưởng tôn hoàng hậu, đối với Tiểu Kim Sơn phần lễ vật này phi thường hài lòng. Nhị Phượng mỗi đêm đều cần dựa bàn làm việc, đối với đèn bàn nhu cầu càng sâu, lúc này bắt lấy Lý Diệu bà bay, khẩn thiết địa đạo: "Nhị đệ, ta cần cái này đèn bàn, bao nhiêu tiền đều phải?" Lý Diệu làm bộ nói: "Đài này đang thật đắt, một cây trăm năm sâm có tuổi." "Không có vấn đề." Nhị Phượng một cái đáp ứng, không chút do dự. Trước giao tiền. Quan âm tỷ. Trưởng tôn hoàng hậu cười thầm, để chi ý bưng tới một bàn nhân sâm. Khoảng chừng 20-30 căn. Nhị Phượng nói ra, tuy nói những nhân sâm này thời hạn không đủ 100 năm, nhưng tuyệt đối là thượng thừa nhất thượng đẳng nhân sâm, một cây đổi một cái đèn bàn, không thành vấn đề à? Không có vấn đề. Lý Diệu thầm vui, đèn bàn đáng giá mấy đồng tiền a, không bằng một điểm sợi dễ. Nhiều như vậy sâm có tuổi, phát tài. Chờ chút, đây là thượng đẳng nhân sâm. Thượng đẳng nhân sâm tại Minh Triều liền đã diệt tuyệt a. Thượng đẳng nhân sâm tốt thì tốt, có thể đây nếu là đưa đến hậu thế, vài phút liền phải lộ tẩy a. Đại ca, ta không cần thượng đẳng nhân sâm, ta muốn Liêu Đông nhân sâm. Ách. Nhị Phượng ngạc nhiên. Nhân sâm tại đại đường, tuy nói dược dụng giá trị cao, có thể cũng không phải là rất đáng tiền, một giỏ giỏ theo cân bán. Nhân sâm bắt đầu đáng tiền là tại Minh Triều. Từ vạn lịch thời kỳ đến cuối nhà Minh, nhân sâm tăng giá mấy trăm lần. Đến triều đại nhà Thanh, nhân sâm giá cả càng là một ngựa tuyệt trần. Một cây thượng đẳng nhân sâm đổi một cái đèn bàn, đây là phi thường có lợi mua bán, với lại nhân sâm vốn là vì Lý Diệu chuẩn bị, Nhị Phượng đang đắc ý tay không bắt sói thì nghe được Lý Diệu không cần thượng đẳng sâm. Nhị Phượng nghi ngờ hỏi, vì sao không cần thượng đẳng nhân sâm? Nhị đệ, thượng đẳng nhân sâm tuyệt đối so với Liêu Đông nhân sâm muốn tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là phi thường kinh ngạc, vì sao không cần thượng đẳng nhân sâm? Nhị thúc, muốn lên đẳng nhân sâm sao? Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tức là lung lay Lý Diệu cánh tay. Đèn bàn đối với hai cái công chúa sức hấp dẫn quá lớn, các nàng có thể rất dễ dàng đạt được thượng đẳng nhân sâm. Nghe được Lý Diệu không cần thượng đẳng nhân sâm, một cái liền gấp. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương còn muốn bắt người sâm nhiều đổi mấy cái đèn bàn, lại đem đèn bàn bán đi, thật nhiều kiếm lấy một chút đồ cưới. Lý Diệu cười khổ nói, tại ta khi đó, thượng đẳng nhân sâm đã diệt tuyệt mấy trăm năm. Đây, đế hậu công chúa tất cả đều vô ngữ. Vậy liền Liêu Đông nhân sâm, chính là muốn bỏ phí một chút thời gian. Nhị đệ, đèn bàn vẫn là muốn, trước thiếu nợ lấy, cầm hoàng kim đổi cũng được. Liêu Đông hiện tại là Cao Cú Lệ chiếm cứ, vậy liền diệt Cao Cú Lệ, dám xâm chiếm chấm đổi lấy đèn bàn Liêu Đông nhân sâm nơi sản sinh, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, nhất định phải diệt. Nhị Phượng quyết tâm. Liêu Đông nhân sâm, chúng ta cũng có a. Trường Tôn Hoàng hậu cười nói, ta là cho rằng thượng đẳng nhân sâm so Liêu Đông nhân sâm muốn tốt, lúc này mới cho nhị đệ thượng đẳng nhân sâm. Ai, ta làm sao quên? Nhị Phượng vỗ đầu một cái, thế mà quên nước phụ thuộc cùng bộ lạc tiên cống, còn có vãng lai thương nhân mậu dịch. Thằng nước tặc, vậy liền để Cao Cú Lệ nhiều tồn tại một chút thời gian, đợi chấm diệt thổ các hồn, lại đến diệt Cao Cú Lệ. Trước tùy mấy chục vạn ân huệ lang thủ, không thể không báo. Nhị Phượng quên không được, táng thân tại Cao Cú Lệ mấy chục vạn đầu hảo hán. Trường Tôn Hoàng hậu một lần nữa để chi ý bưng tới một bàn Liêu Đông nhân sâm. Liêu Đông nhân sâm thời hạn đều tại 50 năm trở lên. Đầu năm nay, nhân sâm có nhiều liền cùng củ cải giống như. Chương 75, đèn tin chương 75, đèn tin Lý Diệu đem Liêu Đông nhân sâm đổ vào một cái trong túi nhựa, thượng đẳng nhân sâm cũng bỏ vào trong túi. Thượng đẳng nhân sâm không cầm lấy đi bán, mình ăn cũng có thể a. Gia nại ba mẹ bá cô cùng trong thôn lão nhân cũng cần bổ một chút. A gia, đây là cho ngài. Tiểu Kim Sơn đưa cho Nhị Phượng lễ vật, là một cái đèn tin. Đây cũng là Lý Diệu cố ý gây nên. Cái này đèn tin vẫn rất đắt, muốn hơn 100 khối. Khi Nhị Phượng cầm đèn tin, nhìn đến bắn ra của sáng, nhìn đến trên vách tường vòng sáng, lại vọt ra điện bên ngoài, trở về lúc đến, cả người đều có chút bối rối. Đèn bàn chỉ là phạm vi nhỏ phát sáng, mà cái này đèn tin là bắn thẳng đến phía trước. Công năng không giống nhau, công dụng cũng liền khác lạ. Đèn tin tại Nhị Phượng trong mắt, muốn so đèn bàn chân quý. Đại ca, cái này đèn tin trong nước đều có thể sử dụng. Lý Diệu mơ màng mà bổ sung một câu. Cái gì? Trong nước cũng có thể sử dụng. Nhị Phượng hoàn toàn ngộp bức. Tiêu Viêm, Vương Trọng nước đến. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, hoang đường như vậy sự tình, Nhị Phượng há có thể không tự mình nghiệm chứng một chút. Một chậu nước rất nhanh bưng tới. Nhị Phượng cẩn thận từng ly từng tí đem lóe lên đèn tin bỏ vào nước trong chậu. Đèn tin trong nước vẫn như cũ tỏa sáng. Thần kỳ, quả thật thần kỳ. Có này đèn tin, ban đêm hành quân, đột kích ban đêm, đêm mưa buông tập, đem như hổ thêm cánh. Nhị Phượng mò lên đèn tin, trực tiếp cầm tay áo lau, cẩn thận từng ly từng tí, quý trọng đến như đồng tâm gan bà bối. Lý Diệu nhìn đến lông mày nhảy lên, nói ra, đại ca, không đến mức, không đến mức. Bậc này bà bối, há có thể tùy tiện đái chi. Nhị Phượng lau sạch sẽ, nhìn về phía Lý Diệu, hỏi, nhị đệ, tay này đèn tin, có thể hay không so đèn bàn quý hơn? Lý Diệu không có ý định lại hố Nhị Phượng, nói, đèn bàn cùng đèn tin, đều có đắt cùng tiện nghi, cái này đèn tin giá cả, là cái này đèn bàn gấp 2. Nhị đệ, tay này đèn tin. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến không hẹn mà cùng ngáp Kim Sơn, Thủy Tử cùng Thành Dương, ngược lại nói, Kim Sơn vừa lành bệnh, Dương Tập Dương, mang Kim Sơn trở về nghỉ ngơi. Vâng, tỷ tỷ. Dương Tiệp Dư hướng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ, tiếp lấy ra một cái túi nhỏ, nâng hướng Lý Diệu, thành khẩn nói, Lý Lang Quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đây điểm lễ mọn mời Lý Lang Quân cần phải nhận lấy. Dương tổ con, không cần như thế. Lý Diệu liên tục chối từ. Nhị Phượng cầm qua cái túi nhỏ, đặt ở Lý Diệu trong tay, mở miệng nói, nhị đệ, Dương Tiệp Dư tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Tốt, tạ Dương tổ con. Lý Diệu nhận lấy cái túi nhỏ, không thấy bên trong là cái gì, nhét vào túi bên trong. Bệ hạ, thần thiếp cáo lui. Dương Tiệp Dư ôm lấy miểu ngủ tiểu Kim Sơn đi ra tiền điện, đi theo phía sau thái giám cung nữ, dẫn theo túi lớn túi nhỏ. Lệ Chất, Dự Trương, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi. Vâng, A Nương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương mang đi đệ đệ muội muội, chỉ có tiểu Hủy Tử trong nháy mắt tinh thần đứng lên, ôm lấy Lý Diệu Trần, reo lên, hoa không cháo, hoa muốn cây cao lương. Hủy Tử không đi. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, tiểu bánh bao quá có thể manh. Nhị Phượng sờ lấy bụng nói, ta còn không có ăn cơm, quan âm tỷ, thịt rượu bưng ra, ta cùng nhị đệ uống vài chén.
Ân a.
Trường Tôn Hoàng hậu hướng Tiêu Viêm quát tay. Rất nhanh, từng đạo ấm áp trong nồi món ăn liền bưng tới, bày đầy một bàn. Một cái bàn này món ăn, còn không bằng lao ra tử một món ăn. Cũng may Lý Diệu đã ăn rồi, liền coi như có thể vào miệng mấy món ăn, cùng nhị Phượng uống vào đại đường ngự kiểu. Loại này hoàng kiểu, đun nóng lên, uống lên đến ấm áp, vẫn là rất không tệ. Hủy tử vui ở Lý Diệu trong ngực thao túng robot đại chiến, Trường Tôn Hoàng hậu không có ý định ôm lấy hủy tử rời đi, nhị Phượng không có can đảm đuổi người, đành phải tạm thời đè xuống hỏi tư mật thoại để tâm tư. Trường Tôn Hoàng hậu chuyển thành trước đó chính đề, hỏi, nhị đệ, đèn tin cùng đèn bàn ánh sáng, không biết một mực đều lóe lên à?
Cái gì, không biết một mực lóe lên?
Nhị đệ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là có chuyện gì?
Nhị Phượng ngạc nhiên.
Lý Diệu không có trả lời nhị Phượng nói, nhìn về phía Trường Tôn Hoàng hậu, cười hỏi, đại tẩu cớ gì nói ra lời ấy?
Nhị Phượng đi theo phụ họa, đúng a, quan âm tỷ, vì sao hỏi như vậy?
Trường Tôn Hoàng hậu chỉ hướng trên mặt đất chỉ nô rơi xuống xe hơi nhỏ, nói, xe hơi nhỏ đều là chạy trước, sau đó đều không chạy, ta liền suy nghĩ, đèn tin cùng đèn bàn có thể hay không cũng là dạng này.
Đại tẩu nhìn rõ mọi việc.
Lý Diệu hướng Trường Tôn Hoàng hậu điểm cái khen.
Trường Tôn Hoàng hậu trịnh trọng kỳ sự nói, mời nhị đệ giải thích nghi hoặc.
Nhị Phượng sáng ngời có thần địa nhìn đến Lý Diệu. Lý Diệu đem trong ngực hủy tử ôm cho nhị Phượng, từ dưới đất cầm lấy xe hơi nhỏ, mở ra cái nắp, lấy ra hai mảnh số 5 tin, tiếp lấy lại từ đèn bàn cùng đèn tin bên trong lấy ra tin.
Đại ca, đại tẩu, xe hơi nhỏ sẽ chạy, đèn tin cùng đèn bàn biết phát sáng, toàn bộ nhờ đây tin cung cấp điện, đây tin.
Lý Diệu trọn vẹn bỏ ra một phút miệng lưỡi, lúc này mới giới thiệu cái gì gọi là điện.
Không có điện, xe hơi nhỏ không thể đi, đèn tin cùng đèn bàn không thể tỏa sáng.
Lý Diệu giải thích tin, giải thích nạp điện.
Trường Tôn Hoàng hậu lý giải cỡ nào một chút, nhị Phượng lý giải đến ít một chút.
Nhị Phượng có chút nhục trí, nói, còn muốn đổi tin cùng nạp điện, ta đại đường lại không thể nạp điện, quá phiền phải chút.
Nhị Phượng đối thủ đèn tin sử dụng, hoàn toàn là xây dựng ở trên quân sự.
Thỉnh thoảng muốn đổi tin cùng nạp điện, với lại biên cương khoảng cách Trường An xa xôi, đây rất không tiện.
Trường Tôn Hoàng hậu tức là cầm không đồng ý với ý kiến, nói, nhị lang, cần dùng điện đồ vật, đều phải ỷ lại tại chúng ta, đây chưa chắc không phải một chuyện tốt.
Trường Tôn Hoàng hậu nghĩ đến còn càng xa một chút. Giá trên trời bán đi đèn tin, đèn bàn, thậm chí xe hơi nhỏ, sau đó còn có thể kiếm lấy tin cùng nạp điện tiền. Đây tinh khiết là từng con đẻ trứng vàng gà mái.
Mọi thứ chỉ muốn dùng tại trên quân sự nhị Phượng, bị Trường Tôn Hoàng hậu điểm tỉnh, đây đích xác xem như một chuyện tốt.
Đèn tin không thể ở trên quân sự thập toàn thập mỹ, nhị Phượng vẫn cảm thấy có chút buồn bực, nói, muốn nạp điện, còn muốn nhị đệ đưa đến hậu thế, số lượng thiếu vẫn được, số lượng nhiều, nhị đệ cũng không ứng phó quá nổi.
Điều này cũng đúng.
Nạp điện rất phiền phức, đây cũng là một cái thiếu hụt.
Trường Tôn Hoàng hậu đem hủy tử ôm lấy, rút ra một trang giấy, lao tiểu bánh bao bong bóng nước mũi.
Lý Diệu thấy đế hậu đều có chút nụ trí, không có khoe khoang huyền quan, cười nói, nạp điện không thành vấn đề, ta cho các ngươi cả một bộ năng lượng mặt trời, đại đường cũng có thể nạp điện.
Quả thật,
nhị đệ, mặt trời này có thể lại là cái gì đồ chơi?
Đế hậu đôi mắt sáng lên, tùy theo lại là hàng loạt vấn đề.
Nhị Phượng cùng Trường Tôn Hoàng hậu cái dám cũng không hiểu, giải thích đứng lên quá nhức đầu.
Chốc lát bắt đầu giải thích, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, không dứt.
Ba ngày ba đêm đều giải thích không rõ ràng.
Lý Diệu không muốn giải thích.
Đại ca, đại tẩu, ta đi trước nhà vệ sinh.
Lý Diệu sử dụng ra nước tiểu độn đại pháp, thuận tay một cái nhấc lên nhân sâm cái túi chuẩn ra tiền điện, cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, chuẩn đi.
Trở về nhà để xe, nghiêng hai ngay xong, không có bất cứ động tĩnh gì.
Không hai lưu lượng nhập trướng, luôn có thể lượng đạt đến 2.
Ba ngày mai đi xách một cỗ tiểu xe điện, thử một lần có thể hay không cưới xe điện xuyên biệt.
Phương tiện giao thông thăng một cấp, cưới thoải mái, thu hoạch năng lượng tốc độ cũng biết mau một chút.
Lý Diệu dẫn theo nhân sâm rời đi nhà để xe, từ cửa hông tiến vào biệt thự nội bộ, đi vào khách nằm bên ngoài, vừa mở đầu khe cửa, liền nghe đến đại tráng tiếng ngáy như lôi.
Lý Diệu nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng ngủ chính, tắm rửa, nằm ở trên giường soát video.
Chương 76, hố dê béo chương 76, hố dê béo. Lý Diệu thuận tay xách đi nhân sâm, đế hậu liền biết tiểu tử này sẽ không trở về.
Nhị lang, ngươi ăn đi, ta mang hủy tử đi ngủ.
Trường Tôn Hoàng hậu ôm đi hủy tử, còn thuận tay cầm đi đèn bàn.
Đây chính là tiểu Kim Sơn đưa lễ vật, muốn chân quý.
Tiểu hài tử dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Vừa đến tầm điện, tiểu hủy tử tại a nương trong ngực liền ngủ mất.
Chi ý tiếp nhận tiểu hủy tử, đặt ở tiểu trên giường, đắp kín mền.
Trường Tôn Hoàng hậu cất kỹ đèn bàn, xuất ra Lý Thế Dân chuyện lật xem đứng lên.
Đài này đang tia sáng nhu hòa ổn định, đọc sách phi thường thoải mái.
Năng lượng mặt trời là cái gì?
Vì sao lại nạp điện, lại là làm sao nạp điện?
Đọc sách Trưởng Tôn Hoàng hậu nghĩ tới những thứ này vấn đề, lâm vào mơ màng.
Ta giống như cái gì đều không hỏi.
Nhị Phượng có chút buồn bực, có thể Lý Diệu đã trốn mất, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy lần sau cơ hội.
Rời đi lập chính điện, Thành Dương bị Cao Dương kéo đi Cao Dương cung.
Cao Dương, ngươi đừng nghĩ đánh ta chủ ý.
Thành Dương rất cảnh giác, ra hiệu sau lưng cung nữ thái giám đem Kim Sơn đưa cho mình lễ vật cầm lại trong cung, e sợ cho bị Cao Dương cho hố đi.
A tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có thể không biết hố ngươi.
Cao Dương lôi kéo Thành Dương tay, nháy mắt ra hiệu địa đạo, "A tỷ, chúng ta đi hố người khác."
Thành Dương bị đưa vào danh bên trong, hỏi, "Hố ai vậy?"
"Biểu tỷ ta a, người ngốc nhiều tiền, thật lớn một con dê to béo."
"Người cái nào biểu tỷ a?"
"Liêu Yên Yên thôi."
Cao Dương nói Liêu Yên Yên là Hà Đông Liêu thị gia chủ đích thứ tử trưởng nữ, Cao Dương thân mẫu là Liêu thị gia chủ đích đấu nữ.
Cao Dương cùng Liễu Yên Yên là thân biểu tỉ muội. Chỉ là Cao Dương thân mẫu đã chết bệnh 2 năm. Cái này không được đâu. Thành Dương có chút chần chừ. Cao Dương con ngươi đảo một vòng, nói: "A tỷ, ngươi có muốn hay không từ nhị thúc trong tay đạt được càng thật tốt hơn độ vận?"
"Đương nhiên muốn rồi."
"A tỷ, vậy ngươi có muốn hay không đi theo nhị thúc về phía sau đời?"
"Đương nhiên muốn rồi A tỷ, vậy ngươi bao nhiêu ít hoàng kim?"
"Nhị thúc cũng không nên bạc, càng không cần đồng tiền." Thành Dương đếm trên đầu ngón tay suy nghĩ kỹ một hồi, nhục trí địa đạo: "Không có mấy lượng. Lần trước cho nhị thúc 10 lượng hoàng kim, trong tay hoàng kim không nhiều ít, bạch ngân cùng đồng tiền ngược lại là có rất nhiều, có thể nhị thúc không cần."
"A tỷ, nếu là không có hoàng kim, chúng ta lấy cái gì hướng nhị thúc muốn cái gì?
Đi hậu thế, chúng ta lấy cái gì đi mua đồ tốt?"
"A tỷ, như vậy nhiều như vậy ăn ngon chơi vui."
Cao Dương dùng sức lắc lư.
Thành Dương bị thuyết phục, nói: "Cao Dương, làm sao hấu ngươi biểu tỷ?"
"A tỷ, ngày mai ngươi hướng mẫu hậu nói, muốn đi thăm hỏi đại tỷ, chờ xuất cung, chúng ta liền chạy đi Liễu phủ, đúng, đem hôm nay Kim Sơn cho lễ vật mang cho, chúng ta toàn bộ bán."
Thành Dương rất không bỏ, nói: "Nhưng ta rất thích
a." "A tỷ, ngươi làm sao chết như vậy tâm nhãn, có tiền, cái gì mua không được?"
"Tốt a."
Thành Dương như vậy lên Cao Dương thuyền hải tặc. Dự Trương lại ngủ ở trường nhạc cung. Hai tỷ muội cũng đang liễu dĩu mà thương thảo.
"A tỷ, ta tra xét một cái, ta mấy chi nhân sâm đều là thượng đẳng sâm."
"Ta cũng thế, ai, đều biết thượng đẳng sâm tốt, ai sẽ đi muốn liêu đồng sâm?
Xem ra, chỉ có thể đi bên ngoài thu mua."
"A tỷ, đây cũng là chuyện tốt, liêu đồng sâm tiện nghi."
"Ấn a."
"A tỷ, tam tỷ có thể đem đồ vật bán đi giá trên trời sao?"
"Yên tâm đi, tam tỷ nhất định được."
Buổi chiều, Nam Bình công chúa đi vào lập chính điện, nhận lấy trưởng tôn hoàng hậu bố trí nhiệm vụ. Nam Bình công chúa hôn phu là Vương Kính Trực, Vương Kính Trực là Vương Khuê con út, Vương Khuê quan cư hầu hạ bên trong, lại là Thái Nguyên Vương thị dòng chính chủ sự trí nhất. Nam Bình cái thân phận này là hướng môn phiệt sĩ tộc quý phụ quý nữ chào hàng giá trên trời thương phẩm nhân tuyển tốt nhất. Dự Trương thở dài: "A tỷ, ta hiện tại mới cảm nhận được, không có tiền thật rất khó chịu."
"Không phải sao?
Đèn bàn, đèn tin, tiểu kim sơn đưa lễ vật, mỗi một dạng đều là đồ tốt. Muốn đặt mua càng thật tốt hơn đồ vật, liền cần càng nhiều tiền.
Nhị thúc không cần bạch ngân cùng đồng tiền, còn không cần thượng đẳng sâm,
lại không thể lấy không nhị thúc. Cái này muốn tìm cách con, đổi thành nhị thúc cần đồ vật."
"Ta tiên."
Lý Uyên một tiếng kinh hô. Từ khi say đắm ở Thiên Văn về sau, lão gia tử mỗi lần đều có thể từ chói lọi nhiều màu tinh không bên trong, cảm nhận được cái gì gọi là vĩ mô, cái gì gọi là tinh không bao la. So với vũ trụ, nhân loại mảnh như bụi trần.
Cầu thí không phải.
Trước đó tích tụ, đạt được thư giãn.
Lão gia tử lòng dạ càng rộng lớn.
Đối với nhị phượng oán hận dần dần tiêu tán. Tại cùng nhị phượng tán gẫu qua sau đó, biết được Lý Diệu tình cảnh, lão gia tử đối với về phía sau đời qua cuộc sống mới mãnh liệt tâm tư, tạm thời kiểm chế xuống dưới.
Lý Diệu tỉnh lại sau giấc ngủ, xem xét thời gian, 5 điểm.
Thần thanh khí sảng, không có chút nào buồn ngủ, rời giường rửa mặt,
đi vào khách nằm, đại tráng đã không tại.
Lý Diệu đi xuống lầu, chỉ thấy đại tráng đang tại mở cửa.
Loại này khóa, đại tráng chưa thấy qua, làm sao thao túng đều mở không ra môn.
Lý Diệu dạy đại tráng làm sao mở cửa.
Lý Diệu vốn định trực tiếp từ nhà để xe đi đại đường kiếm lời không.
Hai năng lượng, làm sao hôm qua bàn giao nhị mãi mãi bánh nướng.
Người muốn nói lời giữ lời, cũng không thể để các lão nhân vất vả uổng phí.
Đem nhân sâm nấp kỹ, Lý Diệu mang theo đại tráng lái xe rời đi khu biệt thự.
Thời gian quá sớm,
địa phương khác đều không có mở cửa, Lý Diệu đành phải đi chợ bán thức ăn bổ sung một ít gì đó.
Mua chút sớm một chút, lại mua một dương mai phụ, một dương bột ngọt, một dương hừng giấm, cùng cái khác một chút gia vị.
Là thời điểm cải thiện một cái nhị phượng ẩm thực, thưởng thụ khoa kỹ cùng hung ác sống mang đến mỹ vị.
Lái xe đi vào Lý Gia Câu.
Thời gian đã qua 6 điểm.
Cửa thôn, ngừng lại xe, đặt đến 11 chiếc.
Nhị mãi mãi, sáu mãi mãi cùng Trần mãi mãi đều tại bánh nướng, nhị đại gia cùng Lục đại gia nhóm lửa hỗ trợ.
Bánh rán hành mùi thơm, trêu đến Lý Diệu cùng đại tráng muốn ăn đại đậu.
Ăn từ từ, cái kia nóng, ăn cái này.
Trần mãi mãi từ ái đem thả mát một chút bánh đưa cho đại tráng.
Lý Diệu ăn hai khối bánh, uống một bát ấm mạch hai, nói ra: "Trần mãi mãi, về sau đại tráng đi theo ta, ta cho đại tráng lĩnh lương."
"Tốt tốt tốt, Diệu tử, để đại tráng đi theo ngươi, tiền lương cũng không muốn rồi, ngươi cho hắn phần cơm ăn là được rồi."
Trần mãi mãi phi thường kích động, nàng treo ở trong lòng bên trên tâm sự, đó là đại tráng cái này đại tôn con. Nếu là có một ngày mình không có ở đây, đại tráng nhưng làm sao bây giờ a?
Bây giờ nghe Lý Diệu sẽ mang theo đại tráng, Trần mãi mãi làm sao có thể không vui.
"Diệu tử, đại tráng là cái nghe lời hảo hải tử, lại có một nhóm người khí lực, ngươi chớ có nhẹ lưỡi biếng đại tráng."
Nhị đại gia chờ lão nhân cũng đều rất cao hứng, cũng đề điểm Lý Diệu đã đáp ứng chăm sóc đại tráng, cũng không cần không đem đại tráng coi ra gì.
"Trần mãi mãi, nhị đại gia, các ngươi yên tâm, đại tráng là ta huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt đại tráng.
Nếu không phải đại tráng, Lý Diệu cũng sẽ không có cơ hội thu hoạch được xuyên việt kỳ ngộ.
Hiện tại có năng lực, Lý Diệu tự nhiên sẽ chiếu cố đại tráng cả một đời."
"Huống hồ, đại tráng không phải là bướng bỉu, là trợ lực."
Nhị đại gia trầm giọng hỏi: "Diệu tử, nói đến liền muốn làm đến."
Lý Diệu bắt lấy Lý đại tráng tay, trịnh trọng kỳ sự nói: "Nhị đại gia, đại tráng là ta huynh đệ, chỉ cần ta có ăn một miếng, liền chắc chắn sẽ không để đại tráng bị đói, ta nói được làm được, chắc chắn sẽ không nuốt lời."
"Tốt, chúng ta tin ngươi."
Nhị đại gia cùng Lục đại gia song song mà bố bố Lý Diệu bà bay.
"Diệu tử, cảm ơn, cảm ơn."
Trần mãi mãi lau lên nước mắt.
Chương 77, bắt cóc tiểu hủy tử. Chương 77, bắt cóc tiểu hủy tử đáp ứng Lý Diệu bánh nướng. Mấy cái lao nhân rất sớm đã bắt đầu bận rộn. Lý Diệu xách đi 200 cái bánh, lưu lại 500 cố ý chuẩn bị tiền mặt, mang theo đại tráng rời đi. Lý Diệu vừa đi không bao lâu, hai cái thanh niên đi vào sân, run run cái mũi, song song kêu lên, thơm quá à. Nhị đại gia đi tới, xe nhẹ đường quen mà hỏi thăm, các ngươi có phải hay không muốn mua bánh rán hành? Gia gia, chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này câu cá, đều nói bánh rán hành ăn ngon, chúng ta tới bán mấy cái nếm thử. Ăn ngon, khẳng định ăn ngon. Nhị đại gia đem hai người trẻ tuổi mang vào phòng bếp. Từ người trẻ tuổi trong miệng biết được, Lý gia câu bánh rán hành đã đang câu cá lao bên trong thanh danh vang dội, mỗi cái ủ tợ loạt video cùng trực tiếp người đều sẽ giới thiệu một chút bánh rán hành mỹ vị. Đây để các lao nhân phi thường kinh hỉ. Nếu là mỗi ngày đều có câu cá lao, đúng như Diệu Tử nói, thật có thể kiếm được tiền. Hai người trẻ tuổi bán đi 10 cái vừa in dấu tốt bánh bột ngô, lão nhân không có điện thoại thanh toán, cũng không có tiền lẻ, người trẻ tuổi rất sảng khoái, lưu lại 50 đồng tiền. Đây không có kia cái gì quét mã, cũng không phải chuyện gì. Các lão nhân nghĩ đến làm cho Diệu Tử làm mấy cái mã 2 triệu. Lý Diệu quẹo vào đường núi, thả xuống đại tráng, đi vào rừng trúc, đem sớm một chút cùng gia vị đưa đến đại đường. Nhị thúc, thần hôn định bất sau tiểu điện hạ nhóm, đang tại quảng trường bên trên chơi đùa, thấy Lý Diệu đến, lập tức vây quanh. Lệ chất, dự trương, đem sớm một chút sách đi bảo. Tốt, nhị thúc. Mấy cái túi sớm một chút, Lý Lệ Chất mang theo bọn muội muội sách hướng lập chính điện. Gia vị tắc từ bọn thái giám ôm vào đi. Lý Diệu đang muốn cơi xe rời đi, bị tiểu hủy tử ôm lấy chân. Cây cao lương, hoa muốn đi, hoa muốn đi. Tiểu bánh bao ngẩng đầu, trước một đôi mắt to nhìn đến Lý Diệu, dáng dấp quá dễ thương đáng yêu. Tiểu hủy tử đây là muốn đi Kim Sơn tiểu A tỷ đi địa phương. Tiểu bánh bao không biết là địa phương nào, chỉ biết là tiểu A tỷ đi sau đó, ăn mặc xem thật kim mà trở về. Tiểu A tỷ bụng nhỏ bụng không đau đau đớn, còn cho mọi người mang đến nhiều như vậy, đẹp như thế lễ vật. Tiểu bánh bao liền biết đó là nơi tốt. Nàng cũng muốn đi. Lý Diệu nhìn đến manh hoa, một cái điên cuồng ý niệm phun lên náo hải, đầu co lại, càng ngày càng bạo. Một tay cơ lấy tiểu bánh bao, cưới lên xe đạp cổ điển 28 in. Chuồn đi, chuồn đi. Tình thế đột biến. Lý Lang Quân không nói hai lời, bắt cóc Tấn Dương công chúa. Bên cạnh thị vệ cung nữ thái giám, đầu tiên là một bước, không biết Lý Lang Quân đây là náo loại nào. Sau đó là hoảng sợ, nếu là Lý Lang Quân yếu hại Tấn Dương công chúa, tất cả mọi người đầu làm không tốt muốn dọn nhà. Không xong, Lý Lang Quân mang đi Tấn Dương công chúa điện hạ. Diệp Phàm run rẩy âm thanh, truyền vào lập chính điện bên trong mỗi người trong hai. Mọi người phản ứng không giống nhau. Ai đu, nhị thúc, còn có ta, còn có ta. Cao Dương phản ứng cấp tốc, la to mà xông ra tiền điện, chạy đến quảng trường bên trên, có thể đâu còn có nhị thúc cùng hủy tử thân ảnh, nóng vội lại ảo não, hoa một tiếng khóc lên. Nhị thúc. Thành Dương theo sát phía sau, chỉ là không có khóc, nhưng cũng điếu môi rất không cao hứng, nhị thúc sao có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Nhị thúc. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là hâm mộ và chờ mong. Biết được tin tức trưởng tôn hoàng hậu nâng trán, cười khổ nói, cái này nhị đệ cũng không thông báo một tiếng, ta còn có thể không cho ngươi mang đi hủy tử. Thấy nương nương không chút phật lòng, cung nữ thái giám đám thị vệ lúc này mới yên lòng lại. Xuống hướng, nhị phượng đi vào hiển đức điện, vừa phê duyệt hai phần tấu chương. Diệp Phàm phụng nương nương mệnh, vương tới một phần bữa sáng. Bốn cái bánh bao lớn, bốn cái sinh rán bọc, bốn cái bánh rán hành, hai chén sữa đậu nành. Nhị phượng vừa ăn một cái bánh rán hành, Lý Tĩnh đi vào. Quân thần chào hỏi. Dược sư, ngồi trước, đến qua đồ ăn sáng lại nói. Vâng, vậy hạ. Lý Tĩnh ngồi nửa cái mông. A nạ, cho dược sư bưng đi. Nhị phượng tự mình kẹp bánh bao, sinh rán bọc, bánh rán hành mỗi cái một cái, một ly sữa đậu nành, để Trương A Nạn bưng cho Lý Tĩnh. Quân tiền nghị sự, thường xuyên gặp được giờ cơm. Bệ hạ ban thưởng ăn, là thường cũng có sự tình. Tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Tĩnh thành thản nhiên nhận lấy, sau đó ăn chi. Tại chút chuyện nhỏ này bên trên, nếu là biểu hiện quá mức, ngược lại không đẹp. Lý Tĩnh công cao lớn chủ, một mực tại phòng đoán nhị phượng tâm tư, vẫn là hiểu rất rõ nhị phượng. Chỉ là đây đồ ăn, là thường ăn ngon. Sau khi ăn xong, Lý Tĩnh có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lý Tĩnh nhìn không chớp mắt mà trở lấy nhị phượng ăn điểm tâm xong, lúc này mới đứng người lên, từ tay áo trong túi móc ra một quyển tấu chương, chắp tay không người nói, khải bẩm bệ hạ, đây là thần Tây Hải công lược, mời bệ hạ xem qua. Trương A Nạn cầm qua tấu chương, bày ra tại nhị phượng trước mặt. Nhị phượng lật xem đứng lên, một bên nhìn, một bên hồi tưởng trên sách nhìn qua nội dung. Mặc dù trước thời gian 2 năm, Lý Tĩnh phần này công lược vẫn như cũ cùng lịch sử bên trên chiến lược có 6 thành tương tự, chiến trường hình thái, phong vân đổi biến, còn lại 4 thành khác biệt là người làm xoáy lâm tràng ứng biến. Trước thời gian 2 năm. Thủ cấp hồn tình thế cũng biết khác biệt, đối mặt đường quân tiến công, làm ra cách đối phó cũng khẳng định sẽ có khác biệt. Nhị Phượng không có đối với Lý Tĩnh công lược đưa ra bất cứ ý kiến gì. Nhị Phượng tin tưởng Lý Tĩnh, tin tưởng dưới trướng một đám đại tướng, tin tưởng đại đường thiết quân. Thú hồ, có nhị đệ hiệp trợ. Nhị Phượng thề sẽ giết sạch thủ cấp hồn, Lý Tĩnh lại làm xong công lược, còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, càng phải chờ Lý Diệu lấy ra càng nhiều thực dụng hơn vật tư chiến lược. Một trận chiến này, muốn như lịch sử bên trên như vậy, đại hoạch toàn thắng. Dược sư, xuất chinh ngày tạm định trung tuần tháng 7, trong lòng ngươi có mấy chính là tạm không thể tiết lộ ra ngoài. Thần tuân chỉ. Nhị phượng nhẹ gật đầu. Lý Tĩnh tức thời nói, thần cáo lui. Lý Tĩnh vừa đi, trưởng tôn vô kỵ đến. Thần tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, phu cơ, ngồi. Tạ bệ hạ. Quân thần chào hỏi hoàn tất. Nhị phượng cầm qua một phần báo cáo, nói, phu cơ, ngươi nhìn xem cái này. Trương A Nạn cầm qua báo cáo, chuyển cho trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ tiếp nhận, nhìn đứng lên. Nhìn một chút, trưởng tôn vô kỵ sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên. Trên báo cáo viết, là liên quan tới kinh kỳ địa khu họ hàng gần kết hôn sinh con sơ bộ điều tra kết quả. Đầu năm nay, cơm đều không kịp ăn, phụ nữ có thai còn muốn trong đất kiếm ăn trong nhà làm việc, lại không có dự điểm, sinh ra một cái tàn tật có thiếu hụt hài nhi, đây là nhìn quen lắm rồi sự tình. Biểu huynh muội, đích thân lên thân. Dù là sinh tàn tật có thiếu hụt nhi nữ sẽ hơi nhiều một ít, cũng không có người sẽ thật coi là chuyện đáng kể. Đáng lo tiếp tục sinh, chắc chắn sẽ có tốt. Đáng lo nạp tiếp. Đây đều là việc nhỏ, so ra kém đích thân lên thân thông gia mang đến lợi ích. Cũng tỉ như, đem Trường Lạc công chúa gả cho Trường Tôn Trùng. Phần này chính trị mối quan hệ, mạnh hơn tất cả. Có thể cái này điều tra kết quả xếp bảng hai, thống kê thành một tổ con số, nhìn qua cũng là người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mời bệ hạ bảo cho biết, thần tuân chỉ mà đi. Trường Tôn Vô Kỵ coi là, nhị phượng đem phần này báo cáo điều tra cho mình, mục đích là vì giải trừ hôn ước. Phần này hôn ước, việc quan hệ Trường Tôn thị tương lai. Trường Tôn Vô Kỵ là không nguyện ý giải trừ hôn ước, dù là Trường Tôn Trùng cùng Lý Lệ Chất sinh ra nhi nữ đều là thiểu năng trí tuệ, hắn cũng ở đây không tiếc. Trường Tôn Vô Kỵ có 10 cái nhi từ đâu? Nhưng thái độ nội dung chính đang, Trường Tôn Vô Kỵ đưa bóng đá cho nhị phượng. Nhị phượng không có trả lời, lại lấy ra một phần báo cáo, để Trương A Nạn đưa cho Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ tiếp nhận. Phần báo cáo này, điều tra là kinh kỳ đạo một năm qua này, 13, 14, 15 cùng 16 tuổi sản phụ sản xuất tình huống. Điều tra kết quả, vẫn như cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Dinh dưỡng theo không kịp, phát dục không hoàn toàn, còn muốn siêu phụ tải lao động, kết quả có thể nghĩ. Từng tổ khó sinh con số, đấm máu. Chương 78, 33 chương 78, 33 trở về rừng trúc bên dưới. Tiểu hủy tử chớp mắt to, tò mò đánh giá bốn phía. Cây cao lương, đây là cái nào? Tại tiểu bánh bao trong tưởng tượng, đi nhị thuốc địa phương, cái kia khắp nơi đều là ăn ngon, tất cả đều là chơi vui, trước mắt dã ngoại hoang vu, hiển nhiên vượt quá tại tiểu hủy tử tưởng tượng. Lý Diệu đem xe đạp cổ điện 28 in ném lên bị tạp xa đấu, ôm lấy tiểu hủy tử, nói, cây cao lương dẫn ngươi đi ăn xong ăn, hủy tử, ở chỗ này, ngươi gọi ta ba ba. Hủy tử, gọi ba ba. Tại đại đường, không phải A gia đó là phụ hoàng, tiểu bánh bao không biết ba ba là có ý gì, rất nghe lời, giòn tan kêu lên, ba ba. Ai, thần ngoan. Đây một tiếng ba ba, đem không có làm qua cha Lý Diệu nghe được tâm hoa nộ phóng, tại tiểu hủy tử khuôn mặt nhỏ nhắn lên đi tức một cái. Ba mẹ ngươi chứ gấu ạt tại đại đường, tiểu hủy tử là Tấn Dương công chúa. Tại hậu thế, tiểu hủy tử chính là ta khuê nữ. Ta Lý Diệu nói, nhị vượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng không thể phản đối. Ba ba, hoa muốn ăn ăn ngon, hoa muốn ăn hoàng thủy nước. Ba ba mang hủy tử đi ăn xong ăn. Đối mặt tiểu bánh bao yêu cầu, Lý Diệu không có chút nào sức chống cự, hận không thể đem tất cả ăn ngon đều bày ra tại tiểu hủy tử trước mặt. Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm vào tỉ cả chỗ ngồi phía sau, quan trọng cửa xe. Phải đi bán một cái nhi đồng an toàn chỗ ngồi, cũng cần lại mua một cỗ tốt một chút xe. Trong nhà còn cần một gian nhi đồng phòng. Thua thì hay, cũng không thể thua lô ta khuê nữ. Giờ khắc này, Lý Diệu thật đem tiểu hủy tử đích thân quê nữ, cũng mang hắn vào khi phụ thân nhân vật. Ba ba, xe nhỏ xe của cậu. Ngồi ở trong xe tiểu hủy tử rất ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu huynh dài ham chơi nhất xe hơi nhỏ sẽ có lớn như vậy, còn có thể ngồi tại xe nhỏ xe bụng trong bụng. Hủy tử, đợi chút nữa ba ba dẫn người đi mua xe xe, cho hủy tử mở xe xe. Ấn a, Ấn a. Tiểu hủy tử cao hứng khoa tay múa chân. Đại tráng không biết Diệu tử làm sao lại để cho mình xuống xe, không có chút nào tức giận, đứng tại chỗ chờ lấy, chờ tỷ cả xuất hiện, chất phát trên mặt, trong nháy mắt lộ ra cực kỳ nụ cười. Đại tráng ngồi đằng sau, nhìn một chút hủy tử. Ấn a. Đại tráng lên tiếng, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Kim, Kim. Nhìn đến tiểu hủy tử, đại tráng thật cao hứng, tưởng rằng Kim Sơn, lại xem xét, sửng sốt đại tráng đầu góc quá tải, cũng nhìn ra đây không phải tiểu Kim Sơn, là một cái so tiểu Kim Sơn còn có thể yêu tiểu nai hoa. Tiểu hủy tử cũng tò mò mà nhìn xem cái này lớn lên hùng tráng lại chất phát người. Hủy tử, đây là đại tráng, ngươi muốn kêu thúc thúc. Hủy tử rất nghe lời, giòn tan kêu lên, đại tráng cây cao lương. Tốt, tốt. Đại tráng thật cao hứng, rỗi ra bàn tay lớn, muốn vuốt ve một cái tiểu hủy tử đầu, tựa như đối với tiểu Kim Sơn như vậy thân mật, nhưng lại có chút không dám. Tại đại tráng nghĩ đến, cái này dù sao không phải tiểu Kim Sơn. Tiểu hủy tử rất mất cảm nhận được cái này đại tráng cây cao lương phát ra thiện ý, chủ động bắt lấy đại tráng tay, đem khuôn mặt nhỏ dán tại đại tráng cái kia thô ráp bàn tay lớn bên trên. Đại tráng trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Đại tráng cháy hỏng đầu óc thì phụ mẫu vẫn còn, mang theo hắn bốn phía cầu y, cầu y không có kết quả, cũng đem đại tráng mang theo trên người cùng một chỗ sinh hoạt, tiện hắn đi học. Khi đó, đại tráng thu hoạch đều là ác ý cùng trêu cợt. Phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn, đại tráng trở về Lý Gia Câu. Trường bối đối với đại tráng là thiện ý người đồng lứa bên trong, chỉ có Lý Diệu để đại tráng cảm nhận được thiện ý tiểu hài tử bên trong, cho dù là đại tráng thân ngoại sinh nữ, đại tráng cũng không có cảm nhận được bất kỳ thiện ý ngoại trừ tiểu Kim Sơn, chỉ có cái này tiểu hủy tử, để đại tráng cảm nhận được thiện ý cùng thân thiết. Đại tráng, hủy tử là ta khuê nữ, ngươi muốn bảo vệ tốt hủy tử. Diệu tử, khuê nữ, bảo hộ. Ấn a. Đại tráng nặng nề mà gật đầu. Tại đại tráng tâm lý, một câu ấn a đó là hứa hẹn. Ấn a. Tiểu hủy tử cũng gật đầu. Ha ha. Lý Diệu thật cao hứng, cười điều khiển tỷ cả, không có đi trong huyện, lên xa lộ thẳng đến Thanh Sơn thành phố. Vừa đưa tiễn một cái tiểu Kim Sơn, lại đến một cái tiểu hủy tử, nếu là bị Lưu Nhã đám người nhìn đến, khó tránh khỏi lại muốn phí một phen miệng lưỡi để giải thích. Thật nhiều xe nhỏ xe. Ba ba, chạy thật nhanh nhanh. Đại tráng cây cao lương, xe ngựa xe tốt của cậu. Ba ba, xe nhỏ xe xem thật kỹ. tiểu hủy tử như là tiểu Kim Sơn mới ra bệnh viện thì như vậy, trên xe la hét. Tiểu hủy tử bị mang đi. Cao Dương rầu rĩ không vui, ngay cả tối hôm qua cùng Thành Dương thương nghị tốt sự tình đều quên. Thành Dương cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thọc củ rũ Cao Dương, hỏi, Cao Dương, chúng ta còn chấp hành tối hôm qua định ra phương án sao? Khẳng định phải a. Cao Dương nhảy lên, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Hai cái tiểu công chúa theo kế hoạch triển khai hành động. Thành Dương chạy đến lão nương trước mặt, nó muốn đi nhìn đại tỷ. Tương Thành công chúa hiếu thuận hữu ái, là lễ pháp điển hình, là nhị phượng dựng nên công chúa có tiêu. Dĩ vãng, tiểu công chúa nhóm thường xuyên lại nhìn đại tỷ, nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều là ủng hộ. Lần này, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có cự tuyệt, đáp ứng. Mẫu hậu, nữ nhi cũng muốn đi. Cao Dương kịp thời bật đi ra. Đi thôi. Trưởng tôn hoàng hậu phất phất tay. Trưởng tôn hoàng hậu đang nghiên cứu Lý Diệu đưa tới đủ loại gia vị, không có những này tiểu thí hại ở bên người làm ở mỹ, cũng có thể thành tịnh không ít. Đi đi. Cao Dương cùng Thành Dương cưỡi xe ngựa, tại thị vệ hộ tổng dưới, mang theo Kim Sơn đưa lễ vật, cùng dị vãng tích lũy, cao hứng bừng bừng mà ra thái cực cung, trực tiếp chạy về phía Liêu phủ. Liêu Yên Yên là cái rất rêu rao người. Mỗi ngày, không phải đi tham gia khăn tay biết, đó là tổ chức khăn tay sẽ. Hai cái tiểu công chúa đến thời điểm, Liêu Yên Yên khăn tay đang tiến hành bên trong. Quý nữ nhóm gặp nhau một đường, ngâm thi tác phu phòng hòa tuyết nguyện. Nữ nhân nha, từ xưa đến nay, ganh đua so sánh là không thể tránh né. Trích tiên nhân mang đến đồ vật, không thể nghi ngờ là ganh đua so sánh đứng đầu vật. Lý Diệu mang đến đồ vật không hề ít, chảy ra đi cũng có. Có người lấy ra tinh mỹ giấy gói kẹo, có người lấy ra bút mực, có người lấy ra đồ uống cái bình. Khi trưởng tôn vô kỵ nữ nhi lấy ra một chi son môi, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Thành Dương công chúa đến, Cao Dương công chúa đến. Thành Dương cùng Cao Dương hóa trang lên sân khấu, mang đến mũ sáng người mắt đồ tốt. Khi Cao Dương giòn tan mà tỏ vẻ, muốn bán ra tất cả trích tiên nhân đưa lễ vật thì toàn trường sôi trào. Ta ra 20 kim, muốn một cái sẽ xoay cái mông tiểu mã. Cái kia biết phát sáng sẽ bật lên cầu ta muốn. Từng cái quý nữ tranh nhau chen lấn mà ra giá, e sợ cho bị người đoạt đi. Lão bản, Liêu Đông Sâm bao nhiêu ít, ta muốn hết. Từng gian tiệm thuốc, từng cái chạy Liêu Đông tuyến đường tương đội, đều gặp tới mua Liêu Đông Sâm người. Những người này rất kỳ quái, để đó càng tốt hơn thượng đảng sâm cũng cần, chỉ cần Liêu Đông Sâm. Đây là có chuyện gì? Không hiểu thương gia bên trong, có hiếu kỳ giả, hoặc nói bóng nói gió, hoặc theo đôi. Cuối cùng biết được, lại là trong cung người, chỉ cần Liêu Đông Sâm. Chẳng lẽ Liêu Đông Sâm càng tốt hơn? Sau đó, lại có tin tức ngầm truyền ra, là Trích Tiên Nhân điểm danh muốn Liêu Đông Sâm. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ Liêu Đông Sâm có thể kéo dài tuổi thọ? Trích Tiên Nhân chỉ định Liêu Đông Sâm, Liêu Đông Sâm khẳng định có chúng ta không biết thần kỳ hiệu quả trị liệu. Ta phải vào tay một chút Liêu Đông Sâm, có bệnh chữa bệnh, không có bệnh kéo dài tuổi thọ. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, chữ hàng Liêu Đông Sâm. Môn thiệt thế gia, quan to hiển quý, phú thương nhà giàu, nghe tin lập tức hành động. Một ngựa cưỡi khoái mã chạy tới phương Bắc. Liêu Đông Sâm nhận mù quáng truy phủng, giá cả nước lên thì thuyền lên. Tại sau này rất dài thời gian bên trong, thượng đẳng sâm nhất định sẽ nhận bán vẻ. Chương 79, mang tiểu hủy tử ăn uống chơi chương 79, mang tiểu hủy tử ăn uống chơi trưởng tôn vô kỵ đi ra hiện nước điện, thần sắc rất là phức tạp. Từ nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, trưởng tôn vô kỵ liền lập chí muốn làm ra một phen sự nghiệp to lớn, lấy nghiền ép trạng thái trở về gia tộc, hung hăng đánh những người kia mặt. Trưởng tôn vô kỵ làm được, trở thành trưởng tôn thị tộc trưởng. Trưởng tôn trùng cùng lý lệ chất thông gia, là đối với trưởng tôn thị bảo hộ. Trưởng tôn vô kỵ thật không quan tâm cái gì thiểu năng trí tuệ tôn tử, hắn quan tâm là gia tộc vinh quang cùng kéo dài. Đem trưởng tôn thị chế tạo trở thành so sánh ngũ tính thất vọng môn phiệt thế gia, là chôn giấu tại trưởng tôn vô kỵ ở sâu trong nội tâm một tưởng. Bây giờ bệ hạ lấy ra cái gọi là báo cáo điều tra, đã biểu lộ tâm ý, đây là muốn hối hôn, đây là trưởng tôn vô kỵ không thể tiếp nhận. Có thể trưởng tôn vô kỵ cũng biết bệ hạ đây là quyết tâm, nếu không nói bệ hạ sẽ để cho muội muội tới trước hiệp hương. Trưởng tôn vô kỵ thở dài một hơi. Phu Cơ Minh, chuyện gì than thở? Là Phong Huyền Linh, Ngũ Thế Nam, Cao Sĩ Liêm, Vương Quê, Ngụy Trình và Đại Thần. Trưởng tôn vô kỵ một bính, bất động thanh sắc nói, là ta nhớ tới một cái cố nhân. Huyền Linh Linh chê cười, thật có lỗi. Phong Huyền Linh tạ lỗi, Ngũ Thế Nam mấy người cũng có chút im lặng. Kinh lịch cuối tùy loạn thế, mọi người đều nắm chắc không rõ thân bằng hảo hữu, bạn cũ cũng lân cận, bộ khúc tôi tớ chết oan chết uổng, dù là ngồi ở vị trí cao, mỗi lần nhớ tới, cũng khó tránh khỏi sẽ xúc cảnh sinh tình tinh thần chán nản. Chư Minh, ta còn có công vụ xử lý, cáo tử. Trường tôn vô kỵ biết bệ hạ chuyển triệu những người này là vì cái gì, càng thêm không tâm tình, tìm lý do liền cáo tử mà đi. Phong Huyền Linh đám người không có suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới hiện nước điện. Khi nhị phượng xuất ra hai phần báo cáo thì mọi người thế mới biết trưởng tôn vô kỵ vì sao cảm xúc không tốt. Đây hai phần báo cáo con số thật sâu xúc động bọn hắn thần kinh. Bệ hạ, họ hàng gần hô nước nhất định phải cấm chỉ. Đúng, nhất định phải cấm chỉ. Thần tán thành. Đầu này ở đây đám đại thần đều không có dị nghị, đều quyền cao chức trọng, cùng bệ hạ không có thân duyên, lại không cần định bợ thân thích, không có họ hàng gần hô nước nhu cầu. Đã họ hàng gần hô nước nguy hại to lớn, mở miệng cấm chỉ lại không tổn hại mình lợi ích, ngược lại đối với quốc gia cùng xã hội hữu ích, cớ sao mà không làm? Cấm mấy lời. Cấm chỉ họ hàng gần hô nước đạt thành chung nhận thức, vấn đề là cấm mấy đời. Trước cấm một đời thử nhìn một chút. Bệ hạ anh minh, dù tốc bất đạt, có thể cấm một đời, đã là to lớn tiến bộ. Nhị đại hậu quả, trước quan sát, nếu là nguy hại cũng lớn, lại cấm cũng không mượn. Tiếp đó, đó là liên quan tới nữ tử mấy tuổi kết hôn để tài thảo luận. 13, 14 tuổi khó sinh tỷ lệ thực sự quá lớn, ở độ tuổi này đích xác không thích hợp thành hôn. Nhị phượng muốn sắp thành hôn tuổi tác trực tiếp đề cao đến 16 tuổi, lọt vào phòng huyền linh và đại thần phản đối. Vẫn là câu nói kia, dục tốc bất đạt. Bước chân bước lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Cuối cùng hiệp thương kết quả, là nữ tử thành hôn tuổi tác cần tròn 15 tuổi. Chốc lát thấp hơn 15 tuổi thành hôn, phụ huynh trượng trách 30, phục dịch 3 năm. Hai cái đề tài thảo luận rất hoàn mỹ mà lấy được chung nhận thức, như thế vẫn chưa đủ, nhị phượng để phòng huyền linh người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tại ngày mai triều hội ném ra ngoài, sau đó ghi vào đường luật bên trong. Lập tức thiên tử năng lực hành động cùng hiệu suất làm việc, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Thanh Sơn thành phố, thành Hoàng Miếu. Hào hào ăn. Hủy tử bị Lý Diệu ôm vào trong ngực, cầm trong tay một cây tình bột tràng, cắn một cái, mặt mày còn cong tinh màu sáng chói. Ba ba, uống, uống. Tiểu hủy tử chu miệng nhỏ. Lý Diệu đem trà sữa tiến tới, tiểu bánh bao cắn ống hút, hút chuồn đi một cái, mặt mày lại còn đứng lên, lẩm bẩm, uống ngon thật. Ba ba, hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Tiểu hủy tử nhìn đến tân quầy ăn vặt, lại kêu đứng lên. Lão bản, một chuỗi nướng ngồi câu mực. Các ngươi hai đại một nhỏ, liền một chuỗi nướng ngồi câu mực. Liền một chuỗi. Kéo kiệt. Lão bản nhẹ nhàng mà nói thầm một tiếng, cầm lấy một chuỗi nướng ngồi câu mực đưa tới. Lý Diệu làm như không nghe thấy, quét mã trả tiền, nhận lấy nướng ngồi câu mực. Tiểu hủy tử cầm tới tân ăn ngon, tinh bột tràng liền không thơm. Đại tráng cây cao lương, ngươi ăn. Ấn a. Đại tráng tiếp nhận tiểu hủy tử ăn để thừa tinh bột tràng, một cái liền hạ xuống bụng. Đây chính là chỉ cần một chuỗi nướng ngồi câu mực nguyên nhân. Bắt đầu không có kinh nghiệm, bán nhiều, Lý Diệu đều phải ăn quá no. Như vậy, ngồi câu mực mới ăn một miếng nhỏ, tiểu hủy tử liền chỉ vào một cái tiểu tỷ tỷ trong tay trà sữa, lại kêu đứng lên, ba ba, hoa muốn uống, hoa muốn uống. Tiểu tỷ tỷ nghe vậy nhìn qua, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hướng tiểu hủy tử dương lên trong tay trà sữa, dựng lên thủ thế, chỉ cách đó không xa tiệm trà sữa, nhấc chân đi. Tại đường phố bên trên, tuyệt đại đa số người nhìn đến lớn lên đẹp mắt tiểu hải tử, bất quá là nhìn nhiều, cười một cái, nhiều lắm là tán dương một câu. Vậy tôi lao nhau, đó là trong tiểu thuyết mới có. Lý Diệu ôm lấy hủy tử đi đến tiệm trà sữa, điểm một ly trước đó tiểu thư kia tỷ cùng khoản. Lý Diệu đưa trong tay trà sữa đưa cho đại tráng, ngươi còn có thể uống đến bên dưới sao? Ta uống đến đều muốn nói. Mới đi dạo hơn nửa giờ thành Hoàng Miếu, hiện tại điểm là thứ 6 cốc sữa trà. Ai bảo tiểu hủy tử cái gì đều muốn ăn, cái gì đều muốn uống. Tiểu hủy tử lại đều là ăn một miếng uống một ngụm liền nháo muốn ăn khác. Những này ăn uống cũng không thể bớt đi. Lý Diệu cùng đại tráng đành phải ăn. Ấn a. Đại tráng tiếp nhận trà sữa, một cái liền hút chửa sạch sẽ. Còn tốt có đại tráng, nếu không nói, Lý Diệu đã ăn luôn. Nhưng cũng không thể tiếp tục tại quả vạn phố đi dạo. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử quẹo vào phố đồ cổ. Lý Diệu không hiểu những này, trên thân cũng không có đồ cổ. Tiểu hủy tử một thân hiện đại trang phục trẻ em đồng hải, trên đầu trói vẫn là nơ con bướm. Muốn từ tiểu hủy tử trên thân thuận một cái đồ cổ bán, cũng không có thể. Không có đồ cổ bán ra, lại chỉ hỏi không mua, khó tránh khỏi bị người khác khinh khỉnh. Lý Diệu cảm thấy chán, rời đi phố đồ cổ, tiến về công viên trò chơi. Hoa. Tiểu hủy tử như tiến vào thế giới mới. Ba ba, hoa muốn bay cao cao. Ba ba, hoa muốn xoay quanh vòng. Ba ba, hoa muốn lật qua lật. Xe cắp treo, xếp đặt truy loại hình mạnh mẽ kích thích hạng mục, Lý Diệu là không dám để cho tiểu hủy tử chơi. Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu ghen kém đến rối tinh rối mù, cái gì di chuyển tật bệnh cũng có thể. Vạn nhất tiểu hủy tử có cái tiên thiên tính bệnh tim cái gì, vậy liền xong cầu. Lý Diệu mang theo tiểu hủy tử ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Liên đây, Lý Diệu còn nơm nớp lo sợ. Giá, giá, điều khiển. Tiểu hủy tử la hét, thập phần vui vẻ. Xuống xoay tròn ngựa gỗ, tiểu hủy tử sắc mặt hồng nhuận, Lý Diệu yên lòng. Ba ba, hoa muốn xoay quanh vòng. Tiểu hủy tử náo muốn ngồi xe cắp treo. Lý Diệu nào dám để tiểu hủy tử ngồi xe cắp treo, có chút hối hận mang tiểu hủy tử đến sân chơi. Hủy tử ngoan, cái này cũng chơi rất vui. Hủy tử, cùng đại tráng thúc thúc cùng nhau chơi đùa cái này, có được hay không? Lý Diệu bảy hống tám hống, lại chơi mấy cái không có gì kích thích tính hạng mục, lúc này mới đem tiểu hủy tử mang rời khỏi sân chơi. Mang tiểu hải tử, vẫn rất mệt mỏi. Lý Diệu lau vệt mồ hôi. Ăn cũng ăn, chơi cũng chơi, nên mua sắm. Lý Diệu đến đồ điện thành, mua lượng dương đèn tin, lượng dương đèn bàn, cùng nguyên bộ tin, lại mua 10 cái bộ đàm. Chương 80, bộ đàm chương 80, bộ đàm lại ăn lại uống lại chơi. Tiểu bánh bao mệt mỏi. Đang trở về Sơn Thanh huyện trên đường, tiểu hủy tử tại nhi đồng trên ghế ngồi ngủ thiết đi. Đại tráng ngồi tại bên cạnh, che chở lấy tiểu hủy tử. Lý Diệu không có dừng lại, trực tiếp trở về biệt thự. Lý Diệu vốn muốn đi xách một cỗ xe điện tới thử một thử có thể hay không xuyên biệt, có xe điện, mang theo tiểu hủy tử cũng an toàn một chút, có thể thời gian cùn đồ đã đến. Đánh quái thăng cấp, đến giành giật từng giây. Hủy tử, đi gặp A gia A nương. Hoa không đi, hoa muốn ngủ cảm giác, hoa còn muốn đi chơi, hoa còn muốn ăn ăn ngon, hoa không đi. Con buồn ngủ tiểu hủy tử, đó là không trở về lại đường. Được rồi, buổi tối lại mang. Lý Diệu đem tiểu hủy tử ôm trở về gian phòng, để tiểu bánh bao ngủ tiếp. Đại tráng, đừng để hủy tử ra khỏi phòng. Ấn a. Đại tráng tại bên cạnh trông coi. Lý Diệu đi một lát sẽ trở lại, không có gì đáng lo lắng. Xe đạp cổ điện 28 in đổ đầy hàng hóa, Lý Diệu đến đại đường. Nhị Phượng liền đứng tại điện trước quảng trường. Lý Diệu nhảy xuống xe đạp cổ điện 28 in, đang muốn hướng mặt âm trầm Nhị Phượng chào hỏi, liền được Nhị Phượng đổ ập xuống mà quát hỏi, "Hủy tử đâu? Tâm can áo đông nhỏ bị người bắt cóc, còn không đổi về đến, là người đều sẽ cảm thấy khó chịu. Huống hồ cái này người, là vì yêu nữ có thể hóa thân thành khóc lớn bọc Nhị Phượng đâu." Hủy tử vui đến quên cả trời đất, không trở lại. "Ai, đây tiểu ăn hàng, có ăn liền quên cha mẹ." Nhị Phượng thở dài một hơi, nói: "Nhị đệ, chiếu cố tốt Hủy Tử, đừng quên mang Hủy Tử đi xem bệnh."
"Yên tâm đi, trong lòng ta có mấy."
"Ân."
Nhị Phượng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xe đạp cổ điển 28 in. "Đèn tin, đèn bàn."
Nhị Phượng nhận ra bốn cái dương, bên trong là bảo bối đèn tin cùng đèn bàn.
"Điện."
"Nhị đệ, cái dương này là pin sao?"
"Đại ca, cái dương này bên trong là số 5 tin cùng số 1 tin, lần này đèn tin không phóng nước, dùng là số 1 tin."
"Mở ra ta xem một chút."
Diệp Phàm rất có nhãn lực độc đáo, ân cần mà hiệp trợ Lý Diệu dỡ xuống cái dương ra.
Lý Diệu đem số 1 tin chứa vào đèn tin bên trong.
Nhị Phượng học theo, cũng đi một cái đèn tin bên trong vào số 1 tin.
Ba ngày, tia sáng không mạnh mẽ,
đèn tin công năng không thể hiện hiện.
"Đúng, đại ca, không có điện muốn về thu tin, không cần loạn ném, sẽ ô nhiễm hoàn cảnh."
"Yên tâm đi, nhất cái linh kiện đều sẽ không thiếu."
"Đèn tin những vật này, phái phát ra ngoài bao nhiêu, Nhị Phượng đều là muốn đăng ký tạo sách."
"Ai đu, quên một vật."
"Vật gì?"
"Bóng đèn quên, không có việc gì, lần sau bổ mang."
"Đèn bàn cùng đèn tin bóng đèn, là thiết yếu phẩm, thật sự là Lý Diệu không chút sử dụng tới đèn tin, đem quên đi."
"Cái này không nóng nảy."
Nhị Phượng nhìn về phía một cái dương, hỏi: "Nhị đệ, đây là cái gì?"
"Trong dương trang là 10 cái bộ đàm, nguyên bộ 30 khối tin."
Lý Diệu cười nói: "Đại ca, đây chính là đồ tốt."
Nhị Phượng nghe xong, lập tức cấp bách nói: "Mau nói, có cái gì thần kỳ công năng?"
"Đại ca, đây là bộ đàm, 5-6 dặm bên trong, sử dụng cái này, có thể tùy thời tùy chỗ trò chuyện. Loại này phổ thông bộ đàm, tại chống trải hoàn cảnh bên dưới hữu hiệu trò chuyện khoảng cách bình thường vì 1-3 km, đại đường không khí tinh khiết lại không có kiến trúc cách trở, 5-6 dặm, tuyệt đối là nói bảo thủ.
Có thể như vậy thần kỳ, nhị đệ, mau nói cho ta biết như thế nào sử dụng."
"5-6 dặm bên trong có đúng không nói, vậy đơn giản là khủng bố như vậy, nắm giữ cái này, chiến trường chỉ huy đem điều khiển như cánh tay."
"Lão Trương."
Lý Diệu đang muốn kêu lên Diệp Phàm, thấy được nơi xa Trương Sĩ Quý, đây lão ca rất nhiều ngày không thấy được, liền cứ gọi lối ra.
Nhị Phượng cũng nhìn thấy Trương Sĩ Quý, nói: "Vô địch, đi đem Sĩ Quý kêu đến."
Sau đó lại kinh ngạc hỏi: "Nhị đệ, người ánh mắt sẽ tốt như thế?"
Trương Sĩ Quý vị trí, khoảng cách điện trước quảng trường không gần, lấy Nhị Phượng siêu phàm thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, mà cái này nhị đệ, lúc ấy tại bờ sông, thế nhưng là ngay cả cái nào nhanh cây đều thấy không rõ.
"Hắc hắc, mỗi xuyên biệt một lần, thể chất liền tốt ném một cái ném, đây chính là ta phúc lợi."
Lý Diệu cười đùa tí từng mà tiết lộ một chút.
"Thể chất biến tốt, về sau còn sẽ trở nên càng ngày càng tốt, đây không có cách nào che lấp, cũng không cần che lấp."
Lý Diệu tìm lý do này, phi thường hợp tình hợp lý.
Xuyên biệt vốn là cực kỳ hoang đường sự tình,
từ xuyên biệt bên trong đạt được lợi ích,
ân,
phi thường có sức thuyết phục.
Nhị Phượng không nghi ngờ gì, hâm mộ vô cùng nói: "Nhị đệ, ngươi hỏi một chút cái kia Lilith, có thể hay không để cho ta cũng có xuyên biệt năng lực?"
Lý Diệu lật ra cái lưỡi mắt, khinh bị nói: "Lilith đều tự thân khó đảm bảo, ngươi muốn cái dám ăn đâu?"
Lilith ngủ say trước sự tình, Lý Diệu đều nói cho Nhị Phượng.
Lilith sau khi tỉnh lại sự tình, Lý Diệu không có nói cho Nhị Phượng, về sau cũng sẽ không nói cho.
Chỉ có giống rút ngắn thời gian cùng đồ, cùng mới vừa rồi bị Nhị Phượng phát hiện thị lực thay đổi tốt hơn, loại này vô pháp che lấp sự tình, Lý Diệu mới có thể biên cái lý do lừa gạt qua.
Dù cho lại thân mật người, đều phải bảo vệ tốt mình hạch tâm cơ mật.
Nhị Phượng vô ngữ, nói: "Có thể hay không thật dễ nói chuyện?"
Lý Diệu một câu muốn cái dám ăn đâu, trực tiếp đem Đường Thái Tông cho cả sẽ không.
Lý Diệu cười như không cười nói: "Đại ca, ngươi khẳng định muốn ta thật dễ nói chuyện."
Thân thể biến cường, đối với Nhị Phượng tác dụng cũng càng lớn, Lý Diệu lực lượng cũng càng phát ra mà đủ, đây là thật đem Nhị Phượng khi anh em tốt chỗ.
"Không cần, dạng này rất tốt, có người ngoài tại thì lưu cho ta mấy phần mặt mũi là được."
Lại nói, cùng Lý Diệu loại này nhẹ nhõm tự tại đối thoại phương thức, rất đặc biệt, cũng rất thoải mái, Nhị Phượng không còn yêu cầu Lý Diệu thật dễ nói chuyện.
Lúc này, Trương Sĩ Quý xài bước mà đến.
"Thần gặp qua bệ hạ, gặp qua Lý Lang Quân."
Trương Sĩ Quý trước đó chỉ là lâm thời thay thế Triệu Vô Địch xung làm thị vệ thống lĩnh, Triệu Vô Địch sau khi trở về, liền tiếp tục huấn luyện phi kỵ. Phi kỵ là khoảng quân doanh tiền thân, cũng là khoảng Vũ Lâm vệ tiền thân, là Bắc Nha cấm quân đứng đầu.
"Không cần đa lễ, Sĩ Quý, tới hảo hảo nghe Lý Lang Quân giới thiệu bộ đàm sử dụng công năng."
"Vâng, bệ hạ."
Trương Sĩ Quý hướng phía trước bước mấy bước, đứng tại Nhị Phượng sau sườn trái.
"Đại ca, lại nhiều gọi mấy người, miễn cho ta tốn nhiều miệng lưỡi."
"A nạ, Vô Địch, Ân Vô Thương, các ngươi đều đứng đi qua."
"Vâng, bệ hạ."
Trương A nạ, Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thương đứng ở bên cạnh, vẻn hai không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu trong tay bộ đàm.
"A gia, Nhị thúc."
Lúc này, Trưởng Tôn Hoàng hậu mang theo Lý Lệ chất chờ một đám tiểu thí hài trở về. Thành Dương cùng Cao Dương tức là rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, nhìn thấy Nhị thúc, cũng mất dị vãng quái trá.
Hiển nhiên là bị phê bình giáo dục.
"Quan Đông tỷ, Lệ chất, Dự Trương, các ngươi đều tới nghe giảng."
"Vâng, A gia."
Hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ tới, Trương A nạn bốn người lui về phía sau một chút.
"Đây là bộ đàm, đây là tin, lắp đặt tin, mở ra, đây là xoay tròn nói."
Lý Diệu bỏ ra một phút, giảng giải bộ đàm như thế nào sử dụng.
"Cái đồ chơi này sử dụng không có độ khó, lại nghe không biết, dùng nhiều dùng cũng sẽ."
"Nhị thúc, ta sẽ a, ta sẽ."
Cao Dương lại là đầy máu phục sinh, vui sướng nhảy nhót đứng lên, không kịp chờ đợi liền muốn vào tay, bị Trưởng Tôn Hoàng hậu trừng mắt liếc, lập tức liền hiểu sự bẹp.
Nhị Phượng tự nhiên cũng sẽ không đem loại bảo bối này giao cho các tiểu thí hài chơi bừa, thấy mọi người đều học xong, vậy liền tiến vào thử nghiệm giai đoạn.
Lý Diệu giao cho Trương A Nạ, Trương Sĩ Quý,
Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thương bốn người mỗi cái một cái bộ đàm, đối ứng trước mặt bốn cái bộ đàm, các hai hai mà điều hòa tốt kênh. Lão Trương, các ngươi đi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mỗi khoảng cách một dặm, liền dùng đúng bộ đàm truyền lời.
Vâng, Lý Lang Quân.
Trương An Nạ, Trương Sĩ Quý, Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thương đều cầm lấy một cái bộ đàm, các đi một cái phương hướng chạy. Nhị Phượng nhìn chằm chằm trước mặt bốn cái bộ đàm.
Chương 81, ta muốn đi chương 81, ta muốn đi xếp thành một hàng bốn cái bộ đàm, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm.
Nhị Phượng nhìn chằm chằm bốn cái bộ đàm, nắm chặt song quyền. Vị này lập tức thiên tử thiên khả hãn, lúc này lại có chút khẩn trương. Bộ đàm chốc lát có thể tại đại đường sử dụng, cái kia tầm quan trọng, đem đứng hàng trước mắt Lý Diệu Vận đến đồ vật số 1. Đột nhiên, một cái bộ đàm vang lên chút tạp âm, tiếp lấy truyền ra một đạo rõ ràng âm thanh, "Bệ hạ, thần ân vô thường, phía đông mở giảm." Truyền đến âm thanh a, truyền đến âm thanh rồi. Cao Dương cùng Thành Dương vỗ tay nhỏ rồi rào sức sống. Thật có thể truyền đến âm thanh. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nhìn nhau, song song lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hậu thế có nhiều như vậy vật thần kỳ, đây để các nàng càng thêm hướng tới. Thành. Nhị Phượng kích động ôm lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu, tại trên mặt nàng bẹp một cái. Không đứng đắn. Trưởng Tôn Hoàng hậu đỏ mặt đập Nhị Phượng một cái tiểu từng quyền. Một đám đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời. Lý Diệu hướng Nhị Phượng ném đi khinh bị liếc mắt, cầm lấy bộ đàm, để lại, nói, thu được, tiếp tục hướng phía trước. Ân Vô Thương âm thanh truyền đến, tuân mệnh. Ngay sau đó, cái khác ba cái bộ đàm bên trong đều tuần tự chuyển đến âm thanh. Bệ hạ, thần Triệu Vô Địch, phương nam một dặm. Bệ hạ, thần Trương An Nạ, phương bắc một dặm. Bệ hạ, thần Trương Sĩ Quý, phương tây một dặm. Ha ha, đều thành, đều thông, ngươi đừng đậu, để ta đến. Nhị Phượng một thanh vuốt ve Lý Diệu Vươn hướng bộ đàm tay, tự mình cầm lấy bộ đàm, để lại, nói, chấm thu được, Vô Địch, tiếp tục hướng phía trước. Triệu Vô Địch đáp lời, thần tuân chỉ. An Nạ. Nhị Phượng lại cầm lấy mặt khác hai cái bộ đàm trở về nói. Sau đó, bốn cái bộ đàm bên trong liên tiếp chuyển đến âm thanh, Nhị Phượng cầm lấy từng cái bộ đàm điều khiển chỉ huy đến quên cả trời đất. Bệ hạ, thần Ân Vô Thương, đông phương hai dặm. Bệ hạ, thần Trương An Nạ, phương bắc ba dặm. Bệ hạ, thần Triệu Vô Địch, phương nam bốn dặm. Bệ hạ, thần Trương Sĩ Quý, phương tây năm dặm. Bệ hạ, thần Ân Vô Thương, đông phương sáu dặm. Bệ hạ, thần Trương An Nạ, phương bắc bảy dặm. Bệ hạ, thần Triệu Vô Địch, phương nam tám dặm. Bệ hạ, thần Trương Sĩ Quý, phương tây cửu lý. Bệ hạ, thần Ân Vô Thương, đông phương mười dặm. Tám dặm sau đó, tạp âm liền bắt đầu nhiều, âm thanh cũng không phải rất rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe được thanh. Mười dặm sau đó, âm thanh đứt quãng, bao phủ tại tạp âm bên trong, cơ hồ không tiếp thu được. Ha ha, quá mạnh, chấm rất hài lòng. Nhị Phượng một tay một cái bộ đàm, hương phấn đến bong bóng nước mùi đưa ra. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn không được, lôi kéo một cái Nhị Phượng, sáng giọng, nhị lang, ổn trọng điểm. Hắc hắc, quan âm thì, ta thật cao hứng. Nhị Phượng hóa thân đại tráng, lộ ra đều là cười ngây ngô. Đây là a gia, cao hứng choáng váng. Lý Lệ Chất chờ công chúa đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đồ vật đều đã nói rõ ràng, tiểu hủy tử đang ở nhà bên trong, Lý Diệu có chút không yên lòng. Đại ca, ngươi tốt nhất nghiên cứu, không hiểu địa phương lại đến hỏi ta, ta phải đi, hủy tử đang ở nhà đâu? Trường Tôn Hoàng hậu hỏi đội, nhị đệ chờ chút, hủy tử thế nào? Có thể có đi kiểm tra thân thể. Hủy tử rất tốt, chỉ là còn không có đi bệnh viện kiểm tra. Đại tẩu, không nên gấp gáp, chờ ta an bài xong liền mang hủy tử đi, buổi tối ta đem hủy tử trước mang về. Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu nói, tốt. Vậy ta rút lui. Lý Diệu đi đến xe đạp cổ điện 28 in trước, đang muốn bước chân. Cao Dương nắm lấy cơ hội bật đi ra, ôm lấy Lý Diệu cánh tay, kêu lên, nhị thúc, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Nhị Phượng lạnh xuống mặt, quát khẽ nói, Cao Dương, không được hồi nháo. Cao Dương không buông tha, ta liền muốn đi, ta liền muốn đi. Nhị Phượng mặt càng lạnh hơn, dậm trận tại chỗ tới, liền muốn đưa tay đi bắt Cao Dương. Lý Diệu vượt lên trước một bước ôm lấy Cao Dương, cười nói, đi thì đi, buổi tối liền trở lại, không có gì lớn. Thấy Lý Diệu nói như vậy làm như thế, Trưởng Tôn Hoàng hậu đành phải nói ra, nhị đệ, chú ý an toàn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, đi. Lý Diệu mang theo Cao Dương, cưới xe đạp cổ điện 28 in chuẩn. Nhị Phượng giả vờ giận, Cao Dương thật sự là càng ngày càng làm càn. Trường Tôn Hoàng hậu lật ra cái liếc mắt, còn không phải ngươi làm hư. Làm hư hải tử. Nhị Phượng hiện tại liền nghe không được câu nói này, bắt gấp mặt trắng mà reo lên, cái gì ta làm hư, quan âm thì, lời này ngươi nhưng phải nói rõ, Lý Diệu không có tới trước, Cao Dương nhiều ngon à. Trường Tôn Hoàng hậu tức giận nói, chiếu ngươi nói như vậy, vẫn là nhị đệ làm hư. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được qua một tiếng khóc lớn. Là Thành Dương. Cao Dương bị Lý Diệu mang đi, Thành Dương sững sờ một hồi lâu, đợi kịp phản ứng, rốt cuộc nhịn không được, hoa hoa mà khóc lớn đứng lên. Nhị thúc không thích ta, nhị thúc không mang theo ta đi. Ô ô. Thành Dương ở vào trong tỷ muội ở giữa, đến từ cha mẹ sủng ái so ra kém đại tỷ cùng hủy tử. Vốn là có chút mẫn cảm Thành Dương, cho là người nào đều không yêu mình, càng khóc càng thương tâm, tại lao nương trong ngực, khóc đến co lại co lại. Trường Tôn Hoàng hậu đuốt ve Thành Dương tóc, trấn an nói, không khóc, ngày mai để nhị thúc dẫn ngươi đi. A nương, thật sao? Thành Dương ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ. Thật, a nương lúc nào lựa qua ngươi. A nương, ngài thật tốt. Thành Dương nín khóc mỉm cười. Thật sự là tiểu hải tử, rất dễ dụ, bi thương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. A nương. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương trong mắt sáng, tràn đầy chờ đợi. Lý Diệu mang theo Cao Dương đến nhà để xe. Trong gara, ngừng lại thì cả, mở ra đăng. Nhị thúc, đây là nơi nào a? Cao Dương đánh giá nhà để xe, hơi kinh ngạc, đây không phải trong tưởng tượng thế giới a. đây là nhà để xe, đi, đi gặp hủy tử.
Tốt a.
Lý Diệu nắm cao dương tay, từ cửa hông tiến vào biệt thự, dọc theo thang lầu đi đến lầu trên.
Hoa, phòng này tốt đặc biệt a.
Hoa, thật nhiều dạ minh châu, thật là tốt đẹp lượng dạ minh châu. Cao Dương chưa thấy qua đèn điện, còn tưởng rằng từng cái bóng đèn là dạ minh châu. Lý Diệu không có vì Cao Dương giảng giải, đẩy ra phòng ngủ chính, chỉ thấy đại tráng đang tại cho hủy tử làm đại ngựa.
Hủy tử.
Cao Dương chạy vào gian phòng.
17 a tỷ.
Hủy tử nhìn thấy Cao Dương, cao hứng từ đại tráng trên lưng trượt xuống đến, cùng Cao Dương ôm ở cùng một chỗ. Lý Diệu đem đại tráng từ dưới đất kéo đến, hỏi, đại tráng, hủy tử đã tỉnh lại lúc nào?
Hủy tử, tỉnh, khóc, cưới đại mã, không khóc.
Lý đại tráng đơn giản mấy chữ, liền đem chuyện đã xảy ra nói rõ.
Hủy tử tỉnh lại, không gặp được Lý Diệu, khóc giống không ngừng.
Đại tráng không biết làm sao dỗ tiểu hải, gian phòng bên trong không có TV, hắn cũng không có điện thoại, Lý Diệu lại giao phó không thể ra khỏi phòng, liền coi đại mã cho hủy tử cưới. Cuối cùng là dỗ lại tiểu hủy tử.
Vất vả.
Lý Diệu ôm đại tráng bả vai.
Diệu tử, không khổ cực.
Lý đại tráng ôm Lý Diệu eo. Hai huynh đệ nhìn đến tiểu hủy tử liễu dĩu mà cho Cao Dương chia sẻ mình đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, là ba ba đánh tới. Cầm điện thoại, Lý Diệu ra khỏi phòng, kết nối.
Ba.
Diệu tử, ngươi có phải hay không mua nhà?
Là.
Mua nhà chuyện này, Lý Diệu không có bí mật, sớm muộn sẽ bị người nhà biết, chỉ là không ngờ tới sẽ biết đến sớm như vậy.
Ngự cảnh tiên bên dưới biệt thự.
Là.
Lý Diệu ăn ngay nói thật.
Ngươi lấy ở đâu tiền?
Lão ba âm thanh bên trong, ẩn chứa cố nén tức giận, cùng thật sâu lo lắng.
Chương 82, dọa sợ cha mẹ chương 82, dọa sợ cha mẹ Lý Diệu bán biệt thự, tiền đặt cọc 36 cái vé đút tiền lương hơn 20k, làm việc 3 năm, phụ mẫu tài trợ, tại Lưu Nhã đám người xem ra, bán bộ phòng cưới, đây là một kiện phi thường hợp tình hợp lý sự tình. Không có người sẽ hoài nghi tiền nguồn gốc phải chăng giữa lúc. Có thể phụ mẫu, nào có không hiểu rõ mình nhi tử. Một lời không hợp, từ bỏ hơn 20.000 tiền lương, liền bị khi cái gì cầu thí câu cá dẫn chương trình. Lý Diệu cho ra lý do, câu cá là hưu nhàn, mục đích là vì thi công. Lý do này, tuy nói còn nghi vấn, miễn cưỡng thuyết phục Lý Văn phu phụ. Hơn 20.000 tiền lương, nào có biên chế hương. Lý Diệu sửa chữa lại phòng ở cũ, ngay tiếp theo cũng cho ba nhà đóng giữ lao nhân tu sửa sân phòng bếp. Cha mẹ đã nhau muốn về quê quán, đại ca ý tứ, đã hai lão thân thể cứng rắn hiện tại quả là ở không quen thành bên trong, không bằng về nhà ở một thời gian ngắn. Hai lão muốn về nhà, phòng ở cũ khẳng định phải tu sửa. Tu sửa phòng ở cũ tiền, đại ca ý là từ hắn người trưởng từ này bỏ ra, đến lúc đó sẽ đem tiền chuyển cho Lý Diệu. Về phần đồng thời cho ba nhà lão nhân tu sửa sân nhỏ, Lý Văn tuy có chút đau lòng tiền kia, nhưng cũng không có phản đối. Đều là tốt thúc, cùng hai lão quan hệ phi thường tốt. Hai lão về nhà sinh hoạt, lẫn nhau giữa cũng là chiếu ứng. Trong huyện thành không có bí mật. Lý Diệu bán biệt thự, cùng mang theo một cái tiểu nữ hoa hoa tin tức, trước tiên liền được người cáo chi Lý Văn. Lý Văn bằng hữu biết được Lý Diệu bán biệt thự, phát cái tin tức hỏi Lý Văn, có phải hay không đang cấp nhi tử chuẩn bị phòng cưới, lúc nào làm thực rượu. Có thân thích nhìn thấy Lý Diệu mang theo cái tiểu hoa nhi, liền hỏi Lý Văn, ngươi tôn nữ đều lớn như vậy, làm sao giấu sâu như vậy? Lý Văn thân là lão tử, biết rõ chuyện nhà mình. Diệu tử tiểu tử thúi này, dùng tiền vung tay quá chán, đặc biệt là đang câu cá bên trên, mấy trăm mấy ngàn cần câu mắt cũng không nháy, câu một lần cá ánh sáng con mồi mồi liền muốn trên trăm khối. Lý Văn dùng đầu ngón chân đều có thể kết luận, Diệu tử từ trước về sau, trong túi có thể có 5 cái bê đút, vậy cũng là tiểu tử thúi này bất an bất mặc. Hơn 20.000 tiền lương làm việc lý do thoái thác liền tử, một hơi sửa sang quê quán 4 tòa nhà phòng ở cũ, bán huyện thành tốt nhất biệt thự, mang theo một cái 3 tuổi tiểu nữ hoa. Những này liên hệ đứng lên, Lý Văn không rét mà run.
Đánh bạc.
Diệu tử mượn vay nặng lãi.
Diệu tử tiến vào lừa dối đội.
Diệu tử tham dự lừa bán phụ nữ nhi đồng.
Người liền sợ suy nghĩ nhiều,
càng nghĩ càng lo lắng, Lý Văn không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho Lý Diệu.
"Ba, ngươi yên tâm, số tiền này lai lịch chính đáng ghi. Từ đại đường hoàng đế trên thân kiếm lời, có thể bất chính ghi a."
Dù cho đối mặt là lão ba, Lý Diệu cũng không thể nói tình hình thực tế. Lý Diệu có mình kế hoạch cùng tiết tấu, đại đường cũng cần có tiết tấu mà phát triển. Đại đường có thể tới tiểu hoa nhi, hậu thế lại không thể có người biết. Trong lúc này, chỉ cần lẫn vào một người, sự tình liền sẽ lộn xộn. Cũng biết mang đến không thể biết trước phong hiểm. Chờ Lý Diệu cường đại đến có năng lực tự vệ, đến lúc đó lại nói cho người nhà, vậy lúc này không muộn. Hiện giai đoạn, cậu lấy mới là vương đạo.
Diệu tử, ta là lão tử ngươi, ngươi có thể hay không đừng giấu giếm ta?
Có chuyện gì, ngươi nói ra đến, chúng ta thương lượng giải quyết. Lý Văn ngăn chặn lửa giận cùng lo lắng, tận khả năng tâm bình khí hòa cùng nhi tử nói chuyện với nhau.
Ba, ngươi tin tưởng ta.
Lý Diệu phát hiện nói không thông. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc. Lý Diệu nhịn không được, nói, ba.
Diệu tử, ngươi mượn bao nhiêu lưới vay thiếu bao nhiêu tiền?
Nói ra, ba đến trả, trả hết nợ về sau, không được, làm việc cho tốt, được không?
Diệu tử, ngươi nếu là phạm pháp, liền đi tự thú tranh thủ giảm hình phạt, hảo hảo cải tạo một lần nữa là người, được không?
Lý Văn trong giọng nói, đã mang theo tiếng khóc.
Ba, ta sai rồi.
Nhi tử, ngươi sao có thể phạm hồ đồ, đây để ta sống thế nào a?
Là lão mụ, hoàn toàn hỏng mất.
Lý Diệu thấy cha mẹ Lý giải sai, vội nói, ba, mẹ, ta không có phạm pháp, không có đánh bạc, cũng không có vay mượn, ta nói sai, là ta không có kịp thời nói cho các ngươi biết.
Ba, mẹ, các ngươi bên người có người khác sao?
Không có người khác, chỉ có ta và mẹ của ngươi. Diệu tử, ngươi mau nói,
đừng dọa ta và mẹ của ngươi. Lý Văn trong giọng nói, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ba, mẹ, ta tại phòng ở cũ bên trong đào được một dương vàng. Thật giả? Cha mẹ ngữ khí nửa tin nửa ngờ. Thật. Ta và mẹ của ngươi hiện tại liền lái xe trở về. Mặc kệ là thật đào được hoàng kim, vẫn là Diệu Tử tìm lấy cớ, Lý Văn phu phụ vô luận như thế nào, đều phải về nhà một chuyến. Hai vợ chồng lo lắng nhất, vẫn là Diệu Tử đánh bạc vay mượn cùng phạm tội. Ba, không cần phải gấp. Điện thoại đã cúp máy. Lần này chơi lớn rồi. Cầm điện thoại Lý Diệu, liên tục cười khổ. Nói đào được một dương hoàng kim, là Lý Diệu cái khó lo cái khôn muốn ra biện pháp. Đây láo, đến tròn. Cũng may cái này hoang ngôn rất tốt tròn, chỉ cần đi đại đường đem lão gia tử cho một dương hoàng kim cầm về, đến lúc đó mắt thấy mới là thật, cha mẹ cũng liền tin là thật. Quan trọng hơn là, đây đoạn thời gian, bán đi hoàng kim, tiêu hết tiền, còn có đủ loại khác thường hành vi, đều có lý do chính đáng để giải thích. Thâm Thành đến Sơn Thanh huyện có hơn 800 km, tăng thêm trên đường nghỉ ngơi cùng thời gian ăn cơm, chí ít cần 10 giờ, có sung túc thời gian chuẩn bị. Nhị thúc, nhị thúc, ta cũng muốn ăn xong ăn, ta cũng muốn chơi chơi vui, ta cũng muốn mặc xong nhìn quần áo. Là Cao Dương chạy ra gian phòng, ôm lấy Lý Diệu cánh tay. Tốt, đều có, gọi bên trên hủy tử, chúng ta đi. Nhị thúc, ngươi thật tốt. Cao Dương rồi rào sức sống mà về đến phòng, thúc giục âm thanh vang lên theo, hủy tử, nhanh lên à, chúng ta đi ăn xong ăn. Tiểu Bánh Bao cũng đi theo kêu to đứng lên, hoa muốn ăn trà sữa, hoa muốn ăn chẳng chẳng. Lý Diệu đi vào gian phòng, cho tiểu hủy tử đổi thân buổi sáng bán trang phục trẻ em, mặc vào vớ dày. Lý Diệu không có lược qua tiểu hài tử tóc, ấn mở TikTok tìm dạy học video, thử nghiệm vì tiểu hủy tử chói bím tóc. Nhị thúc, đây là cái gì a? Phát ra video điện thoại, mù sáng Cao Dương đôi mắt sáng. Hoa cũng phải nhìn, hoa cũng phải nhìn. Tiểu hủy tử cũng không rời mắt nổi, trong mắt thẳng hướng trên màn hình điện thoại di động đâm. Hủy tử đừng động, chói kỹ bím tóc lại nhìn. Ấn a. Tiểu hủy tử vẫn là nghe lời, đứng thẳng người lấy nhìn điện thoại. Cao Dương hiếu kỳ bên trong tiểu nhân là làm sao nhốt vào, nhịn không được rũa ra đầu ngón út chọc lấy một cái màn hình, lại lật đến kế tiếp video. Cái này tôn bóc vỏ xuyên việt đến đường chiều, cưới trường lạc công chúa. Cao Dương ngạc nhiên nhìn đến ạ niềm video, reo lên, cái gì, cái này mọc ra gấu đầu quái vật cưới ngũ tỷ. Ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Hoa nhìn xem, hoa nhìn xem. Tiểu hủy tử tiến tới điện thoại trước, cũng đi theo kêu lên, hoa cũng không đồng ý. Lý Diệu xem xét, ngạc nhiên bật cười, đây không phải tôn bóc vỏ ạ niềm a. Lại nói tôn bóc vỏ không phải tại Đại Minh thả không ổn khúc à, làm sao cũng tới công chiếm đại đường. Lý Diệu nghĩ đến nhìn qua một bản tôn bóc vỏ tiểu thuyết, tôn bóc vỏ xuyên việt Đại Minh. Phát hiện Mã Hoàng hậu là thần cô xuyên biệt, vẫn rất đẹp mắt. Theo xa điêu ạ nỉm phát ra, từng cái nhân vật đăng tràng. Tiểu hủy tử kêu lên, hoa là hủy tử, nàng cũng là hủy tử. Hủy tử, cái này tiểu nhân đó là ngươi. Tùy theo Cao Dương kêu là đứng lên, còn có ta, còn có ta. Bộ đàm hoàn tất thi kiểm tra, hiệu quả lạ thường tốt. Nhị Phượng thu hồi Trương A Nạn bốn người bộ đàm, suy nghĩ một chút, phái Trương A Nạn đem bộ đàm phân biệt cho Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh cùng Lý Tĩnh đưa đi một cái, dạy bọn họ như thế nào sử dụng. Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người cầm tới bộ đàm, đầu tiên là một bước, sau đó là như nhặt được trí bảo, lại sau đó là một mặt đăm chát. Ba cái đều là cực kỳ thông minh người. Đây đối với bộ đàm thuận tiện là thuận tiện, nhưng cũng là một cái khoai lang bằng tay. Vậy hạ muốn biết cái gì, hoặc là bàn giao nhiệm vụ, tùy thời tùy chỗ mở miệng, đây còn có thời gian nghỉ ngơi sao? Chương 83, ta muốn làm học sinh tiểu học. Chương 83, ta muốn làm học sinh tiểu học. Lý Diệu không có đi dạo huyện thành, cũng không có đi Thanh Sơn thành phố, mà là đi huyện bên Thành Sơn thủy huyện. Lại nhiều cái Cao Dương, lại bị người quen nhìn đến, càng nói không rõ. Một đầu cao tốc, quán thông Thanh Sơn thành phố, Sơn Thanh huyện cùng Sơn Thủy huyện. Đi cao tốc, rất nhanh. 40 phút, đã đến Sơn Thủy huyện. Trên đường đi, Cao Dương phục chế tiểu hủy tử, đối với lui tới cỗ xe tràn ngập tò mò. Cao Dương so hủy tử đại 2-3 tuổi, hiểu nhiều lắm, hỏi vấn đề tự nhiên cũng nhiều hơn nữa còn truy hỏi căn nguyên, đây để Lý Diệu nhức đầu không thôi. Nhị thúc, đó là cái gì địa phương? Cao Dương chỉ là một cái tiểu học. Hơn 2 giờ chiều, chính là tiếng trung tan học vang lên thời điểm. Từng cái trong phòng học, đã tuôn ra từng bầy học sinh tiểu học, từng cái hoan thanh tiểu ngữ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lý Diệu đem xe sang bên dừng lại, thông qua hàng rào sắt, có thể nhìn đến bên trong chẳng cảnh. Cao Dương, đây là tiểu học, tất cả hài tử đến tuổi tác đều phải tiến vào tiểu học đọc sách. Nữ tử cũng có thể cùng nam tử cùng nhau đi học. Lập tức, Cao Dương vừa sợ hô, nữ tử cùng nam tử có thể như vậy đùa giỡn. Đều nói đại đường tập tục mở ra, có thể đây mở ra là đối với Minh Thanh đến nói, dù sao cũng là tại xã hội phong kiến, nam nữ chi phòng vẫn là rất nghiêm ngặt. Sinh trưởng tại trong thâm cung Cao Dương, lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nam nữ bình đẳng, nữ hài tử tiếp nhận đồng dạng giáo dục. Lý Diệu câu nói này như sấm sét nổ tại tuổi nhỏ Cao Dương trong lòng. Lão một lát, Cao Dương nghiêm túc nói, nhị thúc, ta nghĩ đến nơi này đọc sách, cái này muốn được ngươi A gia đồng ý. Ngoại trừ muốn nhị phượng đồng ý, Lý Diệu bên này thủ tục cũng không dễ xử lý. Nếu như đều có thể, Lý Diệu vẫn là hy vọng Cao Dương những này tiểu điện hạ có thể tới hậu thế đến trường, nhiều học một chút tri thức, cũng tốt trở về kiến thiết Tân Đại Đường. Kiến thiết Tân Đại Đường, muốn hợp mưu hợp sức, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao sao? Đi cả lái rời tiểu học, Cao Dương trở nên an tĩnh rất nhiều. Ba ba, chơi vui. Tiểu hủy tử kêu đứng lên. Đi cạ dừng ở bên đường. Đây là một nhà trẻ. Một đám tiểu bằng hữu tại lao sư dẫn đầu dưới, đang tại chơi trò chơi. Hoa cũng muốn đi chơi, hoa cũng muốn đi chơi. Tiểu hủy tử làm ở Mỹ lấy. Lý Diệu vội vàng lái xe lái rời, đây nếu như bị người nhìn đến trong xe chẳng cảnh,
làm không tốt sẽ bị xem như bọn buôn người. Nhị thúc, đây cũng là tiểu học sao? Bọn hắn đều cùng bị tử đồng dạng đại. Đây là nhà trẻ. Lý Diệu lấy Cao Dương có thể hiểu ngôn ngữ, giới thiệu một chút nhà trẻ cùng tiểu học khác nhau. Cao Dương nhếch miệng, vui vẻ nói, ta 6 tuổi, muốn lên tiểu học, thủy tử dạng này tiểu hài tử mới lên nhà trẻ. Ba ba, hoa muốn lên nhà trẻ, hoa muốn cùng rất nhiều tiểu hài tử chơi. Một đám cùng tuổi tiểu hài tử, mặc đủ loại đẹp mắt quần áo, đi theo thật xinh đẹp đại tỷ tỷ, chơi lấy chơi vui, để tiểu hủy tử không ngừng hâm mộ. Hủy tử, đây muốn ngươi A gia đồng ý a. Lý Diệu thỏa thích đem nổi đi nhị phượng trên thân vùng. A gia không cho trên tổ nhà trẻ, A gia làm xấu, hoa không cần A gia. A gia không cho ta khi học sinh tiểu học, ta cũng không cần A gia. Cao Dương cùng tiểu hủy tử thành công đem đầu mâu chỉ hướng nhị phượng. Hiền Đức Điện, nhị phượng tại phê duyệt tấu chương. Ngắt. Nhị phượng hắt hơi một cái, để bước xuống, nhị phượng luốt luốt cái mũi, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nhị phượng cầm lấy một cái bộ đàm, để lại, mở miệng, phụ cơ à, đang bận rất đâu. Giờ làm việc, trưởng tôn vô kỵ tại chính sự đường làm việc công. Trưởng tôn vô kỵ cảm thấy bụng có chút không thoải mái, liền đứng dậy đi nhà vệ sinh. Có chút táo bón, trưởng tôn vô kỵ đang ngồi xổm đến phân cao thấp, thuộc hạ vội vã chạy tới, cầm trong tay bộ đàm, kêu lên, tướng công, thần khí này bên trong truyền đến bệ hạ hỏi ý. Bệ hạ hỏi cái gì? Trưởng tôn vô kỵ không dám thất lễ, bàn tay đi ra, cầm đi thuộc hạ đưa qua bộ đàm. Bệ hạ hỏi, phụ cơ a, đang bận rất đâu. Thuộc hạ thật lòng trả lời, một chữ không kém. Trưởng tôn vô kỵ vô ngữ, rất muốn trở về một câu, ngươi nha xong chưa, lao tử tại ngồi cầu đâu. Khải bẩm bệ hạ, thần đang làm việc công. Cái gì công vụ đâu? Kinh Châu lũ lụt, bệ hạ, xin hỏi Kinh Châu thứ sử Lưu Văn Thái tấu chương, ngài trả lời sao? Trưởng tôn vô kỵ ám đâm đâm đem một quân. Trả lời, chấm đã trả lời. Cứu tế như cứu hỏa, mời bệ hạ phái người đem trả lời tấu chương đưa tới chính sự đường, chúng thần tốt lập tức áp dụng cứu tế phương án. Một lát, bộ đàm bên trong không có truyền đến nhị phượng âm thanh. Tiểu tử. Trưởng tôn vô kỵ đắc ý ám phúng một câu, cầm lấy một cây sạch sẽ xí chủ. Kinh Châu Lưu Văn Thái tấu chương ở đâu? Nhị phượng tại một đống trong tấu chương tìm kiếm một phen, cuối cùng là tìm được phần tấu chương này. Kinh Châu lũ lụt không nghiêm trọng lắm, xử lý những ngày thiên tai, có một bộ thông thường phương án. Nhị phượng múa bút thành văn, một tay phi bạch thể đoàn chính tú lệ, tiêu tán mạnh mẽ, lại mang theo Vương Hy Chi tú giật không màng danh lợi chi phòng, không hổ là Vương Hy Chi mê đệ. Trả lời tấu chương, nhị phượng nói, A Nạn, phái người đem phần tấu chương này đưa đi chính sự đường. Là. Trương A Nạn tiếp nhận tấu chương, đi ra hiển đức điện. Bị trưởng tôn vô kỵ trở về đem một quân, nhị phượng có chút khó chịu. Chỉ là lúc này cho anh vợ bên dưới ngang chân, không khỏi có sai lầm tiền cổ nhất đế phong phạm. Thôi, trước nhớ tiểu buồn buồn. Lại trả lời mấy phần tấu chương, nhị phượng nhịn không được, lại cầm lấy bộ đàm, Huyền Linh à, đang bận rất đâu. Một chiếc xe, tại trên đường cao tốc chạy. Lái xe tài xế tuổi trên 50, thần sắc lo lắng, ô tô điều khiển đến cũng rất ổn trọng. Ngồi kế bên tài xế, đồng dạng tuổi trên 50 phụ nữ, đang cầm điện thoại càng không ngừng tìm kiếm. Đây đối với phu phụ không phải người khác, chính là Lý Diệu cha mẹ Lý Văn cùng Hoàng Ngọc. Lý Văn nhịn không được, hỏi, A Ngọc, ngươi đang làm cái gì? Ta đang tra tuân, lừa dối muốn phán bao nhiêu năm, lừa bán phụ nữ nhi đồng muốn phán bao nhiêu năm. Hoàng Ngọc càng xem càng là kinh hãi, từng cái án lệ thời hạn thi hành án, thấy nàng không rét mà run, nước mắt lại chảy ra. Lý Văn hít vào một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình, nói, ngươi liền không thể muốn chút tốt, Diệu Tử nói không chừng thật đào được một dương vàng. Hoàng Ngọc rút ra giấy, lau trên mặt nước mắt, nói, ta cũng muốn đây là thật, có thể ngươi tin không? Lý Văn im lặng không nói. Lý gia câu cho tới bây giờ đều là thâm sơn cung cốc, trong đất kiếm ăn 800 năm, cũng góp nhặt không dưới một cái dương hoàng kim. Diệu Tử tốt nhất là mượn lưới bay. Lưới bay, lừa dối, lừa bán phụ nữ nhi đồng. Tam hại khách quan lấy hắn nhẹ. Lý Văn Phu phụ tình nguyện Lý Diệu là mượn mấy chục vạn hơn 100 vạn lưới bay. Lý Văn Phu thê tại Thâm Thành mở hơn 20 năm tiểu siêu thành phố, tuy nói mấy năm gần đây sinh ý kinh tế đình trệ, thế nhưng góp nhặt một bút cho nhi tử cưới vợ mua nhà tiền. Còn lưới bay, hẳn là không có vấn đề. Lý Văn Phu thê lo lắng nhất là Lý Diệu tham dự phạm tội. Đây là muốn hình phạt. Đã ngồi tù, cả một đời sẽ phá hủy. Hoàng Ngọc hỏi, muốn hay không cho đại ca cùng nhị tỷ gọi điện thoại? Đúng đúng đúng. Ta làm sao đem cái này quên, đại ca nhị tỷ quan hệ rộng, Diệu Tử thật phạm tội, cũng có thể cầm cái chủ ý, tranh thủ để Diệu Tử chuyện lớn hóa nhỏ. Chương 84, đuổi giết mà đến chương 84, đuổi giết mà đến tiểu huyện thành không có sân chơi. Có là xe thú nhún a. 3333 là ra ra. Cao Dương cùng tiểu hủy tử ngồi xe thú nhún, lắc quên cả trời đất. Thằng đến Lý Diệu đình chỉ bỏ tiền, hai cái tiểu công chúa lúc này mới lưu luyến không rời mà bị ôm bên dưới xe thú nhún. Trà sữa uống ngon thật, tinh bột chàng cũng tốt ăn ngon. Hoa muốn ăn thịt thịt. Đi dạo qua vật phố, Lý Diệu đã có kinh nghiệm. Mỗi loại quà vật chỉ mua một phần, trà sữa cũng chỉ bán một ly, để hủy tử cùng Cao Dương phân ra ăn cùng uống. Đây đối với người khác trong mắt, Lý Diệu là cái mười phần keo kiệt ba ba cùng thúc thúc. Nhị thúc, ta muốn cái này, muốn thật nhiều cái. Nhị thúc, ta muốn những này, toàn diện đều phải. Cao Dương cái này tiểu gian thương, mặc dù bị mẫu hậu nghiêm khắc phê bình, vẫn như cũng lập chí muốn tiếp tục khi gian thương, tiếp tục đi hố biểu tỷ Liễu Yên Yên. Ba ba, hoa muốn cho A tỷ. Ba ba, hoa muốn cho A nương. Tiểu hủy tử không có quên người nhà, từng loại đồ vật đều muốn mang trở về, tốt phân cho A gia A nương, A tỷ A huynh nhóm. Lý Diệu không muốn phóng túng tiểu công chúa, đối với Cao Dương cùng tiểu hủy tử nói ra, các ngươi chỉ có thể đổ đầy riêng phần mình túi sách, muốn mua thứ gì, cần hảo hảo châm trước. Ấn A. Đều là hiểu chuyện hảo hải tử, hai cái tiểu công chúa tiếp nhận Lý Diệu yêu cầu. Chỉ là đang chọn túi sách thời điểm, Cao Dương vẫn là chọn lựa một cái đại. Lý Diệu không có khuyên can, chờ Cao Dương vác không nổi thời điểm, liền sẽ biết lòng tham không đủ khổ. Có hạn chế, tiểu hủy tử cùng Cao Dương chọn lựa thương phẩm, liền sẽ chọn tới chọn lui, chọn mình nhất là ngưỡng mộ trong lòng. Ngay cả như vậy, tiểu hủy tử cùng Cao Dương túi sách rất nhanh liền tràn đầy. Tiểu hủy tử túi sách tiểu, trang đồ vật khéo léo đẹp đẽ, không nhiều tiểu trọng lượng, cũng không tốn sức. Mà Cao Dương thành công mà ăn vào lòng tham không đủ khổ. Cao Dương mắt lom lom nhìn Lý Diệu, dạng ngây thơ, nhị thúc, vác không nổi rồi. Lý Diệu không hề bị lay động, sờ lên Cao Dương đầu, nói, trước đó nói xong, liền một bọc sách, tự mình quăng, người muốn nói lời giữ lời. Đại Tráng thúc thúc. Cao Dương chưa từ bỏ ý định, lại chuyển hướng Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng không đành lòng, vẫn là nói, Diệu tử, nói, không cho phép. Cao Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng quăng lên túi sách. Lý Diệu thấy Cao Dương không có dạo phố hứng thú, không đành lòng để Cao Dương chỉ ăn khổ, đến cho tiểu hài tử một chút ngọt, tiến vào tiệm điện thoại, mua bốn cái xa xa dẫn trước, một cái là cho Đại Tráng, hai cái cho ở đây hủy tử cùng Cao Dương, còn lại một cái đưa cho Đại Tẩu. Lý Diệu đổi chủ ý, chỉ cần nhị phượng không mê muội mất cả ý chí là được, người khác chơi đùa điện thoại không sao. Hủy tử cười một cái, nắm giữ điện thoại di động, biết làm sao chụp ảnh, cầm điện thoại bốn phía đập Cao Dương công chúa, cảm thấy con túi sách cũng không có nặng như vậy. Ba ba, hoa phải xem Đại Cẩu hùng đoạt ta tỷ. Tiểu hủy tử đây là muốn nhìn trước đó xa điều ản nhìm. Hủy tử, về nhà chúng ta lại nhìn. Ấn a. Ba ba, hoa cũng muốn đập. Hủy tử, điểm một cái nơi này, nhắm ngay Đại Tráng thúc thúc, lại điểm nơi này. Lý Diệu dạy hủy tử làm sao chụp ảnh. Hảo hảo chơi, Đại Tráng cây cao lương của cậu. Tiểu hủy tử cũng cầm điện thoại bốn phía đập, lui tới người nhìn thấy như thế dễ thương đáng yêu ba hoa, đều rất phối hợp mà bày tư thế. Có qua có lại sao? Không ít người cũng cầm điện thoại đập tiểu công chúa. Lý Võ, Lý Song cùng Lý Văn ba cái huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ tình cảm liền phi thường tốt. Lý Văn gọi điện thoại cho Lý Song. Lý Văn còn chưa nói đến Đào Hoàng Kim khả năng này, vừa nghe đến liên quan đến lừa dối cùng lừa bán, quan tâm sẽ bị loạn. Lý Song liền gấp, nói: Ta hiện tại liền cùng Cao Lam trở về. Cao Lam là Lý Song nữ nhi, cũng chính là Lý Diệu biểu tỷ. Năm đó vì kế thừa Cao Lam hoa quả điện thoại, Lý Diệu đi theo làm tùy tùng làm một nghỉ hè nô lệ. Cao Lam là một tên luật sư. Cao Lam tiếp vào lão mụ điện thoại, biết được biểu đệ khả năng phạm tội, lập tức liền nổi giận: Tiểu tử thúi này, ta gọi ngay bây giờ điện thoại mắng hắn cái cầu huyết lâm đầu. Miệng bên trong dạng này mắng lấy. Cao Lam cũng không có thật gọi điện thoại, nàng sợ kích thích đến biểu đệ. Nếu như Lý Diệu sợ không mặt mũi gặp người, vừa sợ tội lẩn trốn, tình huống kia càng hỏng bét. Việc cấp bách là lập tức chạy trở về, đem Lý Diệu ngăn chặn. Lý Võ nghe Lý Văn giảng thuật, tức là trấn an nói, lão nhị không nên gấp gáp, Diệu tử không phải sẽ làm ẩu người, chúng ta Lý gia câu thật khả năng có dấu hoàng kim, ngươi còn nhớ đến cái kia truyền thuyết. Đại ca, ngươi nói là Hồ Nhị ăn mày. Chịu đại ca điểm tỉnh, Lý Văn nghĩ đến một cái truyền thuyết bên trong người. Hồ Nhị ăn mày là cuối nhà Thanh một cái đại thổ phỉ, chiếm cứ tại Sơn Thanh huyện cùng Sơn Thủy huyện ở giữa, lưu lại rất nhiều bảo tàng truyền thuyết, chỉ là ai cũng chưa thấy qua. Thật muốn đào được hoàng kim mà không có nộp lên, cũng là hành động trái luật. Lý Võ để Lý Văn đừng rêu rao, không cho phép lại hướng bất luận kẻ nào lộ ra chuyện này. Lý Võ cũng biết lập tức chạy trở về. Sự tình gì, Lý Văn đều sẽ tìm Lý Võ cùng Lý Song thương lượng, căn bản giấu không được chuyện. Lý Song biết, lại sẽ nói cho Cao Lam. Lý Diệu đó là rõ ràng đây điểm, lúc này mới đúng cha mẹ cũng là thủ khẩu như mình. Chỉ là Lý Diệu còn không biết, chờ đợi hắn sẽ là tam đường hội thẩm. Đến 5 điểm, Lý Diệu không tiếp tục để Cao Dương chịu khổ, đem trong túi sách đồ vật chứa vào đại tráng túi đeo lưng lớn bên trong, để tiểu công chúa khinh trang thượng trận. Cao Dương một cái lại khôi phục tinh khí thần, tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục xoắn tim, tiếp tục chụp ảnh, cảm thụ được trước đó chưa từng có trải nghiệm. Nhị thúc, nhiều người như vậy là đang làm gì? Bọn hắn tại xếp hàng chờ lấy ăn cơm. Nhị thúc, nhiều người như vậy xếp hàng, đây thứ gì, có ăn ngon như vậy sao? Trong hồ vất hương vị cũng không tệ lắm. Trong hồ vất như là tịn xỉn xỉn, hướng phía dưới kim dùng, tại huyện thành bốn phía nở hoa, giá cả thân dân phục vụ tốt. Tất cả mắt xích gia nhập liên minh, cửa hàng sinh ý đều rất tốt. Nhị thúc, vậy chúng ta cũng đi xếp hàng. Cao Dương tính tỉnh, người khác có nàng cũng phải có, người khác xếp hàng, nàng cũng muốn đi xếp hàng. Thuần túy đó là thích tham gia náo nhiệt. Hoa muốn ăn, hoa phải xếp hàng. Tiểu ăn hàng đi theo Cao Dương sau lưng, xếp tại trong đội ngũ. Đã 5 giờ rưỡi, thời gian cún đầu kết thúc là tại 7 giờ rưỡi. Trong hồ vớt xếp hàng ăn lẩu, thời gian không kịp. Cao Dương, Thủy Tử, về sau lại đến ăn, chúng ta đi ăn khác. Ấn A. Đối với Lý Diệu nói, hai cái tiểu công chúa là có thể nghe vào. Ngoan ngoãn mà từ trong đội ngũ đi ra. Lý Diệu mang tiểu công chúa đi ăn Hoài Dương món ăn. Cơm nước xong xuôi, trở về biệt thự, đã 7 giờ. Lý Diệu đem tất cả tiểu công chúa đồ vật đều đóng gói đứng lên, đem mang đến thượng đảng sâm cùng Liêu Đông sâm, lại lần nữa giả thành đến mang về đại đường, miễn cho bị phát hiện, sinh ra chỗ sơ suất. Lý Diệu từ bị thay thế trong túi quần áo, phát hiện Dương Tiệp Dư đưa lễ. Lúc ấy tiện tay nhét vào túi bên trong, sau đó một mực quên, còn tốt không có mất. Mở túi ra, bên trong là một khối ngọc. Màu sắc thuần nhất, cảm nhận ôn nhuận. Không biết hàng Lý Diệu đều biết khối ngọc này có giá trị không nhỏ. Đem ngọc thả lại cái túi, nhét vào túi, kiểm tra một lần, không có bỏ sót. Tất cả chuẩn bị thỏa khi, thời gian cún đầu kết thúc. Hủy tử, Cao Dương, phải đi về. Ấn A. Chơi một ngày, tiểu hủy tử mệt mỏi, cũng muốn A Nương cùng A Tỷ. Cao Dương cũng muốn trở về, đem lễ vật chia sẻ cho Thành Dương. đem bao lớn bao nhỏ bỏ tại xe đạp cổ điện 28 in bên trên, Lý Diệu giấu trong lòng tiểu hủy tử, trở đi Cao Dương, cưới lên xe đạp cổ điện 28 in, biến mất tại nhà để xe. Chương 85, đế hậu đối với nạp điện khát vọng. Chương 85, đế hậu đối với nạp điện khát vọng. Hai bên trên đai lưng đều khác biệt lấy một cái bộ đàm, trong tay còn cầm một cái. Nhị Phượng như vậy cách ăn mặc xuất hiện tại lập chính điện, Trường Tôn hoàng hậu nhịn không được cười lên, nhị lang, ngươi một người treo ba cái, không đến mức hoa trương như vậy chứ. Nhị Phượng lại thở dài, lúc đầu năm cái tin đều không điện, chỉ còn lại đây ba cái còn có thể dùng. Trường Tôn hoàng hậu nghe vậy càng là bật cười nói, liền thừa ngươi đây ba cái còn có thể dùng, chẳng lẽ lại ngươi cùng mình đối thoại. Nhị Phượng đưa trong tay bộ đàm nhét vào Trường Tôn hoàng hậu trong tay, cười nói, quan âm tỷ, cho ngươi một cái, chúng ta có thể tùy thời trò chuyện. Trường Tôn hoàng hậu nắm chặt bộ đàm, nói, ta cái kia đèn bàn không có điện, đây đối với bộ đàm cũng cơ hồ không có điện, cũng không biết nhị đệ nói cái kia năng lượng mặt trời lúc nào có thể đưa tới. Ai, ta cũng là lo lắng cái này, nếu như lần này nhị đệ không có đem năng lượng mặt trời mang đến, ngày mai nói cái gì cũng muốn để nhị đệ mang theo. Quan âm tỷ, ta nói cho ngươi, đây đối với bộ đàm quả thật dùng tốt, chỉ là một cái buổi chiều, bộ đàm giản tại đế tâm, thật sự là quá thuận tiện. Phê duyệt tấu chương thì, đi đường thì, lúc ăn cơm, ngồi câu thì, nghĩ đến cái gì vấn đề, tùy thời tùy chỗ hỏi để từng nhóm, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt được muốn biết đáp án. Không cần phái thái giám đi truyền triệu, không cần chờ đám đại thần đến thái cực cung, đám đại thần cũng không cần đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên. Quân thần đều cực kỳ mà tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, cả hai cùng có lợi. Hoàn mỹ. Nhị Phượng lửa xém lông mày, là muốn giải quyết hai chuyện. Một là nạp điện vấn đề, hai là bộ đàm số lượng quá ít, tốt nhất là các bộ, các nha môn, chư vệ chủ quan chủ tướng trong tay mỗi người có một cái, cứ như vậy, Nhị Phượng liền có thể tọa trấn thái cực cùng trung tâm, phóng khoáng tự do chỉ huy nhược định. Còn có thể tùy thời tùy chỗ, cùng quan âm tỷ nói chuyện tình, nói một chút yêu. Bộ đàm đích xác sử dụng. Trường Tôn hoàng hậu rất tán thành, bất quá đối với bộ đàm đối nàng tác dụng không phải rất lớn, nàng càng cần hơn là đèn tin cùng đèn bàn, hai thứ đồ này có thể bán ra giá trên trời. Buổi chiều thì, Trường Tôn hoàng hậu cho Nam Bình công chúa một cái đèn bàn cùng một cái đèn tin. Nam Bình công chúa chuyển tay liền bán ra một cái giá trên trời. Trường Tôn hoàng hậu lửa xém lông mày, là muốn giải quyết hai chuyện, một là nạp điện vấn đề, hai là đèn tin, đèn bàn cùng nguyên bộ tin số lượng không đủ. Đèn tin cùng đèn bàn bán đi càng nhiều, lại liên tục không ngừng mà kiếm lợi tin cùng nạp điện tiền, tay cầm đây 27 đẻ trứng vàng gà mái, muốn không có tiền cũng khó khăn. Có tiền, liền có thể triển khai sự nghiệp từ thiện. Hướng thiên cổ hiền hậu danh hảo, Trường Tôn hoàng hậu cũng đem phóng ra kiên cố một bước. Hai vợ chồng ôm lấy tương đồng mục đích, cấp bách trở lấy Lý Diệu đến. Nhất định phải mang năng lượng mặt trời. Không có năng lượng mặt trời, cũng nhất định phải mang nhiều chút tin. Nhị Phượng không được lẩm bẩm, không thể nạp điện, không có cái mới tin, bộ đàm liền không dùng đến. Đây đối với vừa dùng tới bộ đàm Nhị Phượng mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Hủy tử tại ăn cái gì đâu? Nhị thúc sẽ cho Cao Dương mua cái gì đẹp mắt y phục đâu? Ngày mai ta cũng muốn đi hậu thế. Thành Dương ngồi ở ngoài điện trên bậc thang, đôi tay nâng má, trong đầu mơ mộng Cao Dương cùng Hủy tử tại hậu thế ăn cái gì, chơi cái gì, mua cái gì. Nghĩ đến ngày mai là có thể mộng tưởng trở thành sự thật, Thành Dương đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều đi ra. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương ngồi tại Thành Dương bên cạnh, chỉ là hai nữ rất thất vọng. Mẫu hậu đáp ứng Minh Thiên Thành Dương đi theo Nhị thúc về phía sau đời, mà cự tuyệt các nàng thỉnh cầu. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương lý giải A Nương lo lắng, dù sao các nàng tuổi tác cao, Nhị thúc là chính nhân quân tử, có thể khó đảm bảo hậu thế có kẻ xấu sẽ sinh ra tâm làm loạn. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều là mỹ nhân bại hoại, đến hậu thế liền không còn là cao cao tại thượng công chúa, mà là một cái không có thân phận người bình thường. Nhị thúc cũng chỉ là người bình thường, vô pháp bảo vệ các nàng, còn sẽ vì Nhị thúc rước lấy mầm hai bạn, không cho lớn tuổi một chút công chúa về phía sau đời, có thể tránh khỏi không tất yếu phiền phức. Đây cũng là Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn hoàng hậu làm ra quyết định. Ai? Lý Lệ Chất cùng Dự Trương thật sâu thở dài. Nhị thúc. Là Thành Dương thấy được thoáng hiện Lý Diệu cùng xe đạp cổ điện 28 in chạy tới. Thành Dương chậm một chút, Lý Lệ Chất đi theo. Dự Trương chạy về điện bên trong, kêu lên, "Á gia A Nương, Nhị thúc đến." Cuối cùng là đến. Nhị Phượng xài bước chạy gấp ra điện. Trưởng Tôn hoàng hậu không mất ổn trọng đoan trang, chỉ là tăng nhanh nhịp bước. Nhị tỷ, 16 tỷ. Tiểu Hủy tử cùng Cao Dương vừa rơi xuống đất, song song ôm lấy Thành Dương. Hủy tử, Cao Dương. Lý Lệ Chất kêu một tiếng, nhìn đến Cao Dương cùng Hủy tử ăn mặc, tâm lý càng phiền muộn hơn. A tỷ, hoa cho A tỷ đập mỹ mỹ. Ta cũng cho A tỷ đập. Tiểu Hủy tử cùng Cao Dương không hẹn mà cùng lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn cho Lý Lệ Chất chụp ảnh. Điện thoại không thể nghi ngờ là thần khí. Điện thoại vừa ra, không cùng tranh phong. Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Thành Dương trong mắt liền không chuyển động được nữa. Liền ngay cả theo tới Trương A Nạ, ánh mắt cũng toàn bộ ngắm tại tiểu công chúa trên điện thoại di động. Cái đồ chơi này mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là để Trương A Nạn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhị đệ, ta năng lượng mặt trời thế nhưng là mang đến. Nhị Phượng chạy tới, trong mắt tại xe đạp cổ điện 28 in bên trên xoay tít loạn chuyển, chỉ là không thấy được có thùng giấy con bên trên viết năng lượng mặt trời chữ, lập tức liền gốc. Nhị lang, đừng nóng nổi, nhị đệ khẳng định có quy hoạch. Trường Tôn hoàng hậu miệng bên trong khuyên Nhị Phượng, trong mắt cũng tại xe đạp cổ điện 28 in bên trên quét hình, cũng không thấy được có đèn tin cùng đèn bàn cái dương. Lý Diệu không để ý Nhị Phượng hai vợ chồng chú ý điểm, một phát bắt được Nhị Phượng cánh tay, kêu lên, đại ca, giang hồ cấp cứu, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Nhị Phượng giật nảy mình, hỏi vội, nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Trường Tôn Hoàng hậu sắc mặt một cái liền ngưng trọng đứng lên, đây chính là Lý Diệu lần đầu tiên tìm kiếm trợ giúp. Xem ra, đây là thật xảy ra chuyện. Đại ca, ta muốn một cái dương, có thể giả bộ 200 đầu cá đủ vàng, tốt nhất là dưới đất chôn mấy chục năm đầu gỗ cái dương. Nhị đệ, chớ gấp, ngươi muốn chôn mấy chục năm cái dương làm gì? Đại ca, là như thế này. Lý Diệu đem chuyện đã xảy ra nói ra. Muốn chôn mấy chục năm đầu gỗ cái dương, là muốn để đào ra hoàng kim, lý do này càng có sức thuyết phục. A Nạn, dựa theo nhị đệ nói, lập tức, lập tức. Thần tuân chỉ. Trương A Nạn lập tức chạy về phía thiếu phủ giám. Thiếu phủ giám bên trong tụ tập đại đường thợ khéo tay, lại chất đống lấy vô số vật liệu, cả một cái trang 200 đầu cá đủ vàng dương nhỏ, đơn giản cùng cái một chữ. Yên tâm đi, một canh giờ liền giải quyết, nhị đệ, tới tới tới, đại ca cho ngươi thêm hoàn thiện một cái kế hoạch, quan âm tỷ, cả chút rượu món ăn đến. Nhị Phượng không để ý xe đạp cổ điện 28 in bên trên đồ vật, lôi kéo Lý Diệu cánh tay đi hướng tiền điện. Lý Diệu nếu là hành động bị ngăn trở, tổn hại là Nhị Phượng lợi ích. Cái này lão, cho hết đẹp mà tròn đi qua. Cao Lam lái xe, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Lý Song thần sắc vẫn như cũ lo lắng, nhịn không được gọi điện thoại. Chào ngươi, ngươi gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Lý Song liên tục gọi mấy lần, cầm Cao Lam điện thoại đánh, đều là như thế. Diệu tử không biết chạy ăn đi. Lần này, ngay cả Cao Lam đều gấp.